Chương 1152, thế giới quy tích chương 1152, thế giới quy tích oanh. Trong đêm trường, cụ nát sân thượng bị chói lọi đao quang chiếu sáng. Bạo phá khí lưu theo chật hẹp trong hành lang tuôn ra. Đêm nay trận này gậy ông đập lưng ông đã tới kết thúc rồi, bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau, cái kia đến đây dò xét vị kia hội ngân sách siêu phẩm giả, bị hung hăng đánh té xuống đất. Lục Nam cận hất lên áo khoác đem trường đao đặt ở cái sau trên cổ, nàng mới là cuối cùng hoàng tước. Cố Thận đứng tại sân thượng cao điểm, yên lặng nhìn xem một màn này. Lần thứ nhất đời người bên trong, chính mình ở thời điểm này đã trộm tới chân lý tri thức, lén lén lút lút trốn ở chữ nước bình sau, nhưng vẫn là bị Nam Cẩn cảm giác được dị dạng. Mà bây giờ thì không giống. La Nhị lấy sợi tóc thi triển ra lĩnh vực, che giấu sân thượng bên kia đối với nơi này cảm giác. Bàn giao thân phận về sau, Thiên Đồng Sư tỷ giải khai đối Cố Thận áp chế, có thể nói ra Phi Nguyệt Thành thái cảnh cái này năm chữ, đã đủ để chứng minh Cố Thận thân phận. La Nhị biết, trước mắt Cố Thận mới là chân thật nhất cái kia Cố Thận. Cho nên, tại bước vào cánh cửa kia trước, ngươi thật đã dung luyện hỏa chủng. La Nhị ánh mắt phức tạp, nhìn trước mắt cái này liền xích hỏa năng lực đều không có thức tỉnh thiếu niên, ánh mắt hơi có chút hoài nghi. Xem như thế đi, Cố Thận bất đắc dĩ mở miệng, giờ phút này tiếng nói cũng không phải là rất có lực lượng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã có thể được xưng một tiếng Cố Thần tọa, nhưng bởi vì cùng biển sâu đánh cờ, cái này thần tọa chi vị còn chưa hoàn toàn ngồi vững. Hắn nhìn về phía sư tỷ, Thiên Đồng suy một tiếng cười. Bất quá tiếng cười kia bên trong cũng không có mỉa mai cùng chế giễu ý vị. La Nhị trong mắt tràn đầy vui mừng, mặc dù đoán được ngươi về sau sẽ trở thành rất người không tầm thường, nhưng ta không nghĩ tới, vẹn vẹn cách xa nhau một mặt, ngươi cũng đã dung luyện hỏa chủng, trở thành thần tọa. Xem như chuẩn thần tọa. Cố Thận rủ xuống tầm mắt, cũng nhịn cười không được. Tại Ngũ Châu, có đến không hết siêu phàm giả e ngại Cố Thận, tại Cố Thận bại lộ minh hỏa trước đó, hắn tại rất nhiều người trong lòng, chính là một đạo cao cao không thể nhìn thẳng núi non trùng điệp. Nhưng hôm nay, ở chỗ này, hắn chẳng là cái thá gì, hắn vẫn là cái kia mới vào sư môn tiểu sư đệ. Cho nên chúng ta hiện tại ở vào tình cảnh gì bên trong? Nơi này là thế giới chân thật, vẫn là một tòa mộng cảnh. Cố Thận nhớ tới rất vấn đề trọng yếu, nghiêm túc hỏi. Thế giới chân thật, vẫn là mộng cảnh? Thiên Đồng trầm mặc một lát, khàn giọng nói rằng, có lẽ cả hai đều có a. Bởi vì siêu cự hình nguyên chất phong bạo tập kích, cựu thế giới chỗ sâu nhất đã bị tàn phá tới không ra hình dạng gì, hoàn toàn phá hủy. Số lượng cực kỳ to lớn vô tự nguyên chất tại cựu thế giới cuối cùng tứ ngược, tự nhiên quy luật bị triệt để phá hư. Nơi này diễn sinh ra được một tòa siêu cự hình lỗ đen, mà lỗ đen hạch tâm chính là đổ sụp hiện thực. Thiên Đồng chậm rãi mở miệng, nàng xuề bàn tay ra, vô số sợi tóc lướt qua trời cao, trở về lòng bàn tay. Ba người chúng ta ban đầu đều coi là nơi này là một cảnh, nhưng nơi này một hoa một lá, một ngọn cây quả cỏ đều vô cùng chân thực, so thế giới hiện thực còn muốn càng thêm chân thực. Nàng có chút truyền thủ, gàn từng chữ, coi như làm chúng ta coi là nơi này là thời gian quay lại thế giới chân thật, mỗi cách một đoạn thời gian, thế giới này lại sẽ lần nữa khởi động lại. Cho nên, cuối cùng xem như một cảnh, vẫn là chân thực đâu. Thiên Đồng ngữ khí cũng mang theo ngơ ngẩn. Cố Thận mơ hồ cảm giác được, sư tỷ trong giọng nói còn kèm theo rất nhỏ thống khổ. Thế giới này sẽ khởi động lại. Cố Thận nhíu mày hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Đồng duỗi ra ngón tay, chỉ hướng xa xa sân thượng. Lục Nam cận một đao đem con ngồi đầu vai đâm xuyên, đem nó treo tại sân thượng biên giới, không trung hàn phong lạnh thấu xương, đao quang đầy rót tầm mắt. Phát hiện a. Thiên Đồng nhẹ nhàng mở miệng, có một số việc cùng ngươi trải qua lần thứ nhất đời người không có khác nhau. Ân. Cố Thận thần sắc nghiêm trọng. Hoàn toàn chính xác, trước mắt hình tượng chính là mình lần thứ nhất đời người lúc nhìn thấy, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nam Cẩn sư tỷ đêm nay sẽ đánh ngược người xâm nhập, ngày mai sẽ đem người xâm nhập ra mang về tài quyết sở đại hạ. Nhưng mà những người này đều chỉ là bị Trường Cựu Cơ Kim hội thôi miên quân cờ, lần này bố cục mặc dù thành công, tài quyết sở lại không cách nào thu hoạch được tính thực chất thu hoạch. Kế tiếp sẽ xảy ra tất cả, hắn đều rõ ràng trong lòng. Thế giới này, tất cả mọi người, tất cả sự vật quy luật phát triển đều là cố định. Thiên Đồng chậm rãi truyền thủ, mở miệng, xem như bị nhét vào thế giới này kẻ ngoại lai, nếu như ngươi dựa theo sớm định ra thế giới quy tích tiến hành hành động, như vậy tất cả mọi người cũng sẽ không cải biến. Đây là chúng ta cho đến trước mắt phát hiện lớn nhất quy luật. Cố Thận tốc độ phản ứng rất nhanh, cho nên các ngươi tại giữ gìn thế giới này sớm định ra quy tích. Nếu như sư minh sư tỷ lão sư là kẻ ngoại lai, như vậy mọi thứ đều nói thông được. Chu Thế Nhân tại Thẩm Tấn Thất nhìn thấy chính mình thời điểm, ánh mắt liền không thích hợp. Trên đường chính mình nói ra những lời kia, nếu như đổi thành lần thứ nhất đời người lão sư, khẳng định sẽ đem mình đưa đến phòng tối tử bên trong, nghe chính mình đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Nhưng lần này, Chu Thế Nhân cái gì đều không có hỏi, bởi vì hắn đấy lòng đã có đại khái suy đoán. Không sai. La Nhị ánh mắt rơi ở phía xa, nàng nhẹ giọng mở miệng, dựa theo ngươi lời nói mà nói, đây đã là ta 138 lần đời người, thế giới này đã trọng khải 137 lần. Ta thử qua thoát ly vận mệnh tuyến, cũng thử qua phá hư thế giới này cấu tạo, nhưng đều không có ý nghĩa, đem tất cả ý nghĩ đều nếm thử một lần về sau. Ta cùng lão sư quyết định duy trì không thay đổi, ở đây sau thế giới trọng khải bên trong, tận khả năng ổn định mỗi một nhân vật vận mệnh. Cố Thận theo La Nhị ánh mắt nhìn. Trung Duy sư huynh cố ý bị rời nhà này lão lâu, hiển nhiên cũng là tại phối hợp thế giới quy tích phát triển. Phá hư thế giới quy tích sẽ có hậu quả gì không? Cố Thận ánh mắt lấp loé. Thế giới này là hư giả, cũng là chân thật. Mỗi một kiện chuyện sau lưng đều có ổn định ngăn khớp tiến hành chèo chống. La Nhị xuề bàn tay ra, vô số sợi tóc trong hư không quấn quanh. Nàng lời kế tiếp có chút tối nghĩa, tựa như là một cái so biển sâu còn tinh diệu hơn rất nhiều tính lực hệ thống, tại duy trì lấy thế giới cân bằng, cho nên bất luận ngươi làm ra cử động gì, thế giới này đều sẽ hoán lại trước mắt ăn khớp, không ngừng về sau kéo dài. Mà một khi chạm đến mấu chốt ăn khớp, thế giới này liền sẽ sụp đổ, sau đó nên đón khởi động lại. Tỷ như, nếu như ta hiện tại trực tiếp nhảy qua hỏa hoạn án tập hung quá trình, tìm tới trưởng cựu cơ kim hội thủ phạm. Thiên Đồng thấp giọng nói, nhớ không lầm, tên kia phải gọi Diệp Ninh Thu. Nếu như ta đem nàng giết chết, như vậy ngươi đi hướng Đại Đô về sau phiền toái liền sẽ biến mất, cái gọi là Đại Đô ngủ ngon sự kiện cũng sẽ không tồn tại. Cố Thận trầm mặc, hắn không có nói cho sư tỷ, Đại Đô sự kiện kết thúc về sau, trường cựu cơ kim hội phía sau màn thủ phạm kỳ thật còn sống. Bất quá hắn đã hiểu Thiên Đồng muốn biểu đạt ý tứ. Như vậy, cái gì gọi là mấu chốt ăn khớp? Cố Thận meo cặp mắt lại, trực chỉ vấn đề hạch tâm. Rất đơn giản, Thiên Đồng duỗi ra hai ngón tay, một sợi sợi tóc màu đen xuất hiện tại Cố Thận trước mặt, nàng ung dung nói rằng, xem như kẻ ngoại lai chúng ta là tự do, nhưng lại là không tự do. Thế giới này là cho chúng ta mà chuyển động, nhưng nếu như nhân vật chính chết mất, như vậy tất cả liền sẽ bị khởi động lại. Lấy một thí dụ, nếu như ta hiện đang xuất thủ, đem Trung Duy giết chết, hoặc là đem ngươi giết chết, như vậy thế giới này liền sẽ lập tức sụp đổ. Thiên Đồng cười đưa tay, sợi tóc màu đen vèo một tiếng biến mất, một lần nữa cuốn về đầu ngón tay của nàng. Cố Thận đã hoàn toàn minh bạch sư tỷ ý tứ. Hiện tại bọn hắn tựa như là ở vào một cái vô hạn mở lại mô phỏng trong trò chơi, mặt ngoài cái trò chơi này không có quy tắc, nhưng trên thực tế quy tắc của trò chơi này chỉ có một cái, còn sống. Một khi kẻ ngoại lai chết đi, cái này không so chân thực thế giới giả tưởng liền sẽ lập tức khởi động lại. Cố Thận luốt luốt mi tâm, hắn vẫn có một ít nghi hoặc, chỗ lấy các ngươi giữ gìn sớm định ra thế giới quỹ tích nguyên nhân là Phi Nguyệt Thành thai cảnh sẽ ở một năm sau giáng lâm. La Nhị chậm rãi mở miệng, nói, chúng ta cần chỉ có thể là duy trì ngũ châu thế giới trật tự, từ đó bảo đảm Phi Nguyệt Thành nhiệm vụ thuận lợi mở ra. Tại trước kia 137 lần đang rẽ sắt, có đến vài lần bởi vì thế giới quỹ tích phá hư, đạo đưa chúng ta còn không có đợi tới Phi Nguyệt Thành thái cảnh xuất hiện, thế giới liền sớm khởi động lại. Thế giới sớm khởi động lại. Cố Thận run lên một giây. Đúng vậy, Thiên Đồng hít sâu một hơi, nàng thần sắc phức tạp nhìn xem Cố Thận, chậm rãi nói, liên quan tới ngươi ban ngày dị dạng, kỳ thật lão sư đã nói với ta. Nhiều lần như vậy khởi động lại, phần lớn quy luật chúng ta đều thăm dò rõ ràng, chỉ có một điểm, chúng ta không thể nào hiểu được. Vì cái gì? Tử vong của ngươi sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới khởi động lại. Cố Thận lăng tại nguyên chỗ. Một năm này, nếu như chúng ta không đem ngươi đặt vào tài quyết sở dưới chướng, ngươi sẽ chết tại không biết siêu phàm giả ám sát bên trong, sẽ chết tại hàn đường tinh thần công kích hạ. Nói tóm lại, ngươi sẽ lấy các loại phương thức chết đi. Ban đầu, chúng ta cũng không có quá coi trọng vấn đề này, có thể đang tiến hành không nhìn thế giới quỹ tích đếm thử bên trong, chúng ta phát hiện, một khi trong thế giới này Cố Thận tử vong, hết thảy tất cả đều sẽ khởi động lại. Thiên Đồng thở dài một tiếng, nói, lần trước thế giới vừa mới sụp đổ, hôm nay chính là khởi động lại ngày đầu tiên, thời gian tuyến về không điểm khởi đầu, ta cùng Trung Duy đã đi tới Thanh Hà, chuẩn bị đối ngươi tiến hành đặc huấn, mà lão sư thì là cần cầm đặc xá lệnh, đi thẩm vấn thất bảo vệ ngươi vị này đệ tử đặc ý. Cố Thận vẻ mặt rất là phức tạp, ta sẽ lấy các loại phương thức chết đi. Đúng vậy, Thiên Đồng tiếp nối nói, bởi vì cái này thế giới trọng khải điểm khởi đầu, hỏa hoạn sự kiện đã xảy ra, cho nên ta đã không kịp đuổi tới Thanh Hà, sớm ngăn cản cái này lên siêu phàm sự kiện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngươi đã bị rất nhiều người để mắt tới, sợ rằng chúng ta giúp ngươi loại trừ tất cả phiền toái, âm thầm thanh lý trưởng cựu cơ kim hội cũng không hề dùng. Chỉ có dựa theo sớm định ra thế giới quy tích như thế vận chuyển, ngươi mới có thể sống tới chúng ta bước vào Phi Nguyệt Thành. Tiện thể nhắc lên, nếu như tại chúng ta tìm kiếm Lục Châu thời điểm, ngươi bị giết chết, thế giới này cũng biết khởi động lại. Chương 1153, kẻ ngoại lai, 1, chương 1153, kẻ ngoại lai, 1, ta bị giết chết, thế giới này liền sẽ khởi động lại. Cố Thận rất là ngoài ý muốn. Cố Thận không nghĩ tới, tại hắn lấy kẻ ngoại lai thân phận đến trước, trong thế giới này chính mình lại còn là trọng yếu như vậy nhân vật. Đúng vậy, La Nhị bất đắc dĩ nói rằng, ngay từ đầu chúng ta cũng không thể nào hiểu được, có thể nghĩ muốn thăm dò thế giới này bí mật, nhất định phải đem ngươi bảo vệ tốt. Cái này quá khó khăn, chúng ta có thể nghĩ tới tối ưu hiểu, chính là bảo đảm thế giới này quy tích, duy trì không thay đổi, thẳng đến chúng ta rời đi ngũ châu. Lần thứ nhất đợi người bên trong, Cố Thận sống rất khá. Cho nên chỉ cần kéo tới Phi Nguyệt Thành thai cảnh xuất hiện, sư tỷ sư minh tổ ba người rời đi ngũ châu, bọn hắn đối ngũ châu thế giới vận mệnh ảnh hưởng, liền xuống tới thấp nhất. Ngươi có thể lý giải thành, rời đi ngũ châu trước, nhiệm vụ của chúng ta liền là bảo vệ ngươi. La Nhị trầm rãi nói, bảo đảm bước vào Phi Nguyệt Thành cứ điểm thời điểm, ngươi còn sống. Nhưng là hiện tại ánh mắt của nàng có chút đáng buồn bực. Hiện tại, Cố Thận cũng tiến vào trận này không ngừng khởi động lại mộng cảnh thế giới bên trong. Một lát sau, sân thượng khôi phục linh tĩnh, Lục Nam cận đè ép phạm nhân rời đi lão lâu, nàng vốn còn muốn tìm sư huynh sư tỷ nhàn tự một phen, có thể hai cái vị này đống nhiên liền không thấy tăm hơi. La Nhị cùng Trung Duy đã gặp mặt, lại thêm Chu Thế Nhân. Chuyện này đối với đã trọng khải 137 lần đời người sư đồ tổ ba người, cứ như vậy tại sân thượng tề tụ. Cố Thận cảm giác thoáng có chút buồn cười. Hắn hiện tại có loại đang tại thi hành nhiệm vụ bí mật cảm giác. Bốn cá nhân thân phận một cái so một cái quang minh lỗi lạc, nhưng hôm nay lại muốn trốn ở cái này nho nhỏ trên sân thượng tiến hành liên hệ nghi thức, bất quá cái này cũng hợp lý, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, chính mình chỉ là khách qua đường, nhìn như cùng thế giới này hoàn mỹ dung hợp, nhưng kỳ thật cùng thế giới này không hợp nhau. Hiện tại, là sư môn xa cách nhiều năm trùng phùng, cũng là một trận thuộc về kẻ ngoại lai tụ hội. Cái gì? Tiểu sư đệ là kẻ ngoại lai? Trung Duy thần sắc rất là kinh ngạc, nhịn không được lên giọng. Ba ngày Chu Tế Nhân nhìn ra Cố Thận không đúng, nhưng cũng không có đánh cỏ động rắn, chỉ là đem tình báo truyền cho La Nhị, đợi cho tất cả mọi người chạm mặt về sau, cái này nặng cân tình báo mới lấy công khai. 137 thứ trọng khải. Mỗi một lần khởi động lại, Cố Thận đều sẽ trở thành tổ ba người trong nhiệm vụ hạch tâm nhân vật. Đối bọn hắn mà nói, cái này 137 lần đời người, Cố Thận sớm đã là so thân nhân còn thân hơn tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn mong muốn tìm kiếm thế giới này chân tướng liền phải bảo đảm Cố Thận còn sống. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Cố Thận mệnh so mạng của bọn hắn còn trọng yếu hơn. Tất cả mọi người đến đông đủ, Cố Thận rốt cục có cơ hội đem chuyện ngoại giới phát sinh tình nói ra. Mấy năm này Ngũ Châu phong vân biến ảo, theo Phi Nguyệt Thành thai cảnh xuất hiện về sau, các lục địa đánh cờ liền biến kịch liệt. Ba người thời gian rất dài, Cố Thận trọn vẹn nói một đêm, đợi đến trời đã nhanh sáng rồi, Lê Minh ánh dạng đồng chiếu phá tầng mây, hắn mới đem những này năm phát sinh sự kiện quan trọng nói xong. Những tin tình báo này rất trọng yếu, lượng tin tức cũng rất lớn. Nói xong lời cuối cùng biển sâu chi chiến, Cố Thận khống chế phi thuyền lựa chọn hy sinh chính mình, bị biển sâu trục xuất. Cảnh tượng một lần yên tĩnh. Ta mẹ nó, đã sớm nhìn ra biển sâu không phải vật gì tốt. Chu Thế Nhân ghé vào trên lan can nhóm lửa xì gà, hắn đột nhiên mạnh mẽ mắng một câu, sau đó thấp giọng hỏi, ngươi thời điểm ra đi, tình hình chiến đấu như thế nào? Những năm này chuyện nên đi qua đều đã qua. Hiện tại trọng yếu nhất còn là nhân loại quyết đấu biển sâu chiến tranh. Trận chiến tranh này việc quan hệ toàn bộ nhân loại tương lai vận mệnh. La Nhị, Trung Duy đều bên hai, khẩn trương chờ đợi Cố Thận trả lời. Rất không ổn. Cố Thận thành thật thật đáp, Thiên Không Thần Tọa bị đẩy vào thần chiến, Bạch Thuật Thần Tọa cùng Lâm Lôi Nữ Hoàng không biết rõ có thể kéo bao lâu. Hiện tại Ngũ Châu nhu cầu cấp bách một vị mới thần tọa sinh ra, cứ thế. Nói đến đây, mấy người thần sắc đều có biến hóa vi diệu. Trung Duy cùng La Nhị liếc nhau, lựa chọn trầm mặc. Không thể không nói cho ngươi một cái rất tồi tệ tin tức. Chu Tế Nhân phủi phủi khói bụi, hắn trầm giọng nói, bước vào cái địa phương quỷ quái này về sau, cũng chỉ có không ngừng khởi động lại. Muốn rời khỏi, vô cùng khó khăn. Cố Thận cũng ghé vào trên lan can. Hắn nhìn xem phương xa mặt trời mọc, cười hỏi, có nhiều khó. Trên lý luận mà nói, đây là mộng cảnh thế giới. Nhưng trên thực tế, ta tìm không thấy một chút xíu khám phá mộng cảnh cơ hội. Chu Tế Nhân rủ xuống tầm mắt, trong giọng nói có chút đề bài, người sư tỷ cũng giống vậy, chúng ta thử rất nhiều lần phá mộng, cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng chúng ta ý đồ thông qua một lần nữa Phi Nguyệt Thành đi xa, tìm tới thế giới này không hợp lý địa phương, nhưng trước mắt mỗi một lần khởi động lại, đều là chúng ta tự thân tử vong hoặc là ngươi tử vong dẫn đến ngoài ý muốn phát động. Cho nên, ngươi có thể sẽ giống như chúng ta, bị vây ở chỗ này thật lâu, thật lâu. Chu Tế Nhân chuyển thủ nhìn xem Cố Thận. Hắn nghiêm túc nói, có khả năng, một mực bị vây ở chỗ này. Cố Thận biết lão sư là có ý gì. Nếu như một mực bị vây ở chỗ này, cũng liền mang ý nghĩa, hắn đuổi lúc trở về, Ngũ Châu chiến tranh khả năng đã rơi xuống cuối cùng màn. Khả năng lúc kia, Mạnh Tây Châu đã thành công lĩnh hội Quang Minh Hỏa Chủng, trở thành tân nhiệm thần tọa, dẫn đầu Tam Châu hội minh thắng được chiến tranh. Cũng có thể là, nhân loại lạc bại, biển sâu nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Chương 1153, kẻ ngoại lai 2, chương 1153, kẻ ngoại lai 2, trong cuộc chiến tranh này, nhân loại thiếu thốn nhất đồ vật chính là thời gian mà bị nhốt trong thế giới này, phiền toái lớn nhất chính là cho hết thời gian. Cổ bảo cứ điểm thành lập nên một đạo đầy đủ kiên cố phòng tuyến. Cố Thận thấp giọng nói, lấy trước mắt Bắc Châu quân coi giữ lực lượng, chí ít có thể bảo đảm trận chiến tranh này duy trì liên tục 10 năm. Thậm chí càng lâu. Sơ Thủy Hào đáp xuống cổ bảo cứ điểm lỗ hổng vị trí, nó sẽ thành trước mắt nhân loại kiên cố nhất hậu thuẫn. Một khi lữ giả tộc đàn ý đồ vượt qua đạo này là trời, Hồng Ảnh liền sẽ xuất chiến. Tại Sơ Thủy Hào mô phỏng hoàn cảnh bên trong, Hồng Ảnh sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Lữ giả tộc quần quần công đối Ngũ Châu quân coi giữ mà nói là một cái phiền phức rất lớn, có thể đối Sơ Thủy Hào mà nói chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Sơ Thủy Hào sợ nhất chính là cao giai siêu phàm sinh mệnh giảm chiều không gian đặc kích. Bản nguyên chi lực sẽ đối với Sơ Thủy Hào tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng Mạnh Tây Châu chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới Bắc Châu, cho nên bản nguyên đả kích cũng có thể xem nhẹ. Biển sâu có thể vận dụng thanh lung lưu lại quyền hành, vung trồng ra hư giả bản nguyên cường giả. Tam Châu hội minh cũng tương tự có quyền hành chi lực sứ đồ có thể cùng nó tiến hành đối kháng. A Lưu Nhị cùng Tống Từ tự không cần phải nói, Mạnh Tây Châu dung luyện hỏa trùng quá trình bên trong cũng có thể không ngừng khuyết trương giới trướng sứ đồ, đến ngăn được Trùng Châu cấp cao chiến lược. Vương đối vương, tướng đối với tướng, cuộc chiến tranh này cán cân nghiêng hai đầu đều tiếp cận cân bằng. Nhân loại cùng biển sâu trận chiến tranh này sẽ bị đẩy vào dài dằng dặc căng thẳng kỳ. 137 thứ trọng khải. Đích thật là rất tuyệt vọng một sự kiện a. Cố Thận cười cười, hắn nhìn xem lão sư, nghiêm túc nói, các ngươi đã làm rất khá. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trước đó một mực không có thoát khốn, có khả năng hay không là bởi vì các ngươi không có gặp phải ta. Chu Thế Nhân, La Nhị, Trung Duy đều ngơ ngẩn. Dùng các ngươi mà nói ta là thế giới này nhân vật chính không phải sao? Hắn mỉm cười mở miệng, ít ra trước mắt có một cái rất tốt tin tức tốt, làm ta lấy kẻ ngoại lai thân phận tham gia tới trong thế giới này, các ngươi không cần lại lo lắng ta lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cố Thận nhìn thấy ba người vẻ mặt đều biến rất cổ quái, nhất là Chu Thế Nhân, lão gia hỏa trên mặt viết kép chất vấn. Thật sao? Thật không cần lo lắng ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử a? Chu Thế Nhân yếu ớt phun ra một điếu thuốc sương ngủ, cảm khái nói, ta nhớ được tại thứ 14 thứ trọng khải thời điểm, ta chỉ là tại quán ba uống rượu một chén, ngươi ngay tại sát vách đường phố bị tạc thành mảnh mỡ. Tiếng nổ vang lên thời điểm, rượu của ta còn không có uống xong, sau đó toàn bộ thế giới liền bị cưỡng ép khởi động lại. Thứ 21 thứ trọng khải thời điểm, tiểu sư đệ ngươi bị Hàn Dương dùng chân ngôn giết chết. Trung Duy cũng thở dài, nói, đều tại ta, một lần kia ta cải biến sớm định ra thế giới quy tích, không có đưa ngươi đặt vào tài quyết sở, vốn cho rằng ngươi gặp qua bên trên cuộc sống của người bình thường, không nghĩ tới vẫn sẽ có loại này ngoại ý muốn xảy ra. Cố Thận mơ hồ đoán được tại cái này thứ 21 thứ trọng khải thế giới tuyến bên trong xảy ra cái gì. Không có bị tài quyết sở đặt vào dưới trướng, hắn tự nhiên sẽ trở về Ngũ Lao Sơn thăm hỏi bà. Nhưng mà hỏa hoạn án điều tra cũng sẽ không như vậy đình chỉ, cho nên quanh đi còn lại, hắn vẫn là sẽ cùng Hàn Dương chạm mặt. Không có Chu Tế Nhân đệ tử cái thân phận này, lấy Hàn Dương tính cách, một khi cảm thấy Cố Thận không đúng, hoặc là không vừa mắt, liền sẽ thuận tay đem nó xử lý. Nghĩ tới đây, Cố Thận phía sau lưng thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Về phần ví dụ như vậy, chỉ là đơn giản cử ra hai cái mà thôi. 137 lần đang dẹt sắt, bởi vì tử vong của ngươi, dẫn đến thế giới trọng hải. Chiếm cứ một nửa. Thiên Đồng cười khổ nói, không phải ngươi cho rằng, chúng ta vì sao lại mong muốn duy trì sớm định ra thế giới quy tích không thay đổi? Bởi vì ngươi thực sự rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử, hơi bất lưu thần, ngươi liền sẽ chết mất. Ngôi dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa, đều không thể dễ dàng như thế chết yểu, ta rất hoài nghi, ngươi đến tột cùng là thế nào dài đến lớn như thế. Cố Thận nghe được sạm mặt lại. Ta có yếu ớt như vậy a? Hắn quả thực không dám tin. Tại cái này hư giả thế giới tinh thần bên trong, chính mình vậy mà chết nhiều như vậy về. Nghe được ba người cử ra mấy ví dụ, hắn cảm thấy rất hợp lý. Trương Cửu Cơ Kim Hội cùng Hàn Dương sẽ để mắt tới chính mình, ở đằng kia mấy lần khởi động lại thế giới bên trong, chính mình tử vong đều là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Nhưng Cố Thận mơ hồ cảm thấy, tại tử vong phía sau, nhất định còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì chính mình thân làm Minh Vương cho nên trời sinh kèm theo mãnh liệt chẳng lành. Không cần lo lắng, ta hiện tại là thân kinh bách chiến kẻ ngoại lai, không phải cái kia tùy tiện liền sẽ chết mất manh thân. Cố Thận thấp giọng nói, trên lý luận mà nói, các ngươi không cần lo lắng cải biến thế giới quy tích sẽ dẫn đến ta chết bất đắc kỳ tử vấn đề, ta sẽ thật tốt sống sót. Trừ cái đó ra, ta còn có một tin tức tốt, thế giới này kẻ ngoại lai, không phải 4 cái, mà là 5 cái. Cố Thận thấp giọng nói, nếu như ta đoán được không sai, chúng ta bên này còn có một vị đỉnh cấp chiến lược đồng đội. Đỉnh cấp chiến lược? Thiên Đồng có chút ngơ ngẩn. Nàng cùng Chu Tế Nhân lẫn nhau, đều rất hoang mang. Bây giờ Cố Thận đã là dung luyện hỏa chủng chuẩn thần tọa, lấy bọn hắn phong hào thực lực, chỉ sợ đều không vào được bây giờ Cố Thận mắt. Có thể bị Cố Thận xưng là đỉnh cấp chiến lược tồn tại. Toàn bộ Ngũ Châu, hẳn là cũng chỉ có như vậy mấy vị. Bắc Châu Đông Bắc biên thủy, đệ tứ quân đoàn lĩnh tụ. Cố Thận chậm rãi mở miệng, phun ra vị kia người mất tích tục danh, Lý Sương. Hôm nay chỉ những thứ này, ngày mai 3 ngày còn có. Chương 1154, Lý Sương chương 1154, Lý Sương Lý Sương. Cái tên này trọng lượng, xứng đáng với đỉnh cấp chiến lược 4 chữ này. Bắc Châu Tam đại tướng, là Ngũ Châu phạm vi bên trong công nhận, đứng tại phong hào đỉnh cao nhất, đã siêu việt phạm tục tồn tại. Lý Sương cũng là kẻ ngoại lai. Chu Thế Nhân nhíu mày, chợt giật mình. Thế giới này cho đến trước mắt phát sinh mỗi một lần khởi động lại, bọn hắn đều sẽ đúng giờ bước vào Phi Nguyệt Thành, thậm chí càng sớm một chút. Mà dựa theo thế giới này quỹ tích đi vận chuyển, tổ ba người sẽ không cùng Lý Sương sinh ra bất kỳ liên quan. Mặc dù cái này chỉ là phán đoán của ta, Cố Thận hít sâu một hơi, nói, nhưng ta có hơn 9 thành nắm chắc. Hắn là bị biển sâu thông qua trục xuất trật văn, khu trục tiến vào tòa này khởi động lại thế giới. Mà cái trước gặp đổi người, chính là Lý Sương. Bởi vì Lý Sương vị trí hoàn cảnh, cùng Chu Tế Nhân tổ ba người hoàn toàn khác biệt, dù là thế giới này lần lượt khởi động lại, bọn hắn cũng sẽ không sinh ra gặp nhau. Cho nên cho đến trước mắt song phương đều không có sinh ra qua chạm mặt, cũng là hợp tình lý. Nhưng Cố Thận tham gia thì không giống như vậy. Hắn là kết nối người, là mối quan hệ, cũng là cái này khởi động lại thế giới bên trong mấu chốt nhất nhân vật. Dựa theo sớm định ra thế giới quy tích, mấy ngày nữa chính là thẩm hạch tổ đối Cố Thận tiến hành siêu phàm xác định và đánh giá chung duy khốn hoặc nói, nhưng bây giờ hắn lấy kẻ ngoại lai thân phận đã tham dự, chúng ta nên làm cái gì? Làm Cố Thận lấy kẻ ngoại lai thân phận tham gia về sau, sớm định ra thế giới quy tích liền bị rối loạn hoàn toàn. Trừ phi Cố Thận bằng lòng phối hợp biểu diễn, nếu không hết thảy tất cả đều sẽ hướng phương hướng mới phát triển. Ghé vào lan can chỗ, Cố Thận bất đắc dĩ cười, "Sư Minh, đừng đốc." Loại thời điểm này, còn đo cái giám A Chu Tế Nhân đem xì gà một ngụm cuối cùng hút xong, sau đó dụng lực bắn ra sân thượng. Hắn ung dung phun ra sương mù. Hiện tại liền lên đường, trực tiếp đi Bắc Châu. Nửa giờ sau, Lê Minh ánh dạng đông giống như thủy triều thúc đẩy. Một chiếc máy bay trực thăng cùng ánh dạng đông cùng nhau tiến lên. Cố Thận ngồi chủ chỗ ngồi lái xe, rất quen thao túng máy bay trực thăng hướng về trung ương thành phương hướng thúc đẩy. Trung Duy ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, nhìn xem tiểu sư đệ so với mình còn thuần thục thao tác kỹ xảo, trong mắt tràn đầy cảm khái chi ý, nhịn không được hỏi, cho nên chúng ta sau khi đi, ngươi thường xuyên mở loại này không trung tái cụ à? Lúc ấy hắn rời đi thời điểm, Cố Thận còn non nớt. Nếu như nhớ không lầm, khi đó Cố Thận còn không có tấn thăng tam giai. Loại vật này nhìn một chút liền có thể học xong. Cố Thận trầm mặc một chút, thẳng thắn nói thực ra, sư minh ngươi sau khi đi không bao lâu, Đông Châu liền đem loại này tái cụ đào thải. Đào thải? Trung Duy kinh ngạc. Hắn chấp hành nhiệm vụ hơn 10 năm bên trong, đều là lấy loại này tái cụ xuất hành. Bắc Châu địa để sở nghiên cứu ra kiểu mới nhất nguyên năng thuyền, bởi vì hợp lưu nguyên cớ, không có qua mấy năm Đông Châu liền phổ cập phi thuyền. Cố Thận cười, nói, tiện thể nhắc lên, phi thuyền phổ cập chuyện này, nhường đại đô hoa sĩ tập đoàn kiếm được đầy buồn đầy bát. Thật đúng là nghĩ không ra, ta sau khi đi thế giới này sẽ thay đổi như thế đặc sắc. Trung Duy chật cảm khái, chợt lại hỏi, như vậy ngươi phong hào đâu? Ngươi phong hào là cái gì? Còn nhớ rõ ban đầu gặp nhau thời điểm? Trung Duy trêu ghẹo nói, nhường Cố Thận sớm một chút nghĩ kỹ tương lai phong hào, một ngày kia gặp phải phiền toái, báo ra tiểu sư đệ phong hào, liền có thể giải quyết dễ dàng. trước kia đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng hôm nay lại trở thành hiện thực. Ngu xuẩn, tiểu sư đệ hiện tại đã là thần tọa. Thiên Đồng vây quanh hai tay, nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói, ngươi nhìn Cố Trường Chí tiên sinh có phong hào sao? Chờ sau này trở lại thế giới hiện thực, bày ra phiền toái, ngươi trực tiếp báo Minh Vương danh hào liền tốt. Cũng là. Trung Duy sững sờ, chợt vui vẻ cười. Đừng cười đến thật là vui. Chu Tế Nhân nhìn qua ngoài cửa sổ, tự nhiên nói ra, báo ra Minh Vương danh hào, ngươi có thể sẽ bị đánh đến thảm hại hơn. Tại Ngũ Châu, Minh Vương cũng không phải cái gì hảo thơ. Cái danh hiệu này cơ bản khóa lại suối quẩy hai chữ. Lời này vừa nói ra, Trung Duy nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Đã lâu nhẹ nhõm hoàn cảnh. Cố Thận nghe sư minh sư tỷ thanh âm, cảm thấy đáy lòng một hồi nhẹ nhõm, hắn ôn nhu nói, kỳ thật, Cố Trường Chí tiên sinh là có phong hảo. Thiên Đồng chậm rãi mở hai mắt ra. Bên lũy, Chu Thế Nhân mang trên mặt cảm khái thổn thức chi ý, hắn chậm rãi đọc lên Cố Trường Chí phong hảo. Cái này phong hảo, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Đối với Cố Trường Chí loại người này mà nói, phong hào hoàn toàn chính xác không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì tại Quang Minh Thành trao tặng Bích Lũy phong hào thời điểm, hắn đã thành công dung luyện đấu chiến hỏa chủng, trở thành trên vạn người thần tọa. Cố Trường Chí dừng lại tại phong hào thời gian bao lâu? Chỉ sợ chỉ có ngắn ngủi mấy ngày a, nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này ngắn ngủi mấy ngày, nhường Bích Lũy phong hào bị Ngũ Châu Nghị Hội phong tồn, đây là siêu phàm giả thế giới bên trong nhất cao hơn một cấp vinh dự, hơn 20 năm gần đây không người nào có thể đụng vào. Những năm này hiện lên kinh diễm tiên mới, đột phá biển sâu thí luyện tầng thứ 12, không có một người có tư cách đụng vào cái này Bích Lũy chi danh. Không sai, Bích Lũy chính là ta phong hảo. Cố Thận chuyển qua quan tới, đối Trung Duy cười nói, sau khi trở về, sư minh nếu như gặp phải phiền toái, liền báo cái này phong hảo. Cố Thận, ngươi biết không? Bích Lũy cái này phong hảo, thật là mỗi cái Đông Châu siêu phàm giả mộng tưởng. Thiên Đồng sư tỷ cũng cười, nói, ta nhớ được mới vừa tiến vào tài quyết sở thời điểm, ta còn rõ ràng nói muốn bắt lại về sau Bích Lũy phong hảo, chỉ là càng tu hành càng biết, Bích Lũy hai chữ hàm lượng, cái kia phong hảo ẩn chứa trọng lượng, không phải người bình thường có khả năng gánh chịu. Nắm giữ nó, tương đương khinh nhường nó. Bất quá, bây giờ Cố Thận hoàn toàn chính xác có tư cách riêng nhận cái này phong hào. Cố Thận thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy lao sư nhìn về phía ánh mắt của mình có chút hoảng hốt, hắn thoáng có chút kiêu ngạo cười cười. Đúng vậy a, bất chi bất giác mình đã đi đến nơi này. Nhìn xem sư minh sư tỷ cùng lao sư hiện ra nụ cười trên mặt, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, thần sắc ngưng trọng lên. Đối với mình vừa mới nói tới trở về thế giới hiện thực ba người không có chút gì do dự, biểu hiện tin tưởng không nghi ngờ. Rất hiển nhiên bọn hắn tín nhiệm vô điều kiện chính mình. Cố Thận nói về chính đề, đã thế giới quỹ tích đã bị làm rối loạn, chúng ta không bằng trực tiếp đi tìm Lý Dương. Nếu như Tú Cốt đại tướng là kẻ ngoại lai, chuyện kế tiếp liền đơn giản, lão sư bọn hắn đã trọng khải 137 lần. Lão sư bọn hắn cho rằng, muốn rời khỏi thế giới này, liền cần tìm tới thế giới này lỗ thủng. Nếu như một lần nữa đạp vào Phi Nguyệt Thành đi xa con đường, tại tòa này thế giới tinh thần cuối cùng, tìm tới nó vốn nên là tồn tại vị trí. Như vậy một cái cùng loại với hệ thống MUG đồ vật liền xuất hiện. Vậy Côn Chu Tế Nhân chính là Phi Nguyệt Thành cứ điểm cất cánh, chỉ khi nào có Gỷ Sương gia nhập trận doanh, một vị bản nguyên cấp bậc cường đại chiến lược tham gia, cựu thế giới nguy cơ liền sẽ giảm mạnh. Giờ này phút này, Trung ương thành, nữ hoàng lầu cắt trước đó. Tử Vũ đứng tại trang viên ngay phía trước, sau lưng của nàng là chỉnh tề về nhóm hoàng thất cấm vệ. Tử Vũ nhìn lên trước mặt khoác mang giáp trụ eo sụp đổ thanh đồng thiết kiếm nguy nga nam nhân, cung kính mở miệng, "Lý Sương đại nhân, nữ hoàng bệ hạ bây giờ đang lúc bế quan tinh tu. Cho dù là ngài, không có thần dụ, cũng không thể bước vào lầu cắt. Ta có chuyện rất trọng yếu, muốn gặp bệ hạ." Tú Cốt đại tướng đơn tay đè chặt thanh đồng kiếm, hắn chăm chú nhìn xem Tử Vũ, chậm rãi nói, "Việc này, việc quan hệ Bắc Châu tồn vong." "Việc quan hệ Bắc Châu tồn vong?" Tam đại tướng tại Bắc Châu hưởng thụ lấy gần với bệ hạ cực cao hy vọng. Bây giờ Gỷ Sương bỗng nhiên xuất hiện tại nữ hoàng trang viên, nói ra lời như vậy, nhường Tử Vũ phía sau đứng trang nghiêm những cái kia hoàng thất cấm vệ cũng nhịn không được biến sắc. Đến tột cùng là như thế nào nguy cơ, nhường đại tướng đều như thế cấp bách. Nếu quả như thật việc quan hệ Bắc Châu tồn vong, bệ hạ tự sẽ ra mặt. Tử Vũ cắn chặt răng, trịnh trọng mở miệng, "Ngay tại mấy ngày trước đây, bệ hạ nói cho ta, lần bế quan này mười phần trọng yếu, dù không được có bất kỳ quấy rầy nào. Nếu như đổi lại bình thường, nàng nhất định sẽ không ngăn cản Gỷ Sương. Nhưng hôm nay bệ hạ đang đứng ở nắm nâng lò luyện thời khắc mấu chốt. Việc này chỉ có một mình nàng biết được, cho dù là chú Tuyết đại công cùng ở xa cổ bảo vị kia đệ đệ, nữ hoàng bệ hạ đều không có cáo chi. Nàng không thể thả Gỷ Sương cứ như vậy bước vào lầu cát. Ngươi vẫn là như cũ a?" Gỷ Sương than nhẹ một tiếng. "Tính toán, lần này liền không giải thích cho ngươi." Gỷ Sương giờ phút này nói ra, nhường Tử Vũ có chút không nghĩ ra, đang lúc nàng hoang mang lúc, kia thân hình khổng lồ đống nhiên hướng phía trước bước ra một bước. "Oanh!" Quần quần khí lưu tại trang viên đỉnh trong nội viện bộc phát ra. Tử Vũ không chút do dự lướt ngang một bước, ngăn ở Gỷ Sương trước mặt, đồng thời khởi động Long Yên áo khoác không gió mà bay, nàng triển khai hai tay về sau, bốn phía nhiệt độ cấp tốc bắt đầu kéo lên. Nhưng là lửa nóng hừng hực cũng không có như vậy bắn ra. Cái kia đạo nhìn như cổng kềnh nguy nga thân ảnh, tại bước ra một bước kia lúc, liền đồng thời vươn bàn tay khổng lồ, giờ phút này viên kia bàn tay tự nhiên rơi xuống, vô cùng êm ái đặt tại Tử Vũ sọ đỉnh vị trí. Tử Vũ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một mảnh to lớn che lấp. Gỷ Sương bàn tay đem Tử Vũ đầu lâu dễ như trở bàn tay bao khỏa ở bên trong. Một cỗ rất nhỏ rung động chi lực theo Gỷ Cốt trưởng tâm phong thích, cũng không có bất kỳ cái gì địch ý cùng lực sát thương, cố lực lượng này chỉ là rung động, đồng thời một nháy mắt liền truyền lại tới Tử Vũ tâm hồ vị trí. Suy, Long Yên lĩnh vực còn chưa nhóm lửa, liền nên đón dập tắt. Làm sao có thể? Tử Vũ cả người ngốc tại chỗ. nàng biết mình ngăn cản gỉ xương kết cục nhất định là thất bại. Nhưng nàng nghĩ đến, ít ra chính mình có thể hơi ngăn cản một chút. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thậm chí ngay cả gỉ xương ngăn cản một bước đều làm không được. Theo vừa mới thực chiến biểu hiện đến xem, gỉ xương tốc độ phản ứng nhanh hơn nàng ra quá nhiều, hơn nữa vừa mới lòng bàn tay tuôn ra kia cố miên nhu rung động lực lượng, trực tiếp cắt đứt trong cơ thể nàng long yên triển khai, đây hết thảy động tác đều như thế tơ lụa trôi chảy. Liên phảng phất, gỉ xương biết nàng muốn làm gì như thế. Đây là lần thứ tư giao thủ gỉ xương rỗi ra mặt khác một cái bàn tay, hai ngón tay bê lũng, theo tử vũ đầu vai áo khoác phía trên, lấy xuống một sợi long yên chi hỏa. Hắn ôn hòa nói rằng, ngươi so với lần trước mạnh hơn một chút. Thật có lỗi, có một số việc làm chế lại, bất quá ta bên này bây giờ còn có mặt trời, cũng không tính là nuốt lời à. Buổi tối hôm nay còn có. Chương 1155, Minh Vương Cố Thận chương 1155, Minh Vương Cố Thận. Lần thứ tư giao thủ. Tử Vũ niết lên bờ môi, nhìn lên trước mặt kia nguy nga như núi thân ảnh, ánh mắt có chút mờ mịt. Nàng lúc nào thời điểm cùng Tú Cốt đại tướng giao thủ qua? Lý Sương chậm rãi khép lại bàn tay, đem kia sợi yếu ớt Long Yên chi hỏa khép tại lòng bàn tay. Hắn vô vô Tử Vũ đầu bay, ôn nhu nói, "Thả lòng, chỉ là đơn giản nhất kiến bệ hạ, báo cáo một chút tình báo mà thôi, sẽ không đối ngươi tạo thành phiền toái." Vừa dứt tiếng, cái này nguy nga thân ảnh bước ra một bước, đã vượt qua để phòng xâm nghiêm hoàng thất cấm vệ, đã tới lầu các vị trí. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Lý Sương đã hướng về lầu các tầng 2 vị trí đi đến. Hắn mở ra lòng bàn tay. Kia sợi lúc đầu thuộc về Tử Vũ Long Yên ánh lửa, đột nhiên nở rộ, một nháy mắt đem trọn tòa lầu các hành lang đều chiếu rọi lấp đầy. Tại chờ muộn mở cửa trong thanh âm, Lý Sương cứ như vậy kéo ra thông hướng nữ hoàng bệ hạ nơi bế quan thanh đồng cửa. Nữ hoàng trang viên cũng không lâu lắm, liền nên đón thứ hai bát khách nhân. Máy bay trực thăng hạ xuống, Chu Tế Nhân dẫn đầu ra khoang thuyền, hắn xuề bàn tay ra cùng Tử Vũ quân đoàn trưởng nắm tay. Thân làm Đông Châu lớn tài quyết quan, những năm này hắn cùng Ngũ Châu các nơi phong hào quan hệ đều rất tốt. Nhất là Bắc Châu, bởi vì nữ hoàng bệ hạ củng cố trưởng trí quan hệ tâm đầu ý hợp nguyên nhân, tại chính thức bắt đầu hợp lưu trước đó, Trường Giã cùng Trung ương thành đỉnh siêu phàm giả liền đã bắt đầu mật thiết hợp tác, song phương thường xuyên hiệp lực hoàn thành một ít độ khó cao vượt châu nhiệm vụ. Chu Tế Nhân thường xuyên đi hướng biên thủy cứ điểm, cho nên theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cùng Tử Vũ coi là bạn cũ. Lớn tài quyết quan các hạ, ngươi làm sao lại tới đây? Tử Vũ khẽ nhíu mày. Gần nhất Trung ương thành cũng không có cái gì đặc thù sự kiện. Hơn nữa Chu Tế Nhân bây giờ tới có chút quá đột nhiên, nàng thậm chí không có nhận được tin tức. Tử Vũ liếc mắt trên trực thăng xuống tới ba người khác. Có hai người nàng là nhìn qua mắt, một cái khác thiếu niên, dường như còn không có thức tỉnh năng lực. Ít ra nàng nhìn không ra có siêu phàm lực lượng hiện lên dấu hiệu, nhưng hết lần này tới lần khác chỗ đứng lại là dựa vào ở giữa, bị hai người che chở. Đây là Chu Tế Nhân đệ tử mới thu a. Hôm nay phát sinh cổ quái chuyện quá nhiều, Tử Vũ trầm giọng hỏi, các ngươi chẳng lẽ cũng là đến yết kiến bệ hạ sao? Đó cũng không phải. Chu Tế Nhân nhún vai, ngậm si gà mở miệng, ta là tới tìm Lý Sương. Lý Sương? Tử Vũ nhíu mày. Đừng hiểu lầm, chúng ta không có đánh cắp Bắc Châu tình báo. Chu Tế Nhân cười cười, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, nói, ngay tại vừa rồi ta gửi điện thoại đệ tứ quân đoàn, biết được Gỉ Sương ở Trung ương thành, cho nên tận lực chạy đến. Cái này lý do thoái thác bỏ đi Tử Vũ hoài nghi. Đệ tứ quân đoàn cùng Đồng Châu quan hệ không tệ, bởi vì Gỉ Sương dưới trướng có một cái tương lai phải thừa kế Trường Giã lo cho gia đình người trẻ tuổi. Công nhân 021. Lấy Gỉ Sương thân phận địa vị, nếu như không tại biên thủy đóng giữ, đuổi tới Trung ương thành, nhất định là muốn nhất kiến bệ hạ. Các ngươi, đợi chút đi. Tử Vũ vẻ mặt cũng không dễ nhìn, nàng nuốt nuốt của mình, quay đầu nhìn về phía lầu các, Gỉ Sương vừa mới vừa đi bảo, bệ hạ, chờ lên. Chính là ta phải hướng ngài truyền đạt trọng yếu tình báo. Lý Sương quỳ một gối xuống tại vương tọa trước đó, lấy thanh đồng kiếm trèo chống thân thể, phong tuyết lượn lờ tại dung lô thần bực bên trong. Đây là hắn nên đón lần thứ tư khởi động lại. Tại bị biển sâu trục xuất về sau, hắn muốn cho rằng nên đón chính mình sẽ là cựu thế giới nguyên chất phong bạo, hoặc là cực kỳ tàn khốc quy tắc đả kích. Nhưng không nghĩ tới, hắn cũng không có tao ngộ bất kỳ công kích. Hắn đi tới hơn 10 năm trước một ngày nào đó, đối Lý Sương mà nói một ngày này bây giờ không có cái gì kỷ niệm ý nghĩa, mà hắn làm chuyện thứ nhất chính là xác nhận quanh mình hoàn cảnh tính chân thực. Lý Sương liên hệ ngân hồ, tiến hành trò chuyện, cũng liên hệ Bạch Thần Lằn. Thời gian này điểm Bạch Thần Lằn cũng không có bị biển sâu cấp đoạt lục thần, hắn thử chính mình tất cả có thể nếm thử phương pháp xử lý, cuối cùng được ra một cái rất đáng sợ kết luận. Nơi này không phải thế giới tinh thần. Nếu quả như thật là, đó cũng là một tòa hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình nhận biết thế giới tinh thần. Phát đỏ chiến tranh kết thúc về sau, tam đại tướng thực lực liền đã tới cực hạn, bọn hắn nắm giữ bản nguyên, đứng ở thế gian phàm tục đỉnh điểm, Lý Sương cũng không có đem chính mình kinh nghiệm nói cho ngân hồ cùng Bạch Thần Lằn, gặp gỡ loại này không cách nào thuyết phục chuyện. Lý Sương duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là xin giúp đỡ mạnh mẽ hơn mình thần tọa. Thế là hắn tốc độ ánh sáng lao tới Trung ương thành, mong muốn yết kiến nữ hoàng. Lúc trước bị Tử Vũ ngăn trở hình tượng đã xuất hiện 4 lần. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên có thể cưỡng ép yết kiến, nhưng không nghĩ tới, bệ hạ đối với hắn truyền lại tình báo cũng không coi trọng. Có được vận mệnh xem bói chi lực lâm lôi, chỉ là lễ phép khách khí nghe xong Lý Sương miêu tả, liền đem nó mời ra ngoài. Lý Sương không có đạt được bất kỳ hữu hiệu tin tức. Lần thứ nhất khởi động lại thời gian tuyến bên trong, hắn kiên nhẫn liên tục yết kiến nữ hoàng, hy vọng có thể đạt được vận mệnh chi lực chỉ dẫn cùng hồi phục, cuối cùng ăn được bế môn canh. Mà còn không có đợi Gỉ Sương làm ra ứng đối, thế giới này liền bắt đầu khởi động lại. Lần thứ hai, hắn vẫn như cũ lựa chọn bắt đầu yết kiến nữ hoàng hành động. Chỉ là hắn không lại kiên trì, nhất định phải nữ hoàng cho ra chỉ dẫn, hoặc là tin tưởng mình tao ngộ. Hắn chỉ là hướng nữ hoàng truyền chưa tới thế giới sẽ từ biển sâu dẫn phát lớn đại chiến tranh tin tức, liền rời đi trang viên, làm xong chuyện này về sau Gỷ Sương liền lựa chọn trở về đệ tứ quân đoàn cứ điểm nội bộ bế quan, hắn muốn nhìn một chút thế giới này sẽ sinh ra như thế nào biến động. Nhưng hắn rất nhanh liền nên đón một lần nữa khởi động lại. Thế là lần thứ ba khởi động lại về sau, Gỷ Sương chiến lược trọng điểm liền đã xảy ra cải biến. Hắn bắt đầu tìm kiếm thế giới trọng khải nguyên nhân. Nhưng là, chuyện này thực sự thái cổ quái. Thế giới này, nói khởi động lại liền khởi động lại, không hề có điểm báo trước, đồng thời không hiểu đấu. Có đôi khi hắn cái gì cũng không làm, chỉ là ở vào nhắm mắt dưỡng thần giai đoạn, thế giới này liền tiến hành một lần khởi động lại. Nhất định có cái gì nhân vật mấu chốt, hoặc là sự vật, đụng vào thế giới này quy luật. Tại chính mình, nhìn không thấy địa phương. Mà cái này lần thứ tư khởi động lại, Lý Sương quyết định tại yết kiến bệ hạ, hoàn thành tình báo cáo về sau, liền xuất phát lên đường, tự mình đạp biến ngũ châu, bắt được cái kia nhìn không thấy phát động nguyên nhân. Lui ra đi, những chuyện này, Trung ương thành sẽ nghiêm túc đối phó. Dung Lô thần bực bên trong truyền đến nữ hoàng đáp lại. Ngồi vương tọa bên trên nữ tử, bị vô số phong tuyết bao phủ. Giống nhau Gỷ Sương đoán trước, Lâm Lôi đối với hắn hiện lên đưa tới phần tình báo này, cũng không coi là bao nhiêu coi trọng. Liên quan tới nữ hoàng phản ứng lãnh đạm chuyện này, Gỷ Sương hoàn toàn có thể lý giải. Hắn là từ tương lai xuyên việt trở về người, dựa theo thế giới này thời gian tính toán, bây giờ nữ hoàng đã thông qua vận mệnh chi lực nhìn thấy tương lai một góc. Như thế nào đem Trung ương thành nắm nâng phi thăng, mới là nàng cân nhắc lại nghiệp. Là, Gỷ Sương chống đỡ thanh đồng kiếm đứng người lên. Hắn đã hoàn thành xem như thần tử đã hết nghĩa vụ. Mặc dù những cái này thế giới tinh thần rất chân thực, Gỷ Sương tìm không thấy một tia lỗ thủng, nhưng là tao ngộ khởi động lại một khắc kia trở đi, hắn liền theo đáy lòng nhận định đây là một tòa hư giả thế giới, nơi này mọi thứ đều là căn cứ vào trí nhớ của mình tiến hành hư cấu, hắn đại khả không cần nhất kiến bệ hạ, cũng đại khả không cần đối Trung ương thành báo cáo những tin tình báo này. Ngược lại, tất cả sẽ khởi động lại, mà khởi động lại về sau, mọi thứ đều sẽ bị về không. Có thể cho dù là sinh hoạt tại hư giả thế giới bên trong, Gỷ Sương cũng không muốn từ bỏ một chút thứ thuộc về chính mình. Hắn kiên trì mỗi một lần khởi động lại đều cận gặp một lần bệ hạ, đem kia phần đến từ tương lai nhắc nhở đệ trình đưa lên. Kế tiếp, liền nên đi tìm sẽ dẫn đến thế giới trọng khải nguyên nhân kia. Lý Sương rời đi lầu cát, hít sâu một hơi, đang lúc hắn chuẩn bị tinh thần phân chấn, tốt hảo kế hoạch lợi dụng có hạn thời gian, khóa chặt mục tiêu thời điểm. Lại phát hiện nữ hoàng trang viên cách đó không xa, đứng đây bốn đạo đã lâu thân ảnh quân thuộc. Tại sớm định ra thế giới tuyến bên trong, cùng mình duyên khan một mặt Chu Thế Nhân, Thiên Đồng, còn có cái kia chính mình không nhớ ra được danh tự người trẻ tuổi. Ba người bọn họ thông qua Phi Nguyệt Thành cứ điểm rời đi Ngũ Châu, đi tìm cái gọi là Lục Châu. Lý Sương lĩnh mệnh mang theo đệ tứ quân đoàn trấn thủ Phi Nguyệt Thành lỗ đen một năm, đáng tiếc không có chờ tới bọn hắn trở về, chỉ là chờ đến nữ hoàng bệ hạ nhìn thấy tuyết triều bao phủ chi cảnh. Bất quá chân chính gây nên Lý Sương chú ý, vẫn là kia cái đứng tại Chu Tế Nhân bên cạnh, gương mặt non nớt, ánh mắt lao đạo thiếu niên. Cố Thận. Lý Sương trong lúc nhất thời có chút thất thần, hắn đọc lên Cố Thận danh tự. Ngươi biết thiếu niên này? Tử Vũ Hiếu Kỳ nói, hắn mới vừa vận thức tỉnh siêu phàm năng lực, bị Chu Tế Nhân thu nhập dưới trướng. Lý Sương ra mặt có chút run đống lúc đích, hắn ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía quân đoàn trưởng. À, phải không? Tiểu tử này, thật là tương lai quái làm Ngũ Châu phong vân nhân vật ta. Chờ một chút. Lúc trước thế giới tuyến bên trong, thế nào chưa từng nhìn thấy đoàn người này. Lý Sương mặc dù chỉ trải qua 3 lần hoàn chỉnh thế giới luân hồi, nhưng hắn biết rõ một chút. Thế giới này nhân vật hành động quy tích, căn bản là sẽ không sinh ra biến hóa, lấy trước mắt khởi động lại kinh nghiệm đến xem, chính mình mỗi một lần nhất kiến đều sẽ gặp phải ngăn cản, Tử Vũ tất nhiên sẽ mang theo hoàng thất cấm vệ, canh giữ ở nữ hoàng trang viên trước cửa ngăn cản chính mình, đồng thời cùng tự mình tiến hành giao thủ. Lần này, hẳn là giống như quá khứ mới đúng. Tú Cốt đại tướng, Cửu Ngưỡng đại danh. Hoàng hốt lúc, thiếu niên kia vậy mà chủ động đi tới, duỗi ra một cái tay. Lý Sương duỗi xuất thủ trưởng, cơ hồ cùng Cố Thận nửa người như thế lớn nhỏ. Cố Thận trên mặt viết đầy ngây thơ vô tri cùng ngưỡng mộ, hắn dùng sức nắm chặt Tú Cốt đại tướng bàn tay, chủ động giương cánh tay rút ngắn khoảng cách, nói rằng, ngài một mực là ta kính ngưỡng cọc tiêu nhân vật. Lý Sương có chút meo cặp mắt lại, vô ý thức ngồi xổm người xuống, một gối trên mặt đất, ôm ấp người trẻ tuổi này. Sau một khắc truyền vào hắn bên tai thanh âm, nhường hắn không khỏi giật mình thần một giây. Lý Sương tiên sinh. Cố Thận nhẹ nhàng mở miệng, đây là ngài lần thứ mấy khởi động lại? Lý Sương con ngươi co bảo, không dám tin nhìn xem Cố Thận. Ta là Cố Thận. Cố Thận bình tĩnh nói, không là vừa bản thức tỉnh siêu phàm năng lực cái kia Cố Thận, mà là Minh Vương Cố Thận. Chương 1156, biên cương xa xôi. Chương 1156, biên cương xa xôi. Phi Nguyệt Thành cứ điểm tọa lạc ở đông bắc biên thủy, từ đệ tứ quân đoàn tiếp quản. Mênh mông tuyết lớn, sắc bén như lao. Nguyên năng truyền đáp xuống cứ điểm cửa thành trước đó, cửa thành sớm đã mở ra, đệ tứ quân đoàn cao giai các tướng lĩnh nhao nhao hội tụ ở đây, ra khỏi thành lên đón. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh hất lên áo choàng đứng tại phía trước nhất vị trí. Nguyên năng thuyền bên trên theo thứ tự xuống tới 5 thân ảnh. Cầm đầu chính là Lý Sương. Thanh đồng kiếm vỏ nhọn đâm tại trên mặt tuyết, phát ra trầm muộn âm thanh ầm ĩ đệ tứ quân đoàn các tướng lĩnh nhao nhao một gối gõ. Lý Sương đại nhân. Phía trước nhất tuổi trẻ thân ảnh ánh mắt có chút mờ mịt, hôm qua bắt đầu hắn liền phát hiện Tú Cốt đại tướng có chút dị thường, đúng là không hiểu thấu đem món kia vụ ẩn đấu đồng cho mình. Sau đó nói lấy muốn đi trung ương thành một chuyến, bây giờ càng là phát khởi quân đoàn nội bộ lệnh triệu tập, hiệu lệnh đệ tứ quân đoàn trong vòng phạm vi quản hạt, tất cả tứ giai trở lên siêu phàm giả đều đi vào Phi Nguyệt Thành cứ điểm tập hợp. Phát đỏ sau khi chiến tranh kết thúc, đệ tứ quân đoàn phân tán đóng giữ biên thủy chi địa, còn chưa bao giờ có to lớn như thế chiến trận. Nam Phong, Lý Sương xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ trước mặt người tuổi trẻ đầu bay, trong mắt tràn đầy nu hòa vui mừng chi ý mỗi một lần thế giới trọng khải. Hắn đều sẽ đi yết kiến bệ hạ. Giống nhau, hắn cũng biết dỡ xuống chính mình áo choàng, giao cho mình coi trọng nhất người trẻ tuổi kia. Lý Sương biết, qua không được bao lâu, Cố Nam Phong liền sẽ rời đi Bắc Châu. Nếu như một lần nữa lời nói, nhất định sẽ làm cho Cố Nam Phong lưu tại Bắc Châu, kế thừa y bát của mình. Cái này là năm đó Cố Nam Phong rời đi về sau, Lý Sương tâm tâm niệm niệm, một mực treo ở bên miệng lời nói. Nhưng hôm nay thật sự có lại đến một cơ hội duy nhất, hắn cũng không có làm như vậy. Mỗi một lần khởi động lại, hắn đều tôn trọng Cố Nam Phong lựa chọn, thả rời đi. Hắn biết, tương lai hơn 10 năm, Cố Nam Phong sẽ bởi vì cái này lựa chọn trôi qua 10 phần vất vả, nhưng vô luận như thế nào công nhân 021 vĩnh viễn là chính mình đệ tử đắc ý nhất. Đây là thế nào? Cố Nam Phong nhỏ giọng mở miệng, tất cả mọi người rất khẩn trương, chúng ta còn nghe nói ngài cùng điều tra quân đoàn trưởng lên chút mâu thuẫn. Bắc Châu rất lớn, Bắc Châu cũng rất nhỏ. Trung ương thành chuyện đã xảy ra, chỗ nào có thể giấu giếm được bọn hắn? Chỉ là luận bàn mà thôi. Lý Sương cười cười, nói, ta đi gặp bệ hạ một mặt. Lần này triệu tập các ngươi tới, là có một cái chuyện quan trọng tuyên bố. Ánh mắt của hắn ngưng trọng lên, dặn dò nói, Nam Phong, ngay hôm đó lên ngươi cần dẫn người sơ tán xung quanh khu vực ở lại người, đem nó mang đến cái khác thích hợp cư ngụ chi thành. Đồng thời sai người phong tỏa Phi Nguyệt thành cứ điểm. Cố Nam Phong ánh mắt có chút hoang mang, nhưng không chút do dự, lập tức đáp ứng. Là, hắn nhìn về phía Tú Cốt đại tướng phía sau kia mấy thân ảnh, loáng thoáng cảm thấy có đạo thân ảnh rất là nhìn quen mắt. Cái kia xuyên bên trong sơn phục sử long đầu trưởng lão nhân. Năm đó hắn rời đi Đông Châu thời điểm, từng gặp qua một lần. Đông Châu lớn tài quyết quan, Chu Tế Nhân. Lý Sương đương nhiên hiểu chính mình vị này nhạy cảm đệ tử, hắn bình tĩnh mở miệng, là sau lưng mấy người giới thiệu, ba vị này đều là đệ tử của hắn, Thiên Đồng La Nhị, Trung Duy, cùng Cố Thận. Cố Nam Phong khẽ bước cằm, tính là gặp qua. Ánh mắt của hắn tại trẻ tuổi nhất trên người thiếu niên dừng lại một chút. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy thiếu niên này cho mình một loại khác cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thật giống như ở nơi nào gặp qua như thế. Cố Thận nhìn xem tuổi trẻ Cố Nam Phong, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy công nhân 021 bộ dáng. Mặc dù bây giờ chỉ là khách khách khí khí gặp mặt, nhưng giờ phút này Cố Nam Phong eo phối một thanh kiếm gỗ, trên thân áo choàng đón gió hất vẫy, giơ tay nhấc chân liền tràn đầy tràn ra tới hăng hái. Cùng một người ở chung lâu, liền sẽ xem nhẹ biến hóa của hắn. Coi như chính mình cùng Cố Nam Phong cũng là tiếp 10 năm gần đây giao tình. Cố Thận nhớ tới trước đây không lâu cùng Nam Phong lần kia sẽ gặp, kế thừa vị trí gia chủ Cố Nam Phong, bởi vì ngày đêm vất vả nguyên cớ, tuổi trẻ khinh quẩn kia cố khí chất đã bị tuế nguyệt toàn bộ gột rửa mà đi, liền thái dương cũng là mơ hồ có thể nhìn thấy một vệt màu xám trắng. Cố Thận Cố Nam Phong nhẹ nhàng niệm một tiếng Cố Thận danh tự. Hắn chủ động vươn tay, nhu hòa cười nói, rất khéo, ta cũng họ Cố. Phải không? Kia thật rất khéo Cố Thận cùng Cố Nam Phong nắm tay, hắn nhìn ra được, Cố Nam Phong rất muốn cùng chính mình lại nhiều tâm sự. Nhưng hắn cũng không có đáp lời, đem chủ đề tiếp tục nữa. Chính mình xem như kẻ ngoại lai tham gia khởi động lại, thế giới này quy tích đã xảy ra cải biến. Vì đánh vỡ khởi động lại nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, hắn cũng không muốn thay đổi quá nhiều sớm định ra quy tích. Cho nên Cố Thận đội vàng kết thúc cùng Cố Nam Phong trò chuyện. Mấy người tiến vào cứ điểm nội bộ, đi vào Tú Cốt đại tướng chủ thuyền bên trong. Lý Sương sớm đã sai người đem chủ thuyền nội bộ biển sâu mạng lưới qua bế. Dựa theo khởi động lại thế giới thời gian đến xem, giờ phút này khoảng cách biển sâu làm phản còn có nhiều năm quan cảnh, nhưng đạo này tinh thần mạng lưới sớm tại 20 năm trước liền đã không an toàn. Lần này chạm mặt, ý nghĩa trọng đại. Cố Thận gom góp đi vào tòa này khởi động lại thế giới kẻ ngoại lai, cũng vì đang đứng ở không hiểu ra sao trạng thái bên trong Lý Sương, mang đến liên quan tới khởi động lại thế giới cùng ngũ châu thế giới hoàn chỉnh tình báo. Dựa theo lời giải thích của ngươi, bây giờ Bắc Châu biên thủy ngay tại gặp lữ giả tộc quần tiền đánh. Lý Sương xoa mi tâm, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Hắn đầu tiên là mở miệng hỏi thăm ngũ châu tình huống bên kia, bệ hạ lâm vào nguyên chi tháp khổ chiến. Trước mắt chúng ta hy vọng duy nhất chính là mạnh Tây Châu hoàn toàn dung luyện hóa trùng, sau đó thành tựu thần tọa. Bởi vì bị biển sâu ám toán nguyên cớ, hắn không hiểu thấu đi tới nơi đây. Lý Sương tại bị trục xuất thời điểm đã mơ hồ cảm nhận được không ổn, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình rời đi về sau ngũ châu nhấc lên to lớn như thế gợn sóng. Giang giác, vị này đại tướng nắm chặt thanh đồng kiếm, thân làm biên thủy tối cao tướng lĩnh, tại trọng yếu như vậy chiến tranh bên trong vắng mặt, thật sự là đời người lớn nhất thất trách. Hắn hận không thể lập tức chạy về biên thủy, đem lữ giả tộc đàn chém giết hầu như không còn. Nương theo lấy Lý Sương nổi giận cảm xúc tràn lan, sự trạng thái thanh đồng kiếm tán phát ra trận trận đen nhánh chôn bụi huy quang. Vẹn vẹn là thân kiếm tản ra uy thế, liền nhường La Nhị cùng Chu Tế Nhân loại này phong hào cảm thấy tim đập nhanh. Đây là siêu việt phàm tục lực lượng thượng hạn hủy diệt bản nguyên chi lực. Nhưng ngoại trừ tim đập nhanh, giờ phút này mang cho đám người càng nhiều, chính là an tâm. Nắm giữ dạng này lực lượng Tú Cốt đại tướng, chính là bọn hắn quân đội bạn. Là Cố Thận nhìn ra Lý Sương đang đứng ở lòng nóng như lửa đốt trạng thái. Nhưng ngay sau đó chi tình, lại như thế nào sốt ruột đều không có ý nghĩa. Hắn giọng âm thanh an ủi, "Lý Sương tiên sinh, trước mắt ngũ châu thế cục sát thực khẩn trương, nhưng không có ngại nghĩ đến biết bát như vậy. Bạch Than Lằn cùng Ngân Hồ đều bị biển sâu tính toán, cướp đoạt nhục thân. Nếu như chúng ta có thể rời đi nơi này, chạy về ngũ châu, mọi thứ đều còn kịp." Cố Thận thành khẩn mở miệng, nói, "Chiến tranh sẽ bởi vì chúng ta đến mà kết thúc, về phần Bạch Than Lằn cùng Ngân Hồ tinh thần của bọn hắn nhất định bị biển sâu gửi ở nào đó phiến phong bế trong vùng biển. Chàng hai nạn này mang tới tổn thương, có lẽ không có nghiêm trọng như vậy." Nói xong những lời này sau, chủ thuyền bên trong ngắn ngủi yên lặng mấy giây. Ngay sau đó, chính là một đạo khàn khàn tự giễu chi cười. Á Kỷ Xương yếu ớt thở ra một hơi. Cố Thận hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, chậm rãi mở miệng, "Ngươi biết, cái này mấy lần khởi động lại, kỳ thật nhường nội tâm của ta chỗ sâu cảm nhận được một sợi may mắn sao?" Cố Thận run lên một giây. "Nếu như ta chưa từng sơ sẩy, nếu như ta có thể lại cẩn thận một chút ngân hồ cùng Bạch Thần Lằn, liền không sẽ tao ngộ ngoài ý muốn." Tam đại tướng cộng đồng kinh nghiệm Bắc Châu vô số chiến tranh, cùng một chỗ theo phạt đỏ trong chiến tranh lên đỉnh, ba người bọn họ giảng đùa so kim thiết còn kiên cố hơn, tại tự tay chém giết Bạch Thần Lằn về sau, lại từ Cố Thận miệng bên trong biết được ngân hồ lâm nạn tin tức. Lý Xương Tâm Hồ trong lúc nhất thời khó mà bình tĩnh. Bắc Châu bình an kiên cố 30 năm, hắn một khi chủ quan, liền tao ngộ trọng thương như thế. Hắn vô ý thức đem cái này tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng tại trên đầu mình. Trên đời này nhất làm cho người cảm thấy chuyện đau khổ chính là bất lực. Nhưng nếu như một lần nữa đâu? Dưới mắt, Lý Xương liền thấy hy vọng. Cái này mấy lần khởi động lại, hắn đều tại lấy phương thức của mình đến cứu vớt thế giới này. Dù là đáy lòng của hắn nhận định nơi này mọi thứ đều là hư giả, hắn vẫn như cũ sẽ yết kiến bệ hạ, báo cáo tình báo, lấy xuống áo choàng, tặng cho mình thưởng thức nhất người trẻ tuổi. Chu Thế Nhân La Nhị nhao nhao trầm mặc, bọn hắn có thể lý giải Kỷ Xương tâm tình, bởi vì bọn hắn ban đầu làm những chuyện như vậy, cùng Kỷ Xương là giống nhau. Nơi này thế giới có thể khởi động lại, mỗi một lần đánh ra không kết cục tốt đẹp, chúng ta đều có thể làm lại. Cố Thận trầm mặc mấy giây, nâng lên con ngươi sáng ngời, đột nhiên hỏi, nhưng là thế giới bên ngoài đâu? Kỷ Xương nhìn xem thiếu niên này hai mắt, Cố Thận còn không có nhóm lửa xích hỏa, nhưng cái này hai trong mắt, so trên đời ngàn vạn ánh lửa đều muốn bỏng mắt. Hắn lại có chút không cách nào nhìn thẳng. Thế giới bên ngoài sẽ không khởi động lại, hủy diệt liền là thật hủy diệt. Ngài mong muốn bảo hộ những vật kia, cứ điểm, cố nhân, con dân, không có lần thứ hai làm lại cơ hội. Cố Thận bình tĩnh nói, cho nên chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Lý Xương trầm mặc nhìn chăm chú lên Cố Thận. Cho nên, chúng ta nên làm như thế nào? Đầu tiên, rời đi Ngũ Châu. Cố Thận ngữ tốc rất nhanh, cũng rất tỉnh táo. Phi Nguyệt Thành cứ điểm xuất hiện muốn chờ một năm về sau, chúng ta không có thời gian này lại chờ đợi. Toàn này khởi động lại thế giới nhất định tồn tại cái nào đó trọng đại ăn khớp lỗ thủng, đừng quên chúng ta đến nơi này điểm giống nhau. Tất cả mọi người là rời đi Ngũ Châu, bước vào cựu thế giới sau đó khả năng đến nơi đây. Mong muốn phát động ăn khớp lỗ thủng, nhất định phải tại cựu thế giới bên trong tiến hành. Lý Xương ánh mắt sáng lên một vẻ huy quang. Không sai. Cố Thận trịnh trọng mở miệng, cho nên đề nghị của ta là, hiện tại, lập tức theo Bắc Châu cứ điểm ngồi nguyên năng truyền rời đi. Thật là La Nhị nhíu mày đưa ra một cái vấn đề rất trọng yếu, cựu thế giới lớn như vậy, chúng ta làm như thế nào đi? Vấn đề không lớn, chúng ta cần theo cổ bảo cứ điểm rời đi. Cố Thận rũa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ trán của mình, nghiêm túc nói, về phần tiến vào cựu thế giới sau lộ tuyến, ta chỗ này có một chương hoàn mỹ địa đồ. Chương 1157, hủy diệt, 1, chương 1157, hủy diệt, 1, sớm thừa nguyên năng truyền, rời đi Bắc Châu, đi hướng cựu thế giới. Cái này mạch suy nghĩ, Chu Thế Nhân bọn hắn lúc trước không phải là không có thử qua, nhưng cho dù bọn hắn thân làm có thể không ngừng khởi động lại kẻ ngoại lai có rất nhiều chuyện, cũng không cách nào làm được. Trước mắt thời gian này tiết điểm, Đông Châu cùng Bắc Châu quan hệ rất là vi diệu. Cố Trường Chí sinh tử chưa biết, nữ hoàng bế quan lầu cát. Bắc Châu cùng Quang Minh thành hữu nghị chưa vỡ tan, về phần cùng Đông Châu hợp lưu đại nghiệp, càng là mọi chuyện còn chưa ra gì. Chu Thế Nhân tại trước kia thời gian tuyến bên trong, không chỉ một lần liên hệ chính mình Bắc Châu bạn cũ nhóm. Khi hắn đưa ra muốn mượn một chiếc nguyên năng thuyền chơi bừa, những cái kia bạn cũ nhóm còn có thể miễn cưỡng bằng lòng. Dù sao máy truyền tin bên kia là đường đường Đông Châu lớn tài quyết quan, có tầng này thân phận địa vị cùng tín dự làm đảm bảo, mượn một chiếc nguyên năng thuyền tạm dùng, không tính đặc biệt quá mức yêu cầu. Có thể Chu Thế Nhân nói đến chính mình muốn biên cương xa xôi một chuyến. Bắc Châu bạn cũ nhóm liền nguyên một đám trầm mặc, cuối cùng bọn hắn đều lựa chọn cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Biên cương xa xôi, biên thủy cứ điểm quản chế quyền vĩnh viễn nắm giữ tại Bắc Châu, nói đúng ra là trung ương thành hoàng tộc trong tay. Bọn hắn tân làm đóng giữ người, nào dám tùy tiện để cho mình nguyên năng thuyền biên cương xa xôi. Nhưng bây giờ, tầng này hạn chế đã không tồn tại, bởi vì ngồi ở trước mặt mọi người chính là nắm giữ đông bắc biên thủy tuyệt đối quyền nói chuyện, đệ tứ quân đoàn thứ nhất lĩnh tụ. Biên cương xa xôi a, không có vấn đề. Lý Xương nhàn nhạt mở miệng, bất quá cổ bảo cứ điểm quyền quản hạt không tại ta chỗ này, ta cần cùng chú Tuyết, Bạch Thần Lằn chào hỏi. Cổ bảo cứ điểm đóng giữ người là Lâm Lâm. Lý Xương đương nhiên biết Lâm Lâm thân phận, lựa chọn cổ bảo biên cương xa xôi, hắn khẳng định phải thông chi chú Tuyết một tiếng. Về phần Bạch Thần Lằn bên kia, cũng không cần quá nhiều cân nhắc, bây giờ Bạch Thần Lằn còn không có bị biển sâu cướp đoạt nhục thân. Tam đại tướng loại này cấp bậc bản nguyên cương giả, thường xuyên một mình chấp hành biên cương xa xôi nhiệm vụ. Lý Xương chủ thuyền lơ lửng tại cổ bảo cứ điểm trên không. Lần này Cố Thận không hề rời đi phi thuyền, hắn chỉ là ngồi ở phòng nghỉ, thông qua cửa sổ mạn tàu nhìn xem tòa này chính mình quen thuộc nhất cứ điểm. Lúc đó tự mình mặc chuẩn tướng quân phục Lâm Lâm, cái eo thẳng tắp, tự mình đi ra ngoài nên đón Tú Cốt đại tướng, cả tòa cổ bảo đều bởi vì đại tướng đến mà vì đó phân chấn. Liên quan tới Lý Xương biên cương xa xôi yêu cầu, chú Tuyết bên kia đã phê duyệt đồng ý, Bạch Thần Lằn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Sau một chốc, chủ thuyền liền sẽ vượt qua cổ bảo cứ điểm tản chi phòng tuyến, phóng tới mênh mông vô ngần cựu thế giới. Nghĩ gì thế? Chu Thế Nhân bưng tới một chén trà nóng, bỏ vào Cố Thận trước mặt. Hắn liếc mắt ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, là bởi vì lại gặp được cố nhân nguyên nhân a. Cố Thận run lên một giây. Lão sư lúc trước bước vào Phi Nguyệt Thành cứ điểm thời điểm, chính mình còn không biết Lâm Lâm. Mặc dù hắn kỹ càng miêu tả Ngũ Châu chuyện đã xảy ra, nhưng có nhiều thứ ngay trước mặt mọi người, hắn vẫn là lựa chọn ẩn giấu. Thí dụ như cổ văn hội, 073 tiểu tử này vô cùng đáng tin cậy, cho dù dứt bỏ nữ hoàng đệ đệ thân phận, cũng là một cái mười phần đáng giá kết giao đồng bạn. Chu Tế Nhân nhấp một miếng trà nóng, trước khi ta đi, phòng họp ghi chép, giữ gìn, đều là từ hắn phụ trách. Vốn nghĩ Phi Nguyệt Thành nhiệm vụ kết thúc về sau, mang theo ngươi đi gặp hắn một chút hiện tại đến xem, không có cần thiết này. Ngươi đều đã dung luyện hỏa chủng, chắc hẳn cổ văn hội bên trong hoạch tâm thành viên thân phận, cũng đều biết rõ. Chu Tế Nhân cười cười, ngửa ra sau đổ vào khoang thuyền trên ghế. Thanh âm hắn hơi có chút run rẩy. Chu Tế Nhân hỏi cái kia chính mình vẫn muốn hỏi, lại một mực không dám hỏi vấn đề. Cổ văn hội tình hình hiện tại như thế nào, tất cả mọi người còn tốt chứ? Cố Thận gắt gao nhìn chằm chằm lão sư ánh mắt. Hắn đã sớm khóa chặt Chu Tế Nhân thân phận. Trong phòng họp lấy hài đồng bộ dáng kỳ nhân 031. Nhưng chỉ cần trong thế giới hiện thực chưa từng chạm mặt, lại thế nào khóa chặt đều không có ý nghĩa, chỉ là suy đoán, không cách nào tìm được chứng minh. Bây giờ, Chu Tế Nhân tự mình mở miệng thừa nhận, không tốt lắm. Cố Thận ánh mắt có chút ảm đạm, nói, mặc dù chúng ta sớm xóa đi phòng họp tồn tại, nhưng biển sâu hoàn thành 11 lần thăng cấp, nó lợi dụng tính lực cưỡng ép siêu tập mảnh vỡ, hoàn thành đúc lại. Hoán lại tinh thần mạng lưới quy tích, đem mỗi một cái tham dự người thân phận tin tức đều tìm được. Chu Tế Nhân nắm chặt chén nhỏ. Hắn trầm mặc nghe xong cổ văn hội dài dằng dặc chống lại. Không ai có thể theo Cố Thận mang tới thông tin bên trong bình phục. Biển sâu nhắc lên trận chiến tranh này, thương tổn tới mỗi một cái là gia viên chút xuống tâm huyết nỗ lực người. Thật sự là không bằng heo chó đổ vào ta. Chu Tế Nhân thật sâu thở ra một hơi, lạnh lùng nói, 30 năm trước lão tử liền nên một bàn tay phiến nát hắn máy chủ. Hắn rất nhanh liền áp chế những này không tốt cảm xúc. Chu Tế Nhân biết, hiện tại lại đi phẫn nộ cũng không có ý nghĩa. Ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn tâm sự liên quan tới biên cương xa xôi chuyện. Hắn trầm giọng mở miệng, trầm rãi nói, mặc dù không có sớm như vậy rời đi cứ điểm, nhưng chúng ta cũng là trải qua hơn trăm lần khởi động lại người. Tại trước kia khởi động lại kinh nghiệm bên trong, thông qua Phi Nguyệt Thành cứ điểm đi hướng cựu thế giới là Chu Tế Nhân lựa chọn duy nhất. Cố Thận rửa tai lắng nghe. Nếu như ngươi đem khởi động lại thế giới lý giải thành một trò chơi, như vậy trận này trò chơi địa đồ nhìn như hạo mậu quảng đại, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Chương 1157, hủy diệt 2, chương 1157, hủy diệt 2, Chu Tế Nhân duỗi ra một ngón tay, chậm rãi vẽ một vòng tròn, nó dường như chỉ tăng thêm kẻ ngoại lai tồn tại khu vực, nói cách khác, tất cả ngươi không cách nào đến chi địa, không cách nào mắt cùng chi địa, khởi động lại thế giới đều là không cho tăng thêm. Ngài là phát hiện gì rồi sao? Bước vào Phi Nguyệt Thành cứ điểm về sau, chúng ta tiến hành khác biệt lựa chọn. Nhưng ở cựu thế giới đi thuyền, gặp phải một cái cùng ngũ châu hoàn toàn khác biệt cực đoan tình huống. Chu Tế Nhân trịnh trọng, một khi chúng ta làm ra cùng sớm định ra quy tích khác biệt lựa chọn, liền sẽ nên đón kịch liệt nguyên chất phong bạo tẩy lễ. Nói cách khác, thế giới trọng khải. Cố Thận con ngươi co bảo. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Đối với kẻ ngoại lai mà nói, không ngừng khởi động lại chính là lớn nhất. Chúng ta chi như vậy vất vả duy trì thế giới quy tích, vì chính là bình ổn bước vào cựu thế giới về sau, có thể dựa vào vô hạn cấp bậc phục sinh, không tách ra tích địa đồ. Nếm thử số lần càng nhiều, hắc ám cựu thế giới càng sáng lợi. Chu Tế Nhân trầm giọng nói, tổng có một lần, chúng ta có thể thông quan. Nhưng nếu như khởi động lại thế giới bản thân có ý chí có thể thao túng nguyên chất phong bạo, đối ngoại lai người tiến hành đả kích. Như vậy thăm dò cựu thế giới độ khó, liền đông nhiên cất cao vô số lần. Cho nên, tiếp xuống biên cương xa xôi, chúng ta phải làm cho tốt tùy thời đối mặt nguyên chất phong bạo đả kích chuẩn bị. Chu Tế Nhân nghiêm túc nói, bởi vì sớm biên cương xa xôi, cái này vốn là vi phạm thế giới quy tích chuyện nói chuyện ở giữa, chủ thuyền cửa khoang đã mở ra. Tú Cốt đại tướng đã hoàn thành biên cương xa xôi trước vụ mặt thủ tục, trở về chủ thuyền. Có khác đệ tứ quân đoàn Hoa Văn to lớn phi thuyền, tại cổ bảo cứ điểm trên không chậm rãi khởi động, phun ra ra màu xanh đuôi lửa, cờ xí đón gió tung bay. Cả tòa cứ điểm đóng giữ đám người đều ngẩng đầu lên hành lễ đưa mắt nhìn. Sau một khắc, so phi thuyền rung động thanh âm càng thêm nổ thật to từ phía trên bầu trời băng lên. Vâng, tất cả mọi người giật mình. Cố Thận chuyển thủ nhìn về phía cửa sổ mạn tàu vị trí, ngoài cửa sổ tầm mắt trong nháy mắt bị tuyết trắng bao phủ. Tản chi phòng tuyến bên ngoài giống như nên đón mặt trời va chạm. Kia là một đoàn to lớn, ánh sáng nóng ánh lửa, đoàn kia nổi giận Cố Thận đã từng cách trăm dặm thấy qua một lần. Một lần kia va chạm trực tiếp như bẻ cánh khô đánh xuyên tản chi phòng tuyến bích lũy, đem bộ bảo cứ điểm ép là cho tàn, mà lần này hắn trở thành tự mình thực tế trải nghiệm người, cảm thụ được kia từ trên trời giáng xuống thần chi lửa giận. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, tản chi phòng tuyến liền bị đánh nát, nổi giận đụng vào lớn trên vách đá, bắn ra gấp mấy trăm lần xí diễm. Tú Cốt đại tướng tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn trở tay trở lại liền chống ra hủy diệt bản nguyên, ý đồ tiến hành chống đỡ. Nhưng cái này đột ngột giáng lâm lực lượng thực sự quá mức cường hãn. Hủy diệt bản nguyên lực lượng, kháng trụ nguyên chất phong bạo đa số lực sát thương, nhưng vẫn như cũ có thừa sóng rót vào trong đó. Tê Lạc ngồi cửa khoang nhất diện ngoài Trung Duy sư minh, trước hết nhất nên đón cái này tràn lan dư ba. Trung Duy cả người thân thể đều bị tư liệt, hắn cúi đầu nhìn xem mình bị chôn vùi phá hủy hơn nửa bên thân thể, ánh mắt mở mịt. Ông, thế giới tại cực hạn oanh minh bên trong nên đón tử diệt. Cố Thận mí mắt run nhẹ nhẹ một chút. Hắn cũng không có mở hai mắt ra. Gian phòng rất là yên tĩnh, có rất nhỏ tiếng hít thở, cùng hoa cỏ hư khí. Hắn đã có thể đoán được mở mắt ra sau cảnh tượng. So với lần trước khởi động lại lần này, Cố Thận hô hấp phải nhanh hơn rất nhiều. Hắn còn đắm chìm trong vừa mới trận kia hủy diệt tính đả kích mang đến trong rung động. Quá nhanh. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh. Chu Thế Nhân vừa mới cảnh cáo chính mình, phải cẩn thận biên cương xa xôi đối mặt tai nạn. Sau một khắc tai nạn liền giáng lâm, loại trình độ kia nguyên chất phong bạo ở đâu là phạm tục có thể chống cự. Nếu như bọn hắn không phải kẻ ngoại lai, không cách nào nên đón khởi động lại. Như vậy vừa mới tẩy lễ cổ bảo cứ điểm tai nạn bên trong, chỉ có Kỷ Sương một người có thể còn sống. Hao tốn mấy chục giây chỉnh lý cảm xúc, Cố Thận chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn xem tuyết trắng trần nhà, cùng cái kia ngồi ở trước mặt mình áo khoác nữ tử. Tỉnh. Lần này Lục Nam Cận đứng tại bên giường vị trí, nàng chắp hai tay sau lưng đang nhìn ngoài cửa sổ, giờ phút này liếc mắt Cố Thận, vừa mới đưa tay chuẩn bị đi móc hợp đồng. Sư tỷ. Cố Thận chống đỡ đứng người dậy, rất là mệt mỏi hô một tiếng. Lục Nam Cận ngơ ngẩn. Hợp đồng cũng không cần ký, ta đã sớm là tài quyết sở người. Cố Thận xoa mi tâm chậm rãi nói rằng, không tin ngươi có thể gọi điện thoại cho Chu Thế Nhân. Nam Cận nghi ngờ nhìn xem người trẻ tuổi này. Nàng lấy ra máy truyền tin, còn chưa gọi, liền có một chiếc điện thoại chủ động đánh vào. Lão sư. Lục Nam Cận kết nối, vừa mới chuẩn bị mở miệng, bên kia thanh âm liền nhường nàng lâm vào trầm mặc. Là, lão sư. Ta hiểu được, lão sư. Sau một hồi, Nam Cận cúp máy truyền tin, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Cố Thận. Lão sư nói cho nàng nhằm vào Cố Thận trường hợp kia cũng không cần đi ký, kế tiếp Cố Thận muốn làm cái gì đều đừng cản. Gia hỏa này, thật đúng là đã sớm gia nhập tại quyết sở siêu phàm giả. Chỉ là cái này trên người siêu phàm khí tức, thế nào như thế yếu ớt, cơ hồ không phát hiện được. Hoàng hốt ở giữa, trên giường bệnh thiếu niên đã mặc quần áo tử tế, chuẩn bị rời đi. Uy, người muốn đi đâu? Nam Cẩn nhịn không được mở miệng. Ra ngoài dạo chơi, cũng miễn cho bị ngục giam chỗ đám người kia nhóm bắt được. Không biết là bởi vì vừa mới trận kia phong bạo đã kích quá ác nguyên nhân, còn là bởi vì chính mình khởi động lại về sau thể cốt hoàn toàn chính xác suy nhược, giờ phút này hắn toàn thân trên dưới đều chua xót tới cực điểm, liền đi đường đều biến có chút miễn cưỡng. Cố Thận cắn răng, nâng lên quần, bất đắc dĩ nói, sư tỷ ngươi cũng không muốn ta cứ như vậy bị nắm tới thẩm phán a. Tối hôm qua viết ngủ thiết đi, chương này là buổi tối hôm qua. Chương 1158, một lần nữa. Một, chương 1158, một lần nữa. Một, kẻ ngoại lai thân phận đã xác định, nặng như vậy khải về sau chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng gặp mặt. Cố Thận cùng Chu Tế Nhân ý nghĩ không như mà hợp. Thế giới trọng khải về sau cũng không lâu lắm, bốn người liền tại Thanh Hà Thiên Đài đoàn tụ. Bất quá lần này sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, nhất là Chu Duy, vừa mới trận kia nguyên chất phong bạo đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Mặc dù nặng khải về sau, nhục thể sẽ hoàn chỉnh như lúc ban đầu phục hồi như cũ, có thể trên tinh thần nhận ảnh hưởng là sẽ không bị xóa đi. Mặc dù kẻ ngoại lai có thể mang theo lần lượt khởi động lại ký ức làm lại, nhưng làm đại giá, bọn hắn muốn gánh chịu tinh thần bên trên áp lực. Vừa mới kia là tình huống như thế nào? Trung Duy thần sắc có chút tái nhợt, nguyên chất phong bạo tập kích của bảo. Đây là tại trước kia thời gian tuyến bên trong chưa hề phát sinh qua chuyện. Bởi vì chúng ta muốn sớm biên cương xa xôi nguyên nhân a. Thiên Đồng meo cặp mắt lại, thế giới này quy tắc không được chúng ta sớm biên cương xa xôi. Cho nên nó thao túng nguyên chất phong bạo đối với chúng ta tiến hành đánh kích, tựa như là lúc trước đi hướng cựu thế giới lúc tình huống gặp gỡ như thế. Các ngươi trước đó cũng đã gặp qua nguyên chất phong bạo. Cố Thận trịnh trọng mở miệng. Gặp được, nhưng không có lần này khủng bố như vậy. Trung Duy nhớ lại trước kia tao ngộ, thấp giọng nói, trước kia chúng ta tại cựu thế giới làm ra cùng sớm định ra quỹ tích khác biệt lựa chọn thời điểm, cuối cùng sẽ tao ngộ trở lực rất lớn, có thể không có một lần là công kích mãnh liệt như vậy, đây cơ hội là tuyên bố tử hình. Chu Thế Nhân máy truyền tin tại lúc này vang lên. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Lý Sương trước tiên phát tới ân cần thăm hỏi. Lần này thế giới trọng hải, hắn là chỗ đầu tiên kinh nghiệm bản thân người, trận này nguyên chất phong bạo đống nhiên tập kích, ấn chứng Chu Thế Nhân nói tới khởi động lại phát động điều kiện. Kẻ ngoại lai tử vong, thế giới lập tức khởi động lại. Trừ cái đó ra, cũng triển lộ một cái rất trọng yếu tin tức. Thế giới này ý chí, ý đồ để bọn hắn lưu tại ngũ châu bên trong. Không đến nửa ngày, năm vị kẻ ngoại lai liền một lần nữa chạm mặt, lần này chạm mặt địa điểm vẫn như cũ là Gỷ Sương chủ thuyền. Nhưng lần này, Gỷ Sương không có vội va yết kiến nữ hoàng, hắn khôi phục thanh tỉnh về sau, đơn giản an bài quân đoàn nội bộ sự việc cần giải quyết, liền ngay cả bận bịu điều khiển phi thuyền xuôi nam, cùng Cố Thận một đoàn người tại đài nguyên chạm mặt. Sớm rời đi cứ điểm, sẽ phát động thế giới trọng khải điều kiện này. Chu Thế Nhân trầm giọng nói, cái này có hay không có thể cho rằng chúng ta chuyện làm bây giờ uy hiếp đến tòa này khởi động lại thế giới, có một số việc địch nhân càng là không hy vọng ngươi làm, càng là nói do nó trọng yếu tính, trên lý luận mà nói là như vậy. La Nhị nhíu mày nói rằng, nhưng loại này quy mô nguyên chất phong bạo một khi đột kích làm sao có thể sinh tồn. Một mực trầm tư Cố Thận đống nhiên mở miệng, các ngươi cảm thấy đây là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên? Mấy người ngơ ngác một chút. Chúng ta tại cổ bảo cứ điểm sớm biên cương xa xôi phát động nguyên chất phong bạo. Cố Thận chậm rãi đem một câu nói kia nói đầy đủ, hắn chăm chú hỏi, các ngươi cảm thấy chuyện này là 100% phát động vẫn là chỉ là ngẫu nhiên phát động một lần? Cổ bảo chưa hề trải qua thảm liệt như vậy tập kích. Lý Sương vô ý thức mở miệng, dựa theo sớm định ra thế giới quỹ tích mà nói, loại chuyện này không nên xuất hiện mới đúng. Nói đến một nửa, hắn đông nhiên giật mình, bởi vì hắn ý thức được, hắn trong ấn tượng của bảo là đi qua cổ bảo, bây giờ cổ bảo đã bị nguyên chất phong bạo đánh ra một cái cự đại khe. Nếu bên trong thế giới này tất cả vật đều có cố định quỹ tích, như vậy cũng liền mang ý nghĩa thế giới này ý chí biết được tất cả vật quá khứ, hiện tại, tương lai. Cho nên mới có trận này vô cùng tinh diệu chân thực một cảnh, chúng ta làm ra tất cả phản ứng đều có thể bị hoàn mỹ mô phỏng, diễn hóa. Cố Thận rũi ra 10 ngón, giao đáp cùng một chỗ. Hắn nhìn xem cuốn quýt lấy nhau 10 ngón, nghiêm túc nói, biển sâu lần thứ 11 thăng cấp về sau, tính lực sinh ra chất biến, nhưng dù vậy, nó cũng không cách nào làm được thôi diễn hoàn chỉnh thế giới quy tích. Nói cách khác, nếu như đây là một trò chơi, có thể trèo chống trận này trò chơi vận chuyển hạch tâm chủ nào ít nhất là thăng cấp 12 lần trở lên biển sâu, thậm chí cao hơn. Bởi vì nhân loại trước mắt đối với biển sâu con đường tiến hóa không có khái niệm, không có người biết lần tiếp theo tính lực thăng cấp về sau, biển sâu có thể sáng lập ra như thế nào thần tích. Nhưng rất hiển nhiên, Muốn mô phỏng hóa ra bây giờ chân thật như vậy thế giới, 11 lần thăng cấp biển sâu, làm không được. Trung Duy không có quá rõ, hắn khốn hoặc nói, tiểu sư đệ, ý của ngươi là, vừa mới trận kia nguyên chất phong bạo, tất cả mọi người thân thể sẽ, đồng thời kinh nghiệm. Cố Thận mỗi chữ mỗi câu, chúng ta không thể không giả thiết. Tòa này khởi động lại thế giới tồn tại dạng này một cái chủ não, cái này chủ não tồn tại ý nghĩa, chính là để chúng ta đắm chìm trong khởi động lại thế giới bên trong, ngăn chặn chúng ta tìm tới rời đi pháp môn, mong muốn đạt thành mục đích này, kỳ thật nó việc cần phải làm rất đơn giản, chỉ cần khởi động lại số lần đủ nhiều, tinh thần của chúng ta tự nhiên mà vậy liền sẽ hỗn loạn. Tòa này khởi động lại thế giới tác dụng phụ, nhường Cố Thận nghĩ đến cổ văn cấm thuật bên trong xếp ở vị trí thứ nhất trường sinh thuật. Sống được càng lâu, ký ức càng nhiều. Khởi động lại, cũng giống như nhau. Khởi động lại 138 lần về sau, chu tế nhân tinh thần của bọn hắn còn có thể bảo trì cùng lúc trước như thế thanh tỉnh không? Nếu như tình huống trước mắt còn không tính hỏng bét, như vậy tại 500 lần, 1000 thứ trọng khải về sau, tình huống lại là như thế nào? Toàn này thế giới đối với mỗi người tinh thần tiêu hao đều là thật sự tồn tại. Nếu như kẻ ngoại lai lựa chọn một lần lại một lần xung kích thế giới trận tướng, như vậy bọn hắn liền sẽ phải gánh chịu thế giới ý chí các loại công kích. Trong công kích chết đi, sau khi tỉnh lại dã rời sẽ không tiêu tán, thì trên người cảm giác đau sẽ bị thiết lập lại, nhưng trên tinh thần dã rời sẽ không. Khởi động lại cơ chế, lớn nhất bản ý, là nhường kẻ ngoại lai lâm vào an nhàn. Chỉ cần bọn hắn bằng lòng phục tùng, bằng lòng cúi đầu, bằng lòng đắm chìm trong cái này lý tưởng hương bên trong, như vậy liền có thể tại tòa này hoàn mỹ khởi động lại thế giới bên trong, vượt qua một đoạn hài lòng kéo dài viên mãn tuyến nguyệt. Cho nên chỉ cần chúng ta lựa chọn biên cương xa xôi liền sẽ bị thế giới ý chí lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiến hành đả kích. Chu Tế Nhân trầm giọng mở miệng. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đối. Cố Thận tự cười nhạo cười, nó làm đây hết thảy, đơn giản là hy vọng chúng ta vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hoặc là nói, hy vọng trong thế giới hiện thực chúng ta như vậy chết đi. Nhưng nếu như nó có năng lực trực tiếp đem chúng ta giết chết, vì cái gì nó không làm như vậy? Vấn đề này, đang hỏi Chu Thế Nhân. Là bởi vì nó làm không được. Cố Thận bình tĩnh nói, nếu như nó có thể tự do thao túng nguyên chất phong bạo, tiến hành đả kích. Như vậy chúng ta trốn ở bất kỳ địa phương nào đều không có ý nghĩa, nó liền loại kia cấp bậc nguyên chất phong bạo đều có thể thao túng. Nó đại khả lấy tại khởi động lại ngày đầu tiên liền đối ngoại lai người tiến hành giảm chiều không gian đả kích, có thể nó không có làm như vậy. Quy tắc. Cố Thận phun ra hai chữ, thế giới này tồn tại không thể ngỗ nghịch quy tắc, cho dù là phụ trách vận chuyển thế giới này bản nguyên ý chí cũng nhất định phải tuân thủ quy tắc. Cho nên, Chu Tế Nhân ánh mắt sáng lên, chỉ có chúng ta vi phạm với quy tắc, nó khả năng đối với chúng ta tiến hành đả kích. Không sai. Cố Thận gật đầu, chúng ta sớm biên cương xa xôi, nó liền sẽ điều động lực lượng đả kích phi thuyền. Có thể cái này liên lụy đến vấn đề thứ hai. Nếu như nó có thể điều động nguyên chất phong bạo, vì cái gì tới lần này nó mới sử dụng cố lực lượng này? Chương 1158, một lần nữa. 2, chương 1158, một lần nữa. 2, là bởi vì sự gia nhập của ta. Lý Dương nhíu mày. Đây là một cái rất hợp lý phỏng đoán, bởi vì hắn đại biểu cho thần tọa trở xuống mạnh nhất bản nguyên chiến lực. Có nhất định xác suất, nhưng ta đoán không phải. Cố Thận mỉm cười nói, ta có một cái ý nghĩ, nhưng còn cần một lần khởi động lại xem như thí nghiệm ngươi nếu lại đi một lần của bảo. Lý Dương híp mắt nhìn về phía Cố Thận, hắn cơ hồ là một nháy mắt liền đoán được Cố Thận suy nghĩ. Không sai. Cố Thận nhẹ gật đầu. Ngồi khoang thuyền trong cơ thể Trung Duy sắc mặt tái nhợt, thanh âm hắn có chút run rẩy, cười khổ nói, còn muốn một lần nữa. Sư Minh, lần này ngươi không cần tới. Cố Thận thành khẩn mở miệng, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng che ở Sư Minh trên tay. Hắn đã nhìn ra, Sư Minh Trung Duy trạng thái tinh thần cũng không tốt. Cố Thận không biết rõ, cái gọi là khởi động lại số lần có hay không hạn mức cao nhất. Nhưng hắn biết một chút thiết luật. Trên đời này vạn sự vạn vật đều có cực hạn. Hắn cũng sẽ không đần độn cho rằng, tòa này có thể không ngừng khởi động lại thế giới, quả nhiên là hoàn mỹ không một hạt bụi lý tưởng hương. Lão sư, sư tỷ, các ngươi cũng không cần đến Cố Thận chăm chú mở miệng, lần này, liền để ta cùng Hỷ Sương tiên sinh bắt thượng. Các ngươi chỉ cần bảo trì thông tin, sau đó ghi chép thời gian. Hắn mới lần thứ nhất khởi động lại, Lý Dương tiên sinh cũng chỉ là trọng khải 5 lần mà thôi. Chúng ta Thiên Đồng vừa muốn mở miệng, đưa ra hỗ trợ chi ý, nhưng Chu Tế Nhân bàn tay nhẹ nhàng đặt ở đầu vai của nàng. Lao giả lắc đầu. Thiên Đồng trầm mặc mấy giây, nhỏ giọng mở miệng, "Tiểu sư đệ, ngươi cùng Lý Dương tiên sinh phải cẩn thận. Phi thuyền theo đài nguyên trên không cấp đi, lần này chủ thuyền bên trong chỉ có 2 người." "Cố Thận, ngươi phỏng đoán là cái gì?" Lý Dương nhịn không được hỏi. "Ta suy đoán, tòa này thế giới bản nguyên ý chí chỗ có thể điều động lực lượng, chỉ có sớm định ra quỹ tích bên trong phát sinh qua sự kiện." Cố Thận trầm rãi nói cách khác, khởi động lại ý nghĩa không phải để chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, mà là thế giới này không cách nào thôi diễn tiến thêm một bước tương lai, cho nên bị ép muốn tiến hành quan bế. Lý Dương nghe rõ, hắn hoang mang hỏi, cho nên cổ bảo cứ điểm chi cho nên sẽ có trận kia phong bạo, là bởi vì nó trong tương lai tao ngộ dạng này một trận phong bạo. Không sai. Ngươi vì cái gì có thể như thế chắc chắn? Bởi vì trên đời này cường đại tới đâu tính lực hệ thống cũng không có cách nào mô phỏng ức vạn sinh linh làm ra ức vạn lựa chọn sau diễn sinh ra vô số kết cục. Kia là không thể tính toán vô cùng lớn, vô tận nhiều. Băng hải hồ điệp phiến động một cái cánh, đều có thể sẽ dẫn phát đại nguyên tuyết lở. Mặc dù chúng ta trước mắt đối mặt địch nhân còn không hề lộ diện, nhưng ta đã xác định nó là tồn tại. Cố Thận nghiêm túc nói, "Lý Dương tiên sinh, tin tưởng ta, không có so ta hiểu rõ hơn ai." Đại nguyên trên mặt tuyết, Thiên Đồng đỡ lấy Chu Duy, chậm rãi đi bộ. "Ngươi bây giờ rất nhiều sao? Nếu như ta nói ta rất khỏe, ngươi sẽ tin tưởng a?" Chu Duy gạt ra nụ cười, hỏi ngược lại. La Nhị vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Trung Duy bờ môi bầm đen, mặc dù cố gắng che giấu, nhưng cả người đều để lộ ra vô cùng mệt mỏi dáng vẻ giàn mua. Vừa mới trận kia nguyên chất phong bạo đối với hắn tạo thành rất nghiêm trọng đả kích. Khởi động lại 138 lần đến nay, đây là hắn thống khổ nhất một lần. Lục sắc dây leo leo lên tại Trung Duy đầu vai, đi tại phía trước nhất Chu Tế Nhân dừng bước lại, hắn chống ra một mảnh lục sắc kết giới, đại nguyên trong đống tuyết có mười mấy căn cây xanh phá đất mà lên, cấp tốc dựng thành kết giới, trong kết giới tản ra trận trận ấm áp. Sẽ chờ ở đây chờ a. Chu Tế Nhân sử trượng đứng thẳng, nói khẽ, đoán chừng không được bao lâu, liền lại muốn trong khải. Loại thời điểm này, đi đường cũng không có ý nghĩa gì. Thánh Mục tản ra ấm áp huy quang. Trung Duy cảm thấy mình trạng thái chuyển biến tốt một chút, hắn ở trên mặt đất ngồi xuống, cúc thổi phồng nát tuyết, dùng sức ở trên mặt lau lau. Nhắm mắt lại, liền lại là đoàn kia tuyết trắng huy quang đánh thẳng tới hình tượng. Mẹ nó. Trung Duy khàn khàn lẩm bẩm nói, cổ bảo cứ điểm chính là bị loại vật này đập một cái. Có nhiều thứ, không phải tự mình trải qua, vĩnh viễn cũng không cách nào trải nghiệm. Lúc trước nghe Cố Thận nói cổ bảo thảm trạng, hắn chỉ là trong lòng cảm thấy bi thống, mà bây giờ, vừa nhắm mắt lại, liền có thể bản thân thực tế hồi tưởng lại kia cố lạnh buốt thấu xương tuyệt vọng. Đây là tu cốt đại tướng vì chính mình chống ra bản nguyên kết quả. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Thiên Đồng nhẹ nhàng mở miệng, an ủi, lần tiếp theo khởi động lại, khả năng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Cố Thận cùng Kỷ Xương trước phó cổ bảo cứ điểm, có xác suất rất lớn sẽ lại một lần nữa tao ngộ nguyên chất phong bạo tập kích. Trung Duy nhìn xem phương xa mênh mông bát ngát tuyết trắng, hắn bỗng nhiên mở miệng cười hô một tiếng, "Lão sư." "Ân." Chu Tế Nhân nhíu mày, "Ta có phải hay không rất rắc rưởi, rất vô dụng?" Trung Duy hít sâu một hơi, rốt cục hỏi chính mình giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất vấn đề kia. Cùng Chu Tế Nhân cùng La Nhị cùng nhau biên cương xa xôi, hắn vĩnh viễn là đi được chậm nhất cái kia. Lão sư là Đồng Châu lớn tài quyết quan, phong hào tham thiên chi thụ La Nhị là Đồng Châu liên bang trẻ tuổi nhất phong hào, thủ ấn tiên đồng. Mà hắn chỉ là tứ giai, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực chỉ có thể ở cựu thế giới miễn cưỡng tự vệ. Tại cái này lần lượt khởi động lại thế giới bên trong, ngoại trừ chết bất đắc kỳ tử Cố Thận, chính là hắn chết số lần nhiều nhất. Hắn biết mình nghiêm trọng liên lụy đội ngũ chân sau, thật là hắn không có lựa chọn, tiến vào nơi này về sau hắn liền tự sát quyền lực cũng không có, một khi hắn chết, lão sư cùng La Nhị cố gắng liền sẽ uổng phí, thế giới này sẽ lại một lần nữa khởi động lại. Hắn đã rất liều mạng đi nếm thử còn sống, có thể lần lượt vẫn là thất bại. Bây giờ tiểu sư đệ lấy kẻ ngoại lai thân phận đi vào tòa này thế giới, hắn đã vui mừng, lại lòng chua xót. Tiểu sư đệ là dung luyện hỏa chủng chuẩn thần tọa, là so tú cốt đại tướng cường đại hơn trí cường giả, có thể chính mình chẳng phải là cái gì. Nói tới nói lui, hắn vẫn là đội ngũ lớn nhất cái kia bừng hữu. Ngu xuẩn, ngươi sao có thể hỏi ra vấn đề như vậy? Trung Duy cái hót, chịu rất nhẹ một cái bàn tay. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn xem lão sư. Chu Tế Nhân mặt không chút thay đổi nói, bị nguyên chất phong bạo nổ chết rất mất mặt sao? Vẫn là muốn làm chúa cứu thế, một mực thất bại rất mất mặt. Trung Duy không phản bác được, chỉ cảm thấy chóp mũi một hồi chua xót. Hắn cúi đầu xuống. Phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn. Ta hỏi ngươi lúc trước có cơ hội rời đi, ngươi lựa chọn từ bỏ. Đối với cái lựa chọn này, ngươi từng hối hận qua? Trung Duy vội vàng nói, làm sao lại? Đệ tử xưa nay không từng hối hận cái lựa chọn này. Lời ấy kết thúc, đặt tại đầu hắn bên trên cái tay kia, chỉ là yên lặng phát lực. Trung Duy đầu bị theo thật sự thấp. Hắn không nhìn thấy, phía sau lão sư, hít sâu một hơi về sau, hốc mắt biến có chút ướt át. Ta cũng chưa từng hối hận. La Nhị nhẹ nhàng mở miệng, nói, nếu như một lần nữa, ta còn sẽ như vậy tuyển. Trên đời này có một số việc, cũng nên có người đi làm. Nếu như một lần nữa, kết cục cũng giống vậy. Đầu vai của nàng cũng rơi xuống một cái giàn mua bàn tay. Mặc dù các ngươi là nói như vậy giờ phút này Chu Tế Nhân, nội tâm đang run rẩy, nhưng ta còn là rất ấy nay a. Những lời này, hắn còn chưa kịp nói ra miệng. Phình một tiếng, thanh âm này đến từ rất xa phương xa, phản phất là đến từ mặt khác một mảnh lục địa. Đường chân trời bên ngoài giống như có đồ vật gì nổ tung, làm phiến đại lục vỏ quả đất rung động, phong tuyết oanh minh, đến mức đại nguyên tầng tuyết đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vài miếng tung bay tuyết mảnh trên không trung tung bay, rơi ở trong hư vô. Cái này cánh đồng tuyết đã khôi phục bình tĩnh, trống trải, ban đầu ba đạo thân ảnh biến mất xa ngút ngàn dặm không dấu vết, liền dấu chân cũng không từng lưu lại. Điều chỉnh một chút đồng hồ sinh học, chương sau đổi mới ở ngoài sáng sớm. Chương 1159, Xương Rồng, 1, chương 1159, Xương Rồng, 1, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Gió thổi cây cỏ thanh âm sàn sạt lọt vào tai. Quả nhiên, vẫn là tao ngộ nguyên chất phong bạo a. Cố Thật biết, mình đã nên đón lần thứ hai khởi động lại, hiện tại là ở vào trong phòng bệnh. Lần này, hắn không có mở mắt, không phải là bởi vì không muốn mở mắt, mà là trong đầu không ngừng quanh quẩn lấy lúc trước cổ bảo bạo tạc thảm thiết hình tượng. Cùng hắn dự liệu như thế, phi thuyền tại lái rời cổ bảo cứ điểm một phút này nên đón nguyên chất phong bạo, tú cốt đại tướng chống ra hủy diệt bản nguyên tiến hành chống đỡ, nhưng không có biện pháp cải biến kết cục. Lấy hắn bây giờ thân thể suy nhược, mặc dù có bản nguyên bảo hộ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lần này khởi động lại, cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cố Thận khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy mình tinh thần hải giống như bị mười mấy cây đao đâm trúng, qua lại quấy. Dù là đây là hư giả thế giới, bị nguyên chất phong bạo hoành kích chí tử, mang tới ảnh hưởng trái chiều vẫn như cũ rất đáng sợ. Cố Thận yên lặng tiêu hóa lấy phần này thống khổ. "Uy, lão sư." Bên giường vang lên thanh lãnh thanh âm, là Lục Nam cận tiếp thông máy truyền tin. Cố Thận hiện tại đầu óc còn có chút ông ông. Máy truyền tin bên kia thanh âm nghe không rõ lắm, bất quá biết là lão sư đánh tới như vậy đủ rồi. Hắn còn không có tỉnh đâu, Nam cận thanh âm rõ ràng hơi kinh ngạc, ngắn ngủi dừng lại một chút, nàng chậm rãi nói rằng, "Ngài xác định không cần phải để ý đến a?" "Tốt, ta cái này phải." Một lát sau, thông tin của máy. Cố Thận cảm thấy có ấm áp thân thể tới gần, sư tỷ thay hắn lôi kéo cái chăn, sau đó đóng lại giường bệnh cửa. Ước chừng qua mười mấy phút, Cố Thận mới khôi phục đối thân thể mình trưởng không quyền, hắn ngồi dậy, thông qua tấm gương nhìn thấy mình giờ phút này sắc mặt thảm đạm đáng sợ, giống như là một tờ giấy trắng. "Là ta cố này thân thể quá yếu a." Cố Thận cười khổ một tiếng. Hồi tưởng lại lúc trước sư minh trung duy thống khổ phản ứng, lần này đến phiên chính mình tự mình kinh nghiệm, mới biết được nguyên chất phong bạo là bực nào đáng sợ. Cái đồ chơi này không phải người bình thường có thể chịu nổi. Hắn cúc một chùm tiêu chuẩn bị rửa mặt, sau đó đông nhiên ngơ ngẩn. Mặt kính sinh ra một lớp xương khói mỏng manh. Cố Thận ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận trong kính mi tâm của mình vị trí. Một cố cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Xuy một tiếng, Cố Thận mi tâm vị trí trung ương, đông nhiên giấy lên một sợi ngọn lửa. Cái này sợi ngọn lửa rất là yếu ớt, nhưng lại chiếu sáng trong kính thiếu niên ảm đạm hai mắt. Sinh hỏa, sinh hỏa. Cố Thận đầu tiên là thích thú, chợt cả người lâm vào trong trầm tư. Theo lý mà nói, hắn hẳn là tại nửa tháng sau mộng cảnh thí luyện bên trong thức tỉnh năng lực. Nhưng mà cái này lần thứ hai khởi động lại, chính mình trực tiếp sớm đã thức tỉnh sinh hỏa. Cố Thận trong nháy mắt ý thức được không đúng. Sinh hỏa thức tỉnh trước thời hạn. Cái này không phù hợp quy luật mới đúng. Dựa theo cái này khởi động lại thế giới quy luật, mỗi một lần khởi động lại, kẻ ngoại lai lực lượng đều sẽ trở lại ban đầu điểm. Chỗ lấy phía trước hai lần, chính mình liền siêu phàm năng lực đều không có. Nhưng lúc này đây, chính mình vậy mà có thể dẫn gọi ra sinh hỏa. Cố Thận đem cái này sợi ngọn lửa với hạ, hắn ngắm nghĩa thuộc về mình ngọn lửa, cái này một sợi sinh hỏa tuy nhỏ, có thể tinh túy trình độ lại là chưa từng suy yếu, là bởi vì ta dung luyện hỏa chủng nguyên nhân a. Khởi động lại thế giới cũng không cách nào hạn chế ta siêu phàm năng lực, Cố Thận trầm ngâm. Hắn nghĩ tới một khả năng khác. Thế giới tinh thần mỗi một lần khởi động lại, giống nhau sẽ tiêu hao thế giới hiện thực thời gian. Trong thế giới hiện thực chính mình ngay tại lớn lên. Nói cách khác, thần anh giam cầm ngay tại dần dần bị phá trừ, lấy xích hỏa bị cách, bất luận tòa này thế giới tinh thần thi tăng bao nhiêu gông cùng xiềng xích, cũng không cách nào ngăn cản xích hỏa tràn vào. Nói cách khác, chính mình không cần hoán lại sớm định ra thế giới quỹ tích đi tu hành, chỉ cần đợi ở chỗ này, thời gian càng dài, xích hỏa năng lực liền càng cường đại. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ra đi làm việc Lục Nam Cận quay ngược về phòng, nàng nhìn xem phòng tắm bên trong thần sắc tái nhợt thiếu niên, run lên một giây. Một giây sau, kia sợi xích hỏa liền tại con ngươi của nàng bên trong chợt trợn. "Sư tỷ." Cố Thận thanh âm rất ôn hòa. Hắn ôn nhu nói, liền làm như không nhìn thấy qua ta, nghỉ ngơi thật tốt a. Lục Nam Cận mở mịt nhẹ gật đầu, ngồi ở trên giường. Thôi miên thành công. Hơn nữa không có chút nào ngăn cản, khởi động lại thế giới giờ phút này, Lục Nam Cận chỉ có tam giai tiêu chuẩn, Cố Thận đại thành xích hỏa, dù là chỉ còn cực nhỏ một sợi, cũng không phải nàng có khả năng chống cự. Cố Thận khép lại phòng bệnh cửa phòng, bước nhanh rời đi, hắn mi tâm tiêu đốt kia sợi ngọn lửa trong gió nhảy nhót. Trong lòng của hắn căng cứng tinh thần, tại lúc này bùng lòng rất nhiều. Cố Thận một mực buồn rầu chính mình nên phá cục như thế nào, sinh hỏa xuất hiện, nhường hắn nhìn thấy hy vọng. Có một sợi lửa, liền đủ để làm rất nhiều chuyện. Một lát sau, Chu Tế Nhân sư đổ bốn người dẫn đầu chạm mặt, vẫn như cũng là lao lâu sân thượng. "Tiểu sư đệ, ngươi vẫn khỏe chứ?" Trung Duy vừa thấy mặt liền lo lắng mở miệng, hắn đã nhìn ra Cố Thận sắc mặt rất khó coi. "Không tốt lắm." Cố Thận cười cười, nói, "Nhưng cũng rất tốt." Hắn đem mi tâm kia sợi ngọn lửa dẫn triệu mà ra, lão sư cùng sư tỷ đều vô ý thức nín thở. Rất yếu ớt, nhưng cũng rất cường đại. Chính vào đang tuổi phơi phới thiên đồng đưa ra đánh giá rất cao. Nàng ý vị thâm trường mắt nhìn tiểu sư đệ, xem như tinh thần hệ, nàng rất rõ ràng cái này sợi trong ngọn lửa ẩn lực lượng tinh thần là bực nào khổng lồ, chỉ cái này một sợi, hẳn là liền có thể chém giết tứ giai siêu phàm giả. Nàng hiện tại 100% xác định, trong thế giới hiện thực tiểu sư đệ là đứng tại siêu phàm đỉnh điểm, đánh vỡ phàm tục giới hạn tồn tại. Ít ra là vượt xa lúc trước chính mình. Sinh hỏa lúc này đã thức tỉnh a? Chu Tế Nhân cau mày hỏi. Không hổ là lão sư chương 1159, xương rồng 2, chương 1159, xương rồng 2, Cố Thận thu hồi sinh hỏa, chậm rãi nói, đây chính là mấu chốt của vấn đề, dựa theo tòa này khởi động lại thế giới quy tắc, ta hiện tại không nên thức tỉnh sinh hỏa, ít nhất phải đợi thêm tới nửa tháng sau. Nhưng bây giờ lần thứ hai khởi động lại, ta đã sớm nắm giữ sinh hỏa, điều này có ý vị gì? La Nhị lẩm bẩm nói, tòa này thế giới, không cách nào ngăn cản sinh hỏa giáng lâm. Sinh hỏa vị cách quá cao. Tòa này thế giới bản nguyên ý chí không cách nào ngăn cản sinh hỏa khôi phục. Chu Tế Nhân hỏi, nói đến, lần trước khởi động lại, ngươi cùng Kỷ Xương tại cổ bảo cứ điểm gặp được cái gì? Nguyên chất phong bạo, cùng lúc trước giống nhau như lúc nguyên chất phong bạo. Cố Thận trầm giọng nói, lần trước khởi động lại đủ để xác minh một chút phỏng đoán. Chỉ cần chúng ta ý đồ theo cổ bảo sớm biên cương xa xôi, bản nguyên ý chí liền sẽ tiến hành đả kích, trận kia phong bạo mỗi một lần đều sẽ giáng lâm. Đây là tất nhiên, không phải ngẫu nhiên. Cho nên, sớm biên cương xa xôi kế hoạch cứ như vậy chết từ trong trứng nước. Trung Duy có chút tiến lưỡi. Không, vừa tương phản. Cố Thận tinh thần phấn chấn, nói, ý vị này chúng ta càng hẳn là sớm biên cương xa xôi. Trung Duy hoang mang. Loại kia quy mô nguyên chất phong bạo, một khi giáng lâm, chính là tai họa ngập đầu, đoán chừng chỉ có thần tọa tới khả năng chịu nổi. Loại tình huống này, còn thế nào sớm biên cương xa xôi? Tính toán thời điểm, cũng nhanh. Cố Thận cúi đầu liếc mắt thời gian, hít sâu nói, ta cùng Kỷ Xương tiên sinh ước định cẩn thận, một khi cổ bảo cứ điểm xảy ra bạo tạc, thế giới nên đón mới khởi động lại. Hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, liền là thông qua Đông Bắc biên thủy cự bích, một mình điều khiển phi thuyền rời đi Ngũ Châu. Cổ bảo 100% sẽ nên đón nguyên chất phong bạo, thật là địa phương khác chưa hẳn. Thế giới này bản nguyên ý chí không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy, nó có thể điều động thế giới sớm định ra quỹ tích bên trên sự kiện xảy ra trình tự, nhưng lại không có cách nào chống rỗng tạo ra một trận nguyên chất phong bạo. Cho nên, lấy cả tòa Bắc Châu biên thủy làm mục tiêu, một nhất định có thể tìm kiếm được có thể an toàn lên đường điểm xuất phát. Suy đoán này đang bị Dị Dương xác minh. Kim đồng hồ bị lệnh, từng phút từng giây cứ như vậy đi qua. Cố Thận chờ đợi thế giới khởi động lại, loại tư vị này rất kỳ diệu, kẻ ngoại lai tính mệnh buộc ở cùng nhau, bọn hắn chỗ sống mỗi một phút đều lộ ra đầy đủ chân quý. Giọt. 10 phút không đến, Chu Thế Nhân máy truyền tin vang lên. Ta là Dị Dương. Bên kia thanh âm có một chút mỏi mệt, nhưng càng nhiều là thích thú. Nói cho Cố Thận, hắn phỏng đoán là chính xác, vừa mới ta từ Long Cốt cứ điểm cự bích rời đi, cũng không có tao ngộ nguyên chất phong bạo đả kích, rời đi cự bích thời điểm, một cô cực kỳ cường đại hàn lưu giáng lâm, đây là xương rồng cứ điểm trong lịch sử chỗ trải qua trình độ lớn nhất thiên hai. Bất quá ta hủy diệt bản nguyên hoàn toàn có thể tiến hành ngăn cản. Bây giờ Dị Dương đã điều khiển phi thuyền trở về đất liền. Từ bỏ biên cương xa xôi một phút này, thiên hai liền im bặt mà dừng. Vẹn vẹn mười mấy phút, xương rồng cứ điểm cự bích đã bị đông cứng trở thành một băng, mặc dù biết được tòa này thế giới bên trong tất cả cảnh tượng đều là hư giả. Nhưng giờ phút này nhìn xem cứ điểm nội bộ lòng người bàng hoàng cảnh tượng, Dị Dương vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Dựa theo Cố Thận cùng hắn kế hoạch đã định, tại xác định một tòa cứ điểm có thể thực hiện biên cương xa xôi kế hoạch về sau, Dị Dương tốt nhất có thể xác định chung quanh vài tòa cứ điểm ổn định tình huống, tiến hành so sánh. Hiển nhiên, biên cương xa xôi điểm càng an toàn càng tốt. Có thể Bắc Châu biên thủy từ trước đến nay nhiều tai nạn, lấy bây giờ quy luật đến xem, một khi lựa chọn biên cương xa xôi, mỗi một tòa cứ điểm đều sẽ giáng lâm trong lịch sử tối cao cấp bậc thiên hai. Không ngừng tìm kiếm biên cương xa xôi điểm, chỉ có thể lãng phí thời gian, hơn nữa có thể sẽ gây nên một vòng mới khởi động lại, tiêu hao kẻ ngoại lai tinh thần. Dị Dương thanh âm khàn khàn dò hỏi, Cố Thận, ta còn cần khảo thí cái khác cứ điểm ổn định à? Không cần. Cố Thận trả lời rất nhanh, tiếp tục qua khảo nghiệm đi, có thể sẽ dẫn phát một vòng mới khởi động lại. Nếu như không có vấn đề, coi như xương rồng cứ điểm xem như đi xa biên cương xa xôi điểm a. 2 giờ sau, Cố Thận bốn người tới Dị Dương chủ thuyền bên trên. Cố Thận lấy xích hỏa phản chiếu làm ra một bộ cự đại ma đồ, sau đó liền chút thành tuyến. Một đầu khúc chết lộ tuyến, bị hắn lấy đầu ngón tay phát hỏa mà ra. Hắn đem trong đầu kim vệ hoa địa đồ phục khắc đi ra. Xương rồng cứ điểm khoảng cách cổ bảo không xa, từ nơi này cự bích xuất phát, phi thuyền có thể đi vòng tới sớm định ra đường thuyền. Đây là một tòa điều kiện phù hợp biên cương xa xôi điểm, trong lịch sử trải qua nhất đại tai nạn, chính là cựu thế giới hàn lưu xâm lấn. Chư vị, chuẩn bị xong chưa? Dị Dương khởi động chủ thuyền, xương rồng cứ điểm cự bích vừa mới bao trùm một tầng nặng nề băng cứng, giờ phút này lại lần nữa nên đón gào thét lạnh thấu xương gió bấc. Tòa này cứ điểm đóng giữ người, đeo mặt nạ màu đen thiên cầu giờ phút này chống đỡ mở lĩnh vực, hắn mở ra phía sau to lớn cánh chim màu đen, gian nan đằng không mà lên. Dị Dương đã hướng xương rồng cứ điểm truyền biên cương xa xôi ý niệm. Thân làm Bắc Châu con dân, quân đoàn đệ trụ, bọn hắn phục tùng vô điều kiện cùng duy trì đại tướng quyết định. Cự bích thông đạo mở ra, tản chi phòng tuyến mở ra, theo từng đạo hét to, cuồn cuộn phong tuyết chảy ngược mà đến, Dị Dương chống ra hủy diệt bản nguyên, bàng bạc sóng âm sông nát ước vạn tấn xương tuyết. Kia đen nhánh bản nguyên chi lực giống như một cái chứa đầy lực lượng đạn tháo. Vang một tiếng, xương rồng cứ điểm tản chi phòng tuyến nghiêng mở một tuyến, chủ thuyền bị hủy diệt bản nguyên bao khỏa, trong nháy mắt xông ra hơn 10 dặm, kịch liệt sóc này âm thanh bên trong xương tuyết bị thiêu đốt yêu, giống như bị bôi một tầng mặc ánh mắt, giờ phút này chậm rãi choán mở. Phi thuyền tiến vào ổn định đi thuyền giai đoạn. Từng khối vỡ vụn đồng bình lục địa đập vào mi mắt. Nơi này chính là Trung Duy đứng tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, toàn bộ thế giới trong nháy mắt từ cực độ sôi trào biến thành cực độ yên tĩnh, loại này tương phản to lớn cực kỳ rung động lòng người. Nơi này chính là cựu thế giới. Cố Thận mi tâm, xích hỏa chậm rãi nhảy lên. Hán Vũ sư huynh đầu bay, nói, chúng ta thành công biên cương xa xôi. Chương 1160, ngươi thiếu chúng ta. Một, chương 1160, ngươi thiếu chúng ta. Một, hô. Dường như rất thuận lợi a. Trung Duy khẩn trương đứng tại huyền song tiền, hắn đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị. Nhưng rời đi xương rồng cứ điểm về sau, phi thuyền đi thuyền liền lâm vào bình ổn trạng thái, dọc theo con đường này cũng không có tao ngộ thiên thai, cũng không có tao ngộ thai bạ bất ngờ. Hủy diệt bản nguyên chống ra về sau, tạo thành một đạo vòng bảo hộ, đem mấy người đều bao phủ ở bên trong. Phi thuyền bên trong không khí khẩn trương hòa hoãn rất nhiều, nhưng Cố Thận biết, đây chỉ là ảo giác. Bước vào cựu thế giới về sau, tất nhiên sẽ có rất nhiều nguy hiểm, hiện tại sở dĩ nhìn như thái bình, chỉ là bởi vì trước mắt đường thuyền. Tại sớm định ra thế giới trong quy tích, cũng chưa từng xảy ra tai nạn. Hiện tại đã có thể xác định, thế giới này bản nguyên ý chí sẽ điều động tất cả lực lượng, ngăn cản kẻ ngoại lai đối bản nguyên thăm dò, chỉ là nó không cách nào chống rỗng tạo ra. Chu Thế Nhân thần sắc cũng không thoải mái. Hắn đi vào Cố Thận bên cạnh ngồi xuống, hỏi, kế tiếp chính là lợi dụng khởi động lại không ngừng hướng cựu thế giới chỗ sâu thúc đẩy. Là, Cố Thận triển khai tinh thần địa đồ, nhìn chăm chú đầu kia bốn lượn quanh co con đường tiến tới. Mong muốn đến điểm cuối cùng tất nhiên sẽ tao ngộ thế giới bản nguyên ý chí ngăn cản. Vừa vặn là kẻ ngoại lai duy nhất ưu thế chính là, bọn hắn có thể không ngừng khởi động lại, ở chỗ nào ngã xuống, liền ở chỗ nào đứng lên. Cái đội ngũ này tương đương với một cái vô hạn phục sinh điều tra quân đoàn tiểu đội. Cố Thận ngón tay chậm rãi điểm mấy cái điểm, từ Long Cốt cứ điểm cự bích rời đi, cần trước đi về phía tây quân đến chính bắc biên thủy, nhưng bởi vì nơi này từng trải qua nguyên chất phong bạo cho nên chúng ta muốn sớm càng biến lộ tuyến nửa trước đoạn hành trình, có hai cái điểm mấu chốt. Một cái là Cố Thận lần thứ nhất chấp hành biên cương xa xôi nhiệm vụ mê cung, một cái khác thì là Hắc Tuyết Sơn cự nhân cư trú khối kia hắc ám lục địa. Bởi vì là tại khởi động lại thế giới bên trong, thứ một lần thành công sớm biên cương xa xôi, phi thuyền chạy rất chậm, hai ngày một đêm rốt cục hạ xuống, Lý Sương chống ra hủy diệt bản nguyên vòng bảo hộ, đem mọi người bao phủ ở bên trong, đi xuống phi thuyền. Ầm ầm vô thiên cái địa phong tuyết chạm mặt tới. Trước mặt là một tòa như là lưu ly gen đúc đắp lên trắng bệnh chi cốc. Đây là ngươi lần thứ nhất chấp hành biên cương xa xôi nhiệm vụ địa phương. Lý Sương chuyển thủ nhìn về phía Cố Thận. Bắt đầu từ lúc đó hắn liền đã chú ý tới người trẻ tuổi này. Cổ bảo mê cung nhiệm vụ, điều tra quân đoàn trọn vẹn đẩy vào 20 năm, tới Cố Thận nơi này mới bị giải quyết tốt đẹp. Hiện tại cũng không có gì tốt dấu giếm. Cố Thận cười cười, nói, nơi này là Minh Vương bày ra phục bút chi địa, hắn năm đó ở nơi này ném đi một đầu siêu phàm thức tỉnh đại xà. Lần kia biên cương xa xôi nhiệm vụ, ta thuần hóa nó, đem nó nạp cho mình dùng. Nếu như biển sâu không có sử dụng trục xuất trận văn, ta hẳn là đáp lấy đại xà hoàn thành thoát đi. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vê ra kia sợi lửa. Sinh hỏa phiêu diêu hướng về phía trước, đem đập vào mặt phong tuyết toàn bộ đốt đi, chiếu mở một con đường. Cố Thận đi ở trước nhất, mấy người đi theo phía sau, Lý Sương hạt chót. Một vị bản nguyên, hai vị phong hảo. Lấy cái đội ngũ này phối trí, cơ hồ có thể tại cựu thế giới nửa trước đoạn hành hành, nhưng mỗi người đều rất cẩn thận. Cựu thế giới chân chính trí mạng đồ vật là vô tự nguyên chất ngừng tụ lô đen. Bọn hắn thật vất vả lại tới đây. Một khi đụng vào, liền có thể sẽ dẫn đến khởi động lại phí công đọc sức, một lần nữa. Cố Thận đi được cũng không nhanh. Mặc dù hắn đã tới qua một lần. Tòa này mê cung lộ tuyến, cùng trên đường có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm nguyên chất lô đen, hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Nhưng thế giới này tràn đầy ác ý, con đường sau đó sẽ xảy ra cái gì, ai cũng không nói chắc được. Tại mê cung cuối cùng, ta từng nhìn thấy qua lão sư thân ảnh của các ngươi, cho nên ta muốn mang các ngươi đến xem tòa này mê cung, tìm một chút phải chăng có cửa tồn tại. Cố Thận dừng bước, kéo dài tuyết cốc cuối cùng, đột nhiên biến mở tối âm trầm xuống. Hai bên dốc đứng vách núi bắt đầu rung động. Rầm rầm, như có gió mạnh cuốn qua, nhưng cái này rung động thanh âm tại Gỷ Sương rút kiếm về sau im bặt mà dừng, trong bóng tối sáng lên hai sợi kim sản kéo dài tinh mang, kia là kim tuệ hoa hung ác bất thường ánh mắt, chỉ có điều nó khi nhìn đến Gỷ Sương về sau, trong ánh mắt ngoan lệ lập tức quét sạch mà không, kia cơ hồ muốn đem cả tòa tuyết cốc đè sập hủy diệt bản nguyên, nhấc lên so lúc trước càng rộng lớn càng bàng bạc mấy chục lần gió mạnh. Chiếm cứ tại trên vách núi đá đại xà con người bỗng nhiên co bảo, nó tốc độ phản ứng rất nhanh, vội vàng thu liễm thân thể chuẩn bị thoát đi. Ở quá khứ Tuế Nguyệt bên trong nó đã ăn hết không ít đến đây thăm dò Bắc Châu quân đoàn điều tra người, Minh Vương lưu lại rất chóc ấn ký khắc vào trong lòng của nó, chỉ cần bước vào nơi đây siêu phàm giả, nó hết thảy sẽ không bỏ qua. Nhưng lần này là ngoài ý muốn, bởi vì trước mắt siêu phàm giả thực sự quá cường đại, kia là gần với Minh Vương cường đại. Kim Tuệ Hoa đã ngay đầu tiên chọn ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm. Lý Sương tùy ý một kiếm, một đạo kiếm khí đính tại trên vách núi đá, Kim Tuệ Hoa bị chấn động đến bay ra. Ngay sau đó Lý Sương dương mở lĩnh vực, thủy diệt bản nguyên trong nháy mắt co vào, một tôn nguy nga thanh đồng cự nhân chui từ dưới đất lên mà lên. Phấn chấn thân thể, đem mê cung tuyết cốc chật hẹp thông đạo toàn bộ chật ních, người khổng lồ này xuề bàn tay ra, một tay lấy kim tuệ hoa cái cổ nắm lấy, cái sau đập thân thể, giống như là một con lươn, nhưng đánh vào gỉ xương cánh tay vị trí không đau không ngứa, ngược lại phát ra trận trận kim thiết thanh âm. Chu Thế Nhân, La Nhị, Trung Duy ngẩng đầu lên. Ba người thần sắc đều có chút phức tạp. Cái này con đại xà chiến lực cũng không tính mạnh cỡ nào. Thật muốn buộc phát chiến đấu, Thiên Đồng hoặc là Tham Thiên Chi Thụ tùy ý một người ra tay liền có thể chém giết. Nhưng thứ này thân hình thực sự quá to lớn, như muốn chói buộc lên, độ khó so chém giết muốn cao hơn nhiều. Về phần giống Gỷ Sương như thế bắt con lươn bắt lấy đại xà, đối bọn hắn mà nói chính là thiên phương giả đàm. Xử trí như thế nào? Tú Cốt đại tướng nhìn về phía Cố Thận, nhàn nhạt mở miệng. Nếu như đặt vào trước kia, hắn căn bản liền sẽ không triển khai bản nguyên, trực tiếp một kiếm liền đem cái này tiểu xà bổ. Nhưng dù sao tại trong thế giới hiện thực, đây là Cố Thận sủng vật. Ô ô ô! Kim Tuệ Hoa trên người bất thường khí tức hoàn toàn không có, giờ phút này giống như là một đầu đáng thương tiểu trùng. Nhưng Cố Thận biết, đây chỉ là ngụy trang, tiền nhiệm Minh Vương lưu lại ấn ký chưa trừ diện, thứ này đối với nhân loại giết chóc dục vọng liền sẽ không dập tắt. Để cho ta tới a. Hắn chậm rãi tiến lên, thanh đồng cự nhân đem kim tuệ hoa đầu ép trên mặt đất, cái sau không dám có chút phản kháng, giả bộ như đáng thương nhìn về phía Cố Thận, dự thẳng đồng bên trong tràn đầy cầu xin chi ý cho đến Cố Thận đem xích hỏa dẫn triệu mà ra. Kim tuệ hoa trong ánh mắt thần sắc mới có biến hóa. Kia sợi ánh lửa chiếu sáng nó dự thẳng đồng. Nó mờ mịt, nó hoang mang, nó cảm thấy một cỗ không hiểu thấu quen thuộc cùng thần phục cảm giác phun lên tâm hồ. Đại lượng ký ức chút vào trong tinh thần hải. Cái này con đại xà toàn thân rung động, mấy chục giây sau mới từ Cố Thận thế giới tinh thần bên trong thoát ly, thần sắc tràn đầy không dám tin. Cố Thận một cái tay đặt tại đại xà sọ đỉnh vị trí, hắn lấy xích hỏa xem như dẫn dắt, đem cái này con đại xà tinh thần hải dẫn triệu mà ra. Lần này khởi động lại thế giới tuyến bên trong, Chu Tế Nhân tổ ba người không có chờ tới Phi Nguyệt Thành cứ điểm xuất hiện mới bước vào cựu thế giới, cho nên Kim Tuệ Hoa tự nhiên không có khả năng lấy quần chúng thân phận nhìn thấy ba người này thân ảnh. Nhưng không sao cả, mảnh này tinh thần hải phô bày Kim Tuệ Hoa chiếm cư mê cung tiếp cận 20 năm chuyện xảy ra. Trọng yếu nhất chính là tòa này cái gọi là mê cung cuối cùng, đến tột cùng là như thế nào một bộ cảnh tượng. Ầm ầm. Kim Tuệ Hoa gục đầu xuống, kim sáng tinh thần hình chiếu tại năm người trước mặt triển khai, mê cung như núi lở, hướng về hai bên nghiêng mở. Một mảnh hư giả lục châu thình lình hiện lên ở trước mắt. Nơi đó sinh cơ giạt rào, không có từng chịu được nguyên chất phong bạo phá hư, chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ cho người sinh lòng vô tận hướng tới. Ngay cả Gỷ Sương cũng vì đó động dung, suýt nữa thôi động thanh đồng tự nhân, lớn cất bước bước vào kia phiến lục châu bên trong. Nhưng một giây sau hắn liền ý thức được, muốn bước vào mảnh này lục châu, không dễ dàng như vậy. Toàn này mê cung cuối cùng, không có cái gì, nơi này không phải mê cung, càng giống là xảo huyệt. Cái này đích xác là chúng ta năm đó nhìn thấy cảnh tượng. Chu Tế Nhân ánh mắt phức tạp, nói rằng, Phi Nguyệt Thành cứ điểm cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cửa đằng sau chính là như vậy một mảnh lục châu. Chỉ là chúng ta bước vào về sau liền phát hiện không đúng, mảnh này lục châu kỳ thật chỉ là hải thị thận lâu bất luận đi bao xa đều không thể đến, thế là chúng ta bắt đầu tìm kiếm thứ hai cánh cửa, thứ ba cánh cửa. Cựu thế giới không gian không liên tục, cho nên mê cung cuối cùng cùng lục châu cảnh tượng. Nhìn như chỉ là cách xa nhau mấy chục bước, nhưng kỳ thật hai người ở giữa xa xôi lệch trời. Cố Thận than nhẹ một tiếng. Lão sư bọn hắn năm đó bước vào cửa kỳ thật cùng trước mắt mê cung là tồn tại như thế. Cùng nó nói là cả bẫy, không bằng nói là âm mưu. Hắn chân thành nói, bất quá có một chuyện rất trọng yếu có thể xác định, cái kia chính là mảnh này lục châu hoàn toàn chính xác tồn tại. Mặc kệ nó là không phải nhân loại muốn truy tìm lục châu, có thể theo mê cung cùng năm đó Phi Nguyệt Thành cứ điểm bên trong nhìn thấy hình ảnh thật, đã nói cựu thế giới bên trong tồn tại dạng này một mảnh đất giới. Trên lý luận mà nói là như vậy. Chu Tế Nhân run lên một giây, hắn ý thức được Cố Thận việc cần phải làm. Chương 1160, ngươi thiếu chúng ta. 2, chương 1160, ngươi thiếu chúng ta. 2, từ khi bước vào Phi Nguyệt Thành cứ điểm, cũng không còn cách nào trở về thời điểm, hắn liền bắt đầu lo lắng một sự kiện. Không phải sợ chết, mà là lo lắng thiên tân vạn khổ tìm tới tòa kia lục châu, lại phát hiện đây là một tòa tinh thần hư cấu thế giới. Nhưng nơi này là khởi động lại thế giới. Nếu như tại khởi động lại thế giới bên trong, tìm tới một khối tinh thần hư cấu thế giới, như vậy liền ngang ngửa với tìm tới tòa này khởi động lại thế giới sơ hở. Mà trái lại, nếu như lục châu là chân thật, nhỏ như vậy đội liền hoàn thành nguyên thủy nhất dự tính ban đầu. Thiên Đồng cùng Trung Duy cũng minh bạch Cố Thận việc cần phải làm. Tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị làm sao tìm được? Cố Thận hít sâu một hơi, hắn đưa tay vô vô kim tuệ hoa đầu, thấp giọng nói, tại cái này ngoan ngoan ở lại. Ô ô ô, vẫn như cũng là thấp giọng nghẹn ngào, chỉ bất quá lần này đại xà không có chút nào nguy trang, nó đã bị Cố Thận xích hỏa thuần hóa, dị xương thao túng thanh đồng cự nhân buông tay ra trường, nó vẫn như cũ ngoan ngoãn nằm sấp nằm trên mặt đất, chập chờn dài nhỏ cái đuôi. Một đoàn người rời đi mê cung, một lần nữa leo lên phi thuyền. Lữ giả tộc đàn am hiểu mở cửa, kế tiếp địa phương chính là bọn hắn tộc đàn chôn giấu hy vọng chi địa, lữ giả thần tọa chân thần bị tắt đến đóng đinh, bọn chúng còn ôm phục sinh thần tọa huyết tưởng. Cố Thận chậm rãi nói, chúng ta mong muốn hướng cựu thế giới chỗ sâu thúc đẩy, liền cần cậy mở lữ giả miệng, đem mở cửa cổ văn trận văn này ra đến. Cố Thận muốn đi quá khứ chỗ tiếp theo xuất phát điểm, chính là ngân hồ đại tướng xảy ra chuyện kia phiến ẩn nấp lục địa. Cho nên, kế tiếp rất có thể sẽ có một trận tương đối thảm thiết chiến đấu. Cố Thận chân thành nói, chư vị xin chuẩn bị kỹ lưỡng, một khi chúng ta có người chiến tử, toàn bộ thế giới đều sẽ khởi động lại. Các ngươi chờ ở trên phi thuyền, ta một người liền có thể. Dị Dương đại mã Kim đang ngồi, hai tay của hắn sử kiếm, ngựa khí kiên định mở miệng. Thế giới hiện thực phát sinh thảm kịch, hắn bất lực vãn hồi. Nhưng tại cái này trong thế giới giả lập, hắn vừa vặn nên đón một lần rút kiếm cơ hội. Mặc dù ta cũng rất muốn dạng này, nhưng lữ giả tộc đàn cũng sẽ không chơi đơn đấu loại vật này. Cố Thận bất đắc dĩ cười cười, một khi bộc phát chiến tranh, cái kia có thể cùng bản nguyên giao chiến Hắc Tuyết Sơn cự nhân, chỉ có ngươi có thể ứng phó. Mà chúng ta cần muốn ứng phó số chi không rõ đê giai lữ giả. Ở trong kế hoạch của ta, chúng ta đại khả lấy thông qua đàm phán đến thu hoạch được mở cửa cổ văn chân văn, dạng này đã có thể để tránh cho chiến đấu, cũng có thể cam đoan sẽ không khởi động lại. Lý Dương nắm chặt trường kiếm, mặc dù hắn rất muốn tại lữ giả đại lục đại khai sát giới, nhưng cuối cùng vẫn là khôi phục lý trí. Thời khắc thế này rất chóc, ngoại trừ phát tiết cảm xúc bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì. Tại tòa này trong thế giới giả lập chém giết lại nhiều lữ giả, cũng không thể trợ giúp tới hiện thực. Hơn nữa hại bạch thần là ngân hồ, là biển sâu không phải lữ giả. Ngươi muốn cùng lữ giả đàm phán? Lý Dương nhíu mày hỏi, cái này tộc đàn sẽ tiếp nhận đàm phán loại vật này a? Không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩa khác. Đây là mỗi một cái Bắc Châu biên thủy chiến sĩ in dấu canh giữ ở tâm thiết luật. Dị Sương không tin lữ giả sẽ cùng một nhân loại tiến hành đàm phán, nhất là Cố Thận lần này ý đồ yêu cầu đồ vật, vẫn là cái này tộc đàn trọng yếu nhất môn hộ cổ văn chi thuật. Thử một lần đi. Cố Thận meo cặp mắt lại, nhìn chăm chú không ngừng bao trùm cửa sổ mạn tàu hắc ám vũ khí, hắn nhẹ nhàng nói, trên đời này không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Một cái đen nhánh viên cầu trôi nổi ở trong hư không, giống là một cái dập tắt mặt trời, tàn mát ra nồng đậm thai ách khí tức. Nơi này cách nhân loại phòng tuyến 2.300 dặm. Một chiếc phi thuyền lơ lửng tại kết giới trước đó, hai thân ảnh chậm rãi rời đi phi thuyền. Dị Sương chống ra hủy diệt bản nguyên, bao vây lấy Cố Thận tiến vào tòa này thái ách trong kết giới. Cái này tựa hồ là minh vương lực lượng. Nhìn thấy cái này đen nhánh viên cầu thời điểm, Dị Sương liền ý thức được không đúng. Cái này tòa cự đại thái ách kết giới, hẳn là minh vương sáng lập nào đó tòa lĩnh vực. Là, đối với cái này Cố Thận cũng không có không thừa nhận. Hắn quay đầu nhìn về phía phi thuyền, lão sư đang đứng tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài nhìn chăm chú chính mình, hắn phất phất tay, sau đó thanh âm rất nhẹ nói, thật lâu trước đó minh vương cùng lữ giả từng làm qua giao dịch, lữ giả lấy tộc đàn con dân sinh mệnh xem như thẻ đánh bạc, đổi lấy minh vương dẫn đường. Dị Sương không dám tin nhìn về phía Cố Thận. Cái này cái cuộc giao dịch nội dung thực sự có chút rung động. Minh Vương cần một cái cường đại vong linh quân đoàn, mà lữ giả thì là cần muốn dẫn dắt con dân tìm tới một mảnh yên ổn quê hương. Cố Thận bình tĩnh nói, cuộc giao dịch này kết cục sau cùng người cũng biết. Đây chính là ta muốn nếm thử đàm phán nguyên nhân. Cuộc giao dịch này kết cục là song thua. Minh Vương vẫn lạc, cái gọi là vong linh quân đoàn không giải quyết được gì. Mà lữ giả bên này thì càng khỏi phải nói, bất luận từ góc độ nào đến xem cuộc giao dịch này, lữ giả thần tọa đều là thuần túy người bị hại. Cho đến giờ phút này, lữ giả bên này hạch tâm nhu cầu vẫn không có bị hài lòng. Cố Thận rơi trên đất bằng, nói, đây chính là chúng ta có thể tiến hành đàm phán nguyên nhân. Giang giác. Rất nhỏ vỡ vụn thanh âm tự Cố Thận lòng bàn chân vang lên. Cố Thận không có cúi đầu, nhưng lần đầu tiên tới tòa này kết giới thì dương, lại là nhịn không được cúi đầu nhìn lại, thần sắc hắn đã xảy ra một chút biến hóa. Hai ách kết giới bầu trời bỗng nhiên hiện lên một mảng lớn mây đen, một đạo tuyết trắng lôi đỉnh chớp tắt mà qua, chiếu sáng cái này rộng lớn lục địa toàn bộ diện mạo, vô số lữ giả thi hài liền nằm tại trong đống tuyết, lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Nơi này chính là Minh Vương vong linh quân đoàn nơi chôn xương. Cố Thận mặt không chút thay đổi nói, "Lý Sương tiên sinh, kế tiếp thỉnh cầu ngươi bảo hộ an toàn của ta. Một khi đàm phán vỡ tan, chúng ta cũng chỉ có thể đại khai sát giới." "Không có vấn đề." Lý Sương trả lời rất để cho người ta an tâm. Cố Thận nhìn về phía xa xa Hắc Tuyết Sơn, hắn dẫn triệu ra bản thân ánh lửa, chiếu sáng cái này tứ phương hắc ám, đồng thời đem tinh thần của mình ý niệm lan truyền ra. Hắn chỉ truyền ra một câu, "Các ngươi mong muốn một tòa an cư quê hương a?" Sau một khắc, lôi tiếng nổ lớn, vang long long long. Nương theo lấy lôi minh thanh âm, lục bắt đầu chập trùng, giống như biển xanh thủy triều đồng dạng cuộn cuộn, tầng tầng đông tuyết thủy triều tiến dần lên, cuối cùng một khối quái vật khổng lồ phá đất mà lên, kia là một cái bàn tay khổng lồ, theo dưới mặt tuyết phương nâng lên, cái này mai bàn tay khoảng chừng 100 mét chí cự, đem Cố Thận cùng Lý Sương cầm nắm tại lòng bàn tay, sau đó chậm rãi hướng lên nâng lên. Chỉ một cái mắt, Lý Sương liền chọn ra phản ứng. Hắn trong nháy mắt cầm kiếm, ngay sau đó liền phải thi triển hủy diệt bản nguyên vô số màu đen bản nguyên khí tức lên đỉnh đầu hòa giải, thanh đồng cự nhân hình dáng đã hiện hiện. Nhưng Cố Thận đè xuống đại tướng cầm kiếm tay. Chờ một chút, Cố Thận xích hỏa có thể bắt được nguy cơ. Cho đến trước mắt, hắn cũng không có cảm nhận được đủ để uy hiếp sinh mệnh nguy hiểm. Lý Sương nhíu mày trầm xuống khí đến. Dầm dầm hắc ám thế giới bên trong mở ra một đôi to lớn tinh hồng hai mắt, đó chính là Hắc Tuyết Sơn cự nhân hai mắt. To lớn lòng bàn tay tuyết động như lưu sa giống như bay ra ra, nó đem bước vào nơi đây hai người nâng lên, thả đến trước mặt tường tận xem xét. Gia biên, lữ giả tộc quần tiến hóa có hai con đường, một cái là hy sinh trí tuệ, một cái là hy sinh nhục thân, nhưng hai con đường bất luận cái nào một đầu tiến hóa đến cực hạn, cũng sẽ không có quá thiếu hụt trí mệnh. Nói cách khác, cái này Hắc Tuyết Sơn cự nhân mặc dù trí tuệ trình độ so ra kém tộc đàn bên trong trí giả, nhưng nó tuyệt không phải một kẻ ngu ngốc, nó có thể nghe hiểu Cố Thận tinh thần, cũng thông qua tinh thần cộng hưởng truyền lại ý niệm của mình. Nó gắt gao tiếp cận Cố Thận. Cố Thận ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Hắc Tuyết Sơn cự nhân đầu vai. Bị đóng đinh lữ giả thần tọa là ở chỗ này. Cố Thận biết, cái này thạch bích bên trên sinh linh cũng không có chân chính chết đi. Vì trốn tránh cùng Minh Vương linh hồn khế ước trừng phạt, lữ giả đem chính mình linh hồn ném bỏ vào ngũ châu, cho nên bộ thân thể này ở vào dầu hết đèn tắt, nhưng còn lại một chút hy vọng sống trạng thái. Đúng vậy. Gia biên. Cố Thận chân thành nói, ta có thể cho lữ giả tìm tới một tòa thích hợp sinh tồn thích hợp cư ngụ gia biên. Gia biên. Ai ngờ, Hắc Tuyết Sơn cự nhân lặp lại lần nữa hai chữ này. Lần này nó truyền lại mà đến tinh thần, mười phần mạnh mẽ, dẫn động bầu trời lôi minh, Cố Thận bị chấn động đến lảo đảo một bước. Cái này cái đại gia hỏa dường như rất phẫn nộ. Cố Thận không quá chắc chắn, nhưng trong lòng đã có chẳng lành báo hiệu. Hắn ý đồ tiếp tục thúc đẩy trận này đàm phán, ngươi hẳn là tin tưởng giao dịch là có ý gì à, ta có thể mang các ngươi đi tìm gia viên mới, nhưng là để báo đáp lại, lữ giả tộc đàn cần muốn xuất ra môn hộ cổ văn chi thuật. Cái này sợi tinh thần truyền ra ngoài về sau, cả tòa thế giới đều lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Hắc Tuyết Sơn cự nhân đầu lâu chậm rãi hướng về sau giơ lên, nó bờ môi cũng chậm rãi mở lớn. Sau một khắc, oanh! Chấn thiên nứt vang tại mái vòm nổ tung, cuồn cuộn sóng âm theo cự nhân trong miệng bắn ra, Lý Sương trước tiên đứng ra, đứng tại Cố Thận trước mặt, đem thanh đồng kiếm rút ra, hủy diệt bản nguyên chống ra hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ bị cái này bàng bạc gầm thét chi lực trong nháy mắt đánh sâu vào mấy ngàn lần. Cố Thận thần sắc tái nhợt. Hắn bên tai lôi âm ong ong nổ vang. Minh Vương, đây là ngươi thiếu chúng ta. Đợt, vốn còn muốn lại viết lâu một chút, nhưng sợ đại gia trở đến quá gấp, cho nên ra tay trước ra những này. Chạm vạng tối trước hẳn là còn có một chương. Chương 1161, tìm tới ngươi, an hết ngươi. Đại chương. Một, chương 1161, tìm tới ngươi, an hết ngươi. Đại chương. Một, Minh Vương. Đây là ngươi thiếu chúng ta. Hắc Tuyết Sơn cự nhân giống giận gào thét thanh âm bị hủy diệt bản nguyên bình chướng ngăn lại. Tú Cốt đại tướng song tay đè chặt thanh đồng kiếm, không thấy hắn có bất kỳ phát lực động tác, thanh đồng kiếm nhọn bắn ra một vòng đen nhánh gợn sóng. Vang một đạo tiếng vang, kia nhất cùng trời cao lớn bàn tay to trong nháy mắt đệm xuống mặt đất, vô số khói bụi lan lộn, Hắc Tuyết Sơn cự nhân cả một đầu cánh tay thật sâu khảm xuống mặt đất. Tam đại tướng lẫn nhau ở giữa thực lực không kém bao nhiêu, nhưng bởi vì lĩnh hội bản nguyên khác biệt, ba người phong cách chiến đấu cùng am hiểu lĩnh vực cũng hoàn toàn khác biệt. Lĩnh hội sinh mệnh bản nguyên bạch thần lằn, am hiểu hơn bảo mệnh, tham dò di tích. Lĩnh hội không gian bản nguyên ngân hồ, am hiểu hơn xa khoảng cách truyền thống. Mà lĩnh hội hủy diệt bản nguyên dị dương, am hiểu nhất chính là đánh nhau, hoặc là nói giết người. Hắc Tuyết Sơn cự nhân thanh âm thống khổ rung động khắp nơi. Lý Sương chỉ là một kiếm, liên ép tới cánh tay này không cách nào nâng lên, cảnh tượng cũng lâm vào trong yên tĩnh. Lánh tĩnh một chút, ngươi là nhận ra ta Minh Hỏa a? Cố Thận chậm rãi lây xuống mi tâm ánh lửa, đem nó bung ra. Xen lẫn một sợi màu đen kỵ xích hỏa trong hư không đồng bền, như hoa sen giống như nở rộ. Trên thực tế, ta cùng lửa lữ giả tộc quần tiền nhiệm Minh Vương cũng không giống nhau. Cố Thận bộ dạng phục tùng nói rằng, ta mang theo thành ý mà đến, ta có thể lấy linh hồn phát thệ, nếu như các ngươi bằng lòng dùng môn hộ cổ văn tiến hành trao đổi, ta có thể lập tức đem ngũ châu tọa độ chia sẻ cho các ngươi. Lý Sương hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Cố Thận. Tiểu tử này quả nhiên rất gà tặc. Thế giới này lại không ngừng khởi động lại, lữ giả tộc đàn dù là đạt được ngũ châu tọa độ, lần tiếp theo khởi động lại liền sẽ bị xóa đi ký ức, nhưng môn hộ cổ văn ký ức cũng sẽ không bị kẻ ngoại lai lãng quên. Oanh long long long, Hắc Tuyết Sơn cự nhân chậm rãi xích lại gần thân thể, nó trừng lớn mắt đồng, gắt gao nhìn chăm chú trên mặt đất sâu kiến cùng kia sợi minh hỏa. Cố Thận cũng phải lấy khoảng cách gần quan sát người khổng lồ này trên người hoa văn, cùng trên lưng còn vác lữ giả bản tôn. Khối kia thạch bích bên trên nam nhân bị tắc đến mũi tên đóng đinh, lấy Minh Vương cùng lữ giả giao dịch đến suy tính, lữ giả bản tôn bị đinh giết, hẳn là 30 năm trước chuyện, lúc kia vừa lúc Cố Trường Chí chứng đạo thành thần lúc. Từ khi lúc tuổi còn trẻ bị bắn một tiễn, Thanh Lung liền một mực đề phòng tắc đến lại lần nữa xuất hiện. Nếu như thanh này thần khí tái hiện tại thế, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của hắn cùng hành động. Theo kết quả đến xem, hiển nhiên thẳng đến bây giờ, Thanh Lung cũng không biết được, 30 năm trước thanh này thần cung đã tái hiện Ngũ Châu, đồng thời bị người nắm trong tay. Như vậy đinh giết lữ giả người là ai? Tại Cố Thận tầm mắt bên trong, trước mắt chiếm cứ lớn nhất hiểm nghi người chính là Minh Vương. Chỉ có thần tọa khả năng giết chết thần tọa. Những người khác có mạnh đến đâu, không có hỏa chủng, không có bản nguyên, cũng không có khả năng đem lữ giả bản tôn đinh nhập thạch bích bên trong. Cố Thận nheo cặp mắt lại, mong muốn quan sát lại cẩn thận một chút. Hắn chú ý tới kia thạch bích phía trên đường vân, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, kia tựa như là chính mình phá giải qua cổ văn. Nhưng sau một khắc, một đạo nột ngạt thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Minh Vương trước mắt Hắc Tuyết Sơn cự nhân nói chuyện rất chậm. Cái này cái đại gia hỏa hiển nhiên có trí tuệ, nhưng mấy lần giao nói tiếp, Cố Thận cảm giác trí tuệ của nó cũng không nhiều. Không phải là đồ ngốc, nhưng cũng không tốt gì. Nó hé miệng, phun ra băng lanh thấu xương gió bão, mỗi một chữ đều như là một cái đạn tháo, hủy diệt bản nguyên vòng bảo hộ đều bị tóe lên từng tầng gợn sóng. Không thể tin tưởng. Minh Vương nương theo lấy mấy chữ này đạn pháo ra khỏi nòng, nó vung lên đầu thứ hai cánh tay, phô thiên cái địa đập xuống. Vang một tiếng, cánh tay này tựa như một đầu ngàn vạn tấn to lớn trường tiên, nện trên mặt đất, đem lục địa đều nện đến nứt ra, hướng hai bên lõm, hóa thành tấm gốc. Lõm trong hồ lớn, một cái đen nhánh hình tròn bản nguyên vòng bảo hộ, lơ lửng giữa không trung. Đây coi như là đàm phán tan vỡ a. Dị Sương túi đầu nhìn xem Cố Thận. Cố Thận thần sắc căm trầm, yếu ớt thở ra một hơi. Hắn thật muốn đem tiền nhiệm Minh Vương cho cốt lật ra đến lại đốt một lần. Gia hỏa này đến cùng kết nhiều ít nghiệp duyên. Tới tòa này khởi động lại thế giới, chính mình còn muốn vì đó chỗ mệt mỏi. Rơi vào đường cùng, Cố Thận khe khẽ thở dài, động thủ đi. Lần này đàm phán đã thất bại. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, nguyên một tòa thai ách kết giới bầu trời đều tại rung động. Lấy hắn lần trước cùng Bạch Tụ kinh nghiệm chiến đấu đến xem, lữ giả tộc đàn đã bắt đầu mở ra hư không chi môn, chuẩn bị tiến hành đại quy mô chiến đấu. Dị Sương có hủy diệt bản nguyên, không thèm để ý loại tầng thứ này chiến đấu. Có thể lão sư tình huống bên kia cũng không lạc quan. Một khi kẻ ngoại lai trong đội ngũ có ai chết đi, thế giới liền sẽ lập tức khởi động lại. Động thủ hai chữ vừa bật ra khỏi miệng, Dị Sương trên thân kiểm chế đã lâu sát khí liền không kịp chờ đợi tán phát ra. Từng vòng đen nhánh gợn sóng giống như quang hoàn đồng dạng bao phủ mang theo, phương viên ngàn mét đất đá không ngừng bị chấn nát tứ liệt, một tôn cao mấy trăm thước thanh đồng cự nhân hai tay chống chạm đất sắc khe hở hai bên, cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng quật khởi trưởng thành, hoàn thành trăm mét về sau, liền lớn cất bước lúc trước chạy tới, nhấc lên vạn quân cuồng phong đột nhiên tuyết. Oeng! Tiếng nổ lớn xông thẳng tới chân trời. Hai tôn cự nhân đều tiến vào nổi giận trạng thái. Hủy diệt bản nguyên ngưng tụ cự nhân cùng Hắc Tuyết Sơn cự nhân đụng vào nhau thời điểm, thân hình liền cùng cái sau không xê xích bao nhiêu, đây là một trận bình đẳng chiến đấu, hai tôn cự nhân đầu vai lẫn nhau chống đỡ ép, lẫn nhau đấu sức, sát na tầng tầng sóng âm quyết tán. Dị Sương lấy bản nguyên chi lực bảo vệ Cố Thận, kịch liệt sóc này bên trong, thanh đồng cự nhân thân hình còn đang lớn lên, thậm chí vượt trên Hắc Tuyết Sơn cự nhân. Trận này đấu sức chi tranh ngay từ đầu, Dị Sương lợi dụng ưu thế tuyệt đối chiếm cứ thượng phòng, không chỉ là bởi vì hủy diệt bản nguyên đủ cường đại, càng là bởi vì hắn tâm hồ bên trong lũ động cố nhân lâm nạn phẫn nộ. Ngân hồ chính là trong trận chiến đấu này là bại. Nếu như không có biển sâu ngăn cản, hắn tất nhiên nhất định có thể kịp thời đuổi ở đây cứu chàng. Bây giờ cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn muốn đem trong lòng đọng lại tất cả phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Giết! Dị Sương hai tay chấp trưởng thanh đồng kiếm, giơ lên cao cao, hắn ánh mắt lạnh như băng cũng nhuộm thành thanh đồng chi sắc. Hủy diệt cự nhân giơ kiếm một đao chém xuống. Ông! Hắc Tuyết Sơn cự nhân giơ cánh tay lên ngăn cản, xem như lữ giả tộc đàn tiến hóa đến cực hạn siêu phàm sinh mệnh, nó mặc dù không có tìm hiểu ra lĩnh vực bản nguyên loại hình đồ vật, nhưng nhục thân lại tiến hóa tới cực hạn. Dị Sương ẩn đầy sát ý một kiếm, nó đúng là lấy cánh tay của mình cắt lại, một màn này Cố Thận cũng không xa lạ gì. Chương 1161, tìm tới ngươi, an hết ngươi. Đại Trương. 1 2, chương 1161, tìm tới ngươi, an hết ngươi. Đại Trương. 1 2, năm đó ở Đài Nguyên rút ra thiên hạp cái kia lữ giả sứ đồ, nhục thân liền cực nó cường hãn, nữ hoàng vận dụng 3000 đại hàn chi kiếm, mới đem chém giết. Dị Sương chiêu chiêu đều là sát chiêu, đánh cho Hắc Tuyết Sơn cự nhân liên tục bại lui, chỉ có chống đỡ chi thế. Nhưng Cố Thận rất rõ ràng, trước mắt Dị Sương chiếm cứ ưu thế hoàn toàn không đủ để chuyển hóa làm thắng thế. Thần tọa phía dưới mạnh nhất chi kiếm, gặp được giống nhau cấp bậc mạnh nhất chi thuẫn, hai vị này bản nguyên chiến đấu, nếu như muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ muốn đánh thật lâu, thật lâu. Dị Sương tiên sinh, nơi đây không thích hợp ở lâu. Cố Thận thấp giọng nhắc nhở, trở về phi thuyền, rời đi giới này. Phương là thượng sách. Dị Sương giờ phút này đã giết đỏ cả mắt. Hủy diệt cự nhân mọc ra song đầu bốn tay, hai cánh tay nắm thanh đồng kiếm, hai cánh tay đâm xuyên Hắc Tuyết Sơn cự nhân lồng ngực, nhưng những người kia căn bản cũng không có trái tim, cho dù là bị chém rất tứ chi cũng có thể cấp tốc sinh trưởng. Dị Sương mỗi một lần tiến công hoàn toàn chính xác cường đại, có thể chống đỡ hủy diệt bản nguyên, đối với nó mà nói cũng không tính khó giải nan đề. Đơn giản chính là tiêu hao sinh mệnh của mình, cưỡng ép tiến hành triệt tiêu. ngược lại tính mạng của nó đầy đủ kéo dài. Cố Thận thanh âm nhường Nghị Xương lý trí xuống tới, hắn liếc mắt hai ách kết giới bầu trời, thanh âm khàn khàn nói, tốt, chúng ta cái này thì rời đi, để ép Hắc Tuyết Sơn cự nhân bạo đánh cho một trận. Nghị Xương phẫn nộ trong lòng chỉ là hóa tản một bộ phận, cũng không hề hoàn toàn tán đi, nhưng hắn biết rõ Cố Thận nói không sai, cho dù chính mình kinh nghiệm ác chiến, giết cái này Hắc Tuyết Sơn cự nhân lại có thể thế nào? Thế giới trong hải, người khổng lồ này sẽ còn phục sinh. Hôm nay tới đây đàm phán mục đích là cầm tới mở cửa cổ văn, nhưng chúng ta bây giờ đi, lữ giả tộc môn hộ cổ văn làm sao bây giờ? Vì Cố Thận tình nghiêm trọng, vấn đề này Cố Thận cũng rất là đau đầu. Hắn so với ai khác đều muốn cầm tới lữ giả tộc môn hộ cổ văn, có thể cái này Hắc Tuyết Sơn cự nhân căn bản là cự tuyệt đàm phán. Hoàng hốt ở giữa, Cố Thận lần nữa thoáng nhìn kia Hắc Tuyết Sơn cự nhân đầu vai gánh vác lữ giả bia đá, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít cổ văn. Cổ văn, chờ một chút, đây là cái gì cổ văn? Cố Thận trong lòng chỉ trệ. Lý Xương tiên sinh, có thể mang ta đi nơi đó a? Ánh mắt của hắn khóa kín tại lữ giả đầu vai vị trí. Đóng đinh lữ giả tấm bia đá kia bị phong tuyết quấn quẩn, Hắc Tuyết Sơn cự nhân hết sức đem nó làm nhạt, bình thường mà nói, không ai sẽ chú ý tới như thế nguy nga tuyết sơn bên trong, còn có nhỏ như vậy một khối nô lên. Càng không có người sẽ nghĩ tới, khối này nô lên trong tấm bia đá, còn điêu khắc tối nghĩa cổ văn. Tốt. Lý Xương liếc mắt Cố Thận chỉ vị trí, lập tức đáp ứng. Hắn một kiếm chém ra, thanh đồng kiếm mang hóa thành trường hồng, tại Hắc Tuyết Sơn cự nhân trên lồng ngực bạch ra một đạo thập tự. Cái sau kêu rên trung hậu lui, bị hủy diệt cự nhân cưỡng ép áp chế ở hủy diệt bản nguyên vòng bảo hộ bên trong, phân ra một cô nhu hòa chi lực, đem Cố Thận đưa ra. Ngắn ngủi mấy giây, Cố Thận liền thuận lợi rơi vào bia đá vị trí. Cố Thận, người khổng lồ này trên người lực lượng rất cường đại, ta chỉ có thể làm được ngắn ngủi áp chế. Lý Xương nhắc nhở, tại bản nguyên lực lượng tiêu hao hầu như không còn trước đó, ngươi cần phải nhanh một chút trở về, chỉ có cùng ta ở cùng một chỗ, ta khả năng hộ ngươi chu toàn. Người khổng lồ này cảm nhận được trên người dị dạng, đang điên cuồng giãy giụa. Bia đá vị trí nhiệt độ đột nhiên lên cao. Hủy diệt bản nguyên vòng bảo hộ cũng đang bay nhanh tiêu hao. Cố Thận biết mình thời gian cũng không nhiều. Hắn nhìn xem kia túi đầu chợp mắt lữ giả, bình tĩnh mở miệng, lại gặp mặt, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải ta đi. Hắc Tuyết Sơn trong một cảnh, hai người thấy vô số lần. Chỉ có điều lần này, lữ giả bản tôn không có mở mắt. Lấy thực lực của ngươi, cho dù không địch lại Minh Vương, cũng không đến nỗi bị chật vật như thế đinh giết. Nhưng trừ Minh Vương, còn có người có thể đem ngươi thương thành dạng này a? Cố Thận nhìn xem cái này thạch bích bên trên khô héo thân thể. Hắn hơi có chút châm chọc mở miệng, tổng không đến mức là tinh hạ văn minh san thần tọa hậu nhân a. Nói đến đây, Cố Thận vẻ mặt có chút cổ quái. San thần tọa hậu nhân. Năm đó san thần tọa lẻ loi một mình đi ngăn cản siêu cự hình nguyên chất phong bạo. Dựa theo ái chi chủ lời nói mà nói, hắn thành công, nhưng cũng thất bại, nếu như không có san thần tọa hiến thân, như vậy tinh hạ văn minh lên đường sẽ không thuận lợi như vậy, nói cách khác san thần tọa thật ngăn cản siêu cự hình phong bạo giáng lâm. San thần tọa thân tử đạo tiêu, hắn hỏa chủng cũng theo đó trừ khử. Đã nhiều năm như vậy, hắn hỏa chủng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác tắt đến còn tại. Lữ giả tộc đàn sẽ không ngũ châu văn tự, cho nên bọn chúng ghi chép lịch sử đồ vật chính là cổ văn. Cô Thận chạm đến lấy thạch bích bên trên văn tự, hắn liếc mắt lữ giả nhiễm ngưng kết vết máu khô cạn đầu ngón tay, lẩm bẩm nói, cho nên cái này thạch bích bên trên đồ vật là lữ giả bản tôn trước khi chết muốn lưu lại tin tức à? Phía trên này rất có thể ghi chép lữ giả tộc đàn thứ trọng yếu nhất, thì như môn hộ bí thuật, cũng thì như tắt đến hạ lạc lĩnh hội. Ta phải nhanh một chút lĩnh hội. Cố Thận ngưng thở, tại thời khắc này hắn hoàn toàn quên đi thời gian, ngoại giới chiến đấu, bầu trời lôi minh, tất cả đều bị hắn ném sau gót. Tinh thần của hắn toàn bộ đặt ở tấm bia đá này phía trên. Nguy rồi. Lý Xương thấy cảnh này, trong lòng lộn bộ một tiếng. Hắn mặc dù chủ tư chiến đấu, nhưng cũng biết lĩnh hội cổ văn loại chuyện này, căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chính mình nhiều nhất còn có thể áp chế cái này Hắc Tuyết Sơn cự nhân 10 phút, vẹn vẹn 10 phút, Cố Thận làm sao có thể lĩnh hội được cái này nguyên một mặt bia đá. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Cố Thận mi tâm đồng bền kia sợi xích hỏa, chậm rãi phân tán ra đến, hóa thành 8 sợi yếu ớt ngọn lửa, hơn nữa tại chập chờn ở giữa, thứ 8 sợi ngọn lửa lần nữa sinh ra tách ra, hết thảy 9 sợi ngọn lửa. Cái này 9 sợi ngọn lửa, phân biệt đầu nhập bia đá phía trước 9 cái cổ đại văn trong chữ. Trong lúc nhất thời Cố Thận thân thể biến bắt đầu mơ hồ, giống như có 9 cái Cố Thận đồng thời xuất hiện, đồng thời đi ra. Lý Xương trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, bởi vì hắn quá rõ ràng một màn này ý vị như thế nào. Đây là tâm lưu chi lực, 9 đạo tâm lưu chi lực. Tam đại tướng bên trong, am hiểu nhất tâm cảnh người tu hành là ngân hồ. Ngân hồ tại thời kỳ đỉnh phong có thể phân hóa ra 7 sợi tâm lưu chi lực, cái loại này phân tâm thao túng năng lực, cho dù là nữ hoàng bệ hạ cũng cảm thấy nhìn mà than thở. Lý Xương vẫn cho là đây chính là nhân loại có khả năng đến cực hạn. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy Cố Thận thi triển ra 9 đạo tâm lưu chi lực, ngay cả ở vào mạnh nhất thời đỉnh cao ngân hồ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị nghiền ép. Cho nên là 9 lần lĩnh hội tốc độ a. Lý Xương cái chán chảy ra một giọt mồ hôi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới Cố Thận còn có thể trình diễn như thế cực hạn thao tác. Như thế đến xem, lĩnh hội lữ giả nội dung trên tấm bia đá, ngược theo không có khả năng trở thành khả năng. Lý Xương ngừng thở, toàn tâm toàn ý chuyên chú vào trước mắt chiến đấu bên trong. Chương 1161, tìm tới ngươi, an hết ngươi. Đại chương 2-1, chương 1161, tìm tới ngươi, an hết ngươi. Đại chương 2-1, chính mình mỗi kéo dài 1 phút, Cố Thận liền nhiều 9 phút thời gian. Cố Thận tinh thần ngâm vào trước nay chưa từng có linh hoạt kỳ ảo trạng thái bên trong. 9 đạo tâm lưu chi lực, hắn cũng không có cảm thấy phân liệt tương phản, tinh thần của hắn biển trước nay chưa từng có hài hòa. Tại thời khắc này, Cố Thận không chỉ tại lĩnh hội trên tấm bia đá cổ văn, hắn càng là loáng thoáng cảm nhận được tâm lưu chi lực đại biểu chân chính lực lượng. Đối với siêu phàm giả mà nói, tâm cảnh tu hành mang tới chiến lực tăng lên sát thực rất nhỏ. Có thể đây cũng là phàm tục mong muốn theo dựa vào chính mình lực lượng tấn thăng thành thần đường tắt duy nhất. Tâm lưu chi lực càng nhiều, tinh thần càng ổn định. Mà tu hành tới đằng sau, tâm lưu chi lực đột phá liền sẽ cho siêu phàm giả mang đến chất biến. Chí đạo tâm lưu chi lực hội tụ vào một chỗ, Cố Thận cảm giác tinh thần của mình biển lần nữa nghênh đón quyết trường, hắn giống như có thể cảm giác được những cái kia chính mình chưa từng cảm giác được đồ vật. Nơi này là thế giới tinh thần của ta. Giờ phút này Cố Thận ngồi tâm hồ trước đó, hắn nhìn lên trước mặt mênh mông vô ngần tinh thần chi hải, hắn có thể cảm nhận được từng mai cổ văn tại tâm hồ bên trong khiêu động thanh âm, kia là chính cái chính mình đang không ngừng lĩnh hội cổ văn kết quả. Sau một khắc, hắn cúi đầu nhìn về phía mặt hồ, ánh mắt có chút hoang mang. Nếu như nói, chí đạo tâm lưu chi lực đại biểu chính mình ngay tại lĩnh hội cổ văn, như vậy giờ phút này ngồi ở chỗ này chính mình là ai? Hắn xuề bàn tay ra, chạm đến mặt hồ, lại tại một nửa vị trí dừng lại. Hiện tại ngồi ở chỗ này ta, là bản ngã cũng là duy nhất ta. Cố Thận hoang mang ánh mắt cấp tốc khôi phục thanh minh, hắn nhìn xem trong mặt hồ chính mình, chậm rãi nói rằng, đối ta mà nói, chín đạo tâm lưu chi lực không tính là gì, không thể mê thất chính mình mới là trọng yếu nhất. Mười đạo tâm lưu chính là phàm tục cực hạn. Cố Thận có tự tin có thể đánh vỡ cực hạn này, mà giờ khắc này hắn cảm nhận được, trước mắt chính mình liền ở vào cực hạn trạng thái bên trong. Phàm tục sở dĩ không cách nào đánh vỡ cực hạn chính là bởi vì bọn hắn sẽ xem nhẹ chân ngã. Cố Thận như có điều suy nghĩ, tỉnh táo mở miệng, một khi không phân rõ chính phụ, phân hóa ra lại nhiều tâm lưu chi lực cũng không có ý nghĩa. Nói đến đây, trong hồ nước phản chiếu ra cái kia Cố Thận, dường như khẽ mỉm cười một cái. Cái này rất nhỏ động tĩnh bị Cố Thận bắt được. Ai? Cố Thận thần sắc đống nhiên biến uy áp. Nơi này là thế giới tinh thần của hắn, hắn như thế nào cho phép có tinh thần hắn tồn tại? Soạn. Cố Thận một thanh xuề bàn tay ra, đâm vào trong hồ nước, hắn bắt lấy một đạo thực chất tồn tại vật thể, đem nó xách xách xuất thủy mặt, kia là một cái chiếu nặng chính mình, cả hai nhìn nhau, giờ phút này cái kia trong hồ Cố Thận khẽ môi còn mang theo nụ cười thản nhiên. Ngươi là ai? Cố Thận con ngươi co vào. Ta chính là ngươi a. Cái kia bị Cố Thận theo trong hồ xách đi ra thân ảnh, cũng không cần trường, cũng không sợ, cứ như vậy hai chân treo cách tại trên mặt hồ, toàn thân ướt sũng nhỏ xuống lấy nước hồ. Hắn rồi tay vuốt ve lấy khuôn mặt của mình, mỉm cười mở miệng, khó nói chúng ta có chỗ nào không giống a. Cố Thận mặt không thay đổi nhìn trước mắt chính mình. Tâm hồ cũng không dị dạng. Chí đạo tâm lưu chi lực đều tại vận chuyển, từng mai cổ văn đang không ngừng nhảy vào tâm hồ bên trong. Ngươi không phải ta. Cố Thận lắc đầu, buông lòng tay ra. Cái kia bị xách xách lên trong hồ Cố Thận cứ như vậy rơi xuống, chỉ có điều nó không có như vậy đắm chìm, mà là ngã ngồi tại trên mặt hồ, cười nhìn về phía Cố Thận. Vì cái gì? Trong hồ Cố Thận mở miệng cười, khoanh chân ngồi xuống, cũng không chê chính mình toàn thân chật vật, trong mắt tràn đầy kỳ đại chi ý. Cố Thận chậm rãi đi đến hồ nước. Hắn nhìn xem dưới người mình, bất luận là chân thật chính mình, vẫn là kính tượng chính mình, đều không có bóng dáng. Rất đơn giản, bởi vì nơi này là ta thế giới tinh thần. Ta nói có, liền có, ta nói không, liền không. Cố Thận ngồi ở kia hư giả trước mặt mình, gằn từng chữ, cho nên ta nói ngươi không phải ta, ngươi liền không phải ta. Như vậy, hư giả Cố Thận đông nhiên thu liễm ý cười, nghiêng đầu chăm chú hỏi, ta là ai? Vấn đề này nhường hồ nước một lần nữa biến tĩnh mịch. Cố Thận rủ xuống tầm mắt, lâm vào suy tư. Trước mắt thân ảnh, đích thật là cùng mình giống nhau như lúc tồn tại. Tại thời khắc này hắn chợt nhớ tới một vấn đề, khi hắn lấy kẻ ngoại lai thân phận bước vào tòa này thế giới trước đó, tòa này thế giới còn có một cái Cố Thận, mà lại là nhân vật chính Cố Thận. Trước đó trong luân hồi, Chu Tế Nhân La Nhị Trung Duy liều mạng bảo hộ lấy khởi động lại thế giới Cố Thận sẽ không tử vong. Nhưng hôm nay chính mình giáng lâm, cái kia hư giả Cố Thận liền lập tức biến mất. Cái kia hư giả Cố Thận đi nơi nào? Giờ phút này Cố Thận ngẩng đầu lên, hắn nhìn thẳng ngồi ở trước mặt mình thân ảnh, lạnh lùng mở miệng. Chính ngươi là thứ đồ gì, trong lòng ngươi không có số a? Hư giả Cố Thận run lên một giây. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Nói đến hư vô thế giới bản nguyên ý chí có chính mình tục danh a. Cố Thận mặt không chút thay đổi nói, tổng sẽ không ngươi dứt khoát dùng tên của ta sinh hoạt, liền cho là mình chính là danh xứng với thực Cố Thận đi. A cái kia ngồi xếp bằng Cố Thận nghe đến đó, liền không còn ngụy trang, mặt mũi của hắn bắt đầu rút đi, hóa thành nhàn nhạt huỳnh quang. Mấy giây về sau, khoanh chân ngồi trên mặt hồ, cũng chỉ là một đạo mơ hồ hình người thân ảnh. Lúc này mới lần thứ hai khởi động lại đâu. Bản nguyên ý chí chống đỡ cảm khái nói, thật không nghĩ tới, ta và ngươi vậy mà nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Cố Thận, ngươi tốc độ tiến lên không khỏi cũng quá nhanh cho ta. Cố Thận lạnh lùng nhìn thẳng trước mắt thân ảnh, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Nếu như không có ngươi, bên ngoài những tên kia muốn gặp được ta, cần phải bao lâu? Bản nguyên ý chí giờ phút này triển lộ thân hình rất là thon gầy, nó duỗi ra một ngón tay, chậm rãi trên mặt hồ khuấy động, khuấy lên từng vòng gợn sóng. Nó cười hỏi, 200 lần, 300 lần, hoặc là cho đến chết, đều không có cơ hội. Cố Thận giữ yên lặng. Hắn chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh, suy tư phát động này lần gặp gỡ điều kiện, là bởi vì lữ giả bia đá cổ văn. Không, không phải là bởi vì bia đá cổ văn, mà là bởi vì chính mình tâm cảnh tu hành lấy được đột phá, tại tòa này không ngừng khởi động lại thế giới bên trong, có nhiều thứ là không cách nào bị hạn chế. Thí dụ như chính mình xích hỏa, lại thí dụ như tâm cảnh tu hành. Thế giới trọng khải sẽ không mang đi kẻ ngoại lai ký ức, nhưng là sẽ đem kẻ ngoại lai siêu phàm lực lượng cưỡng ép lui về phù hợp thế giới quỹ tích thời gian điểm. Lấy một thí dụ, nếu như khởi động lại mở đầu thời gian rút lui một năm, như vậy sư tỷ liền sẽ theo Thiên Đồng Phong hào thực lực ngược lui trở về tứ giai tiêu chuẩn. Nếu như không có ngươi, những người này có hy vọng nhất hẳn là Thị Dương. Bản Nguyên Ý Chí mỉm cười nói, dù sao thực lực của hắn không có cái gì chấn động, mỗi một lần khởi động lại đều có thể lấy trạng thái đỉnh cao nhất tiến hành tiêu chiến. Cố Thận khẽ nhíu mày. Chương 1161, tìm tới ngươi, ăn hết ngươi. Đại Trương. 22, chương 1161, tìm tới ngươi, ăn hết ngươi. Đại Trương. 22, hoàn toàn chính xác. Tú Cốt đại tướng cơ hồ không bị tới khởi động lại ảnh hưởng, bởi vì thực lực của hắn sớm tại rất nhiều năm trước liền lên đỉnh cực hạn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đến giờ phút này, Cố Thận đã không có gì kiên nhẫn. Hắn giơ bàn tay lên, trong nháy mắt trên mặt hồ chỉ có thiên ti vạn lũ ánh lửa tụ đến, hóa thành mấy trăm thanh huyền không tiểu kiếm. Ta muốn nói cái gì, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm a? Bản Nguyên Ý Chí cũng không hoảng loạn. Nó mỉm cười nói, ngươi đã đoán được ta cấu tạo thế giới chỉ là một trò chơi, làm như vậy tạo vật chủ ta, đương nhiên là hy vọng trò chơi biến đặc sắc một chút. Ta hy vọng những này kẻ ngoại lai có thể tại thế giới của ta bên trong ngốc lâu một chút, nếu như ngươi cứ như vậy mang lấy bọn hắn chạy trốn trò chơi này cũng thực sự quá không thú vị một chút. Nhìn ta khoảng cách thắng lợi dường như không xa. Cố Thận cười lạnh một tiếng. Hắn đã có thể xác định, lữ giả trên tấm bia đá cổ văn cùng môn hộ có quan hệ. Nắm giữ mở ra môn hộ cổ văn, tiếp xuống cựu thế giới lữ hành liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, không ngừng tiến hành không gian rời gọn. Không không không. Bản Nguyên Ý Chí lắc đầu, nói, ngươi khoảng cách thắng lợi còn kém xa lắm, nhưng lấy ngươi phương thức, không được bao lâu, liền có người muốn chết. Cố Thận thần sắc thay đổi, thanh âm cũng biến thành âm trầm, ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện a, tại to lớn trọng thương bên trong chết đi, sẽ đối ngoại lai người tinh thần hải tạo thành không thể nghịch thương thế. Bản Nguyên Ý Chí giơ lên một ngón tay, trên mặt hồ phản chiếu ra một đoàn ngân mang, tập kích cổ bảo cứ điểm nguyên chất phong bạo hình tượng lại lần nữa tái diễn, bất quá lóe lên liền biến mất. Cho dù là chính bảo đang tuổi phơi phới ngươi, cũng cảm thấy thống khổ dị thường a. Bản Nguyên Ý Chí thản nhiên nói, như vậy đổi lại ngươi yếu gà sư mình, còn có nhanh phải chết giả lão sư, lại có thể gánh vác được mấy lần. Cố Thận trầm mặc mà nhìn trước mắt Bản Nguyên Ý Chí, nếu như ngươi muốn dẫn lấy bọn hắn rời đi tòa này thế giới, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, nhưng ở ngươi làm được trước đó, ta bảo đảm bọn hắn sẽ tinh thần sụp đổ. Bản Nguyên Ý Chí nhún vai, nói, mà đây cũng không phải là bản ý của ta. Ta chỉ là hy vọng trận này trò chơi có thể lâu một chút, lại lâu một chút. Cho nên ta có thể đưa ngươi rời đi. Bản Nguyên Ý Chí bình tĩnh mở miệng, ngươi đã thông quan, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi đồng ý. Ta lập tức liền có thể đưa ngươi rời đi tòa này thế giới tinh thần. Nó hơi nghiêng về phía trước thân thể, dự thẳng lên một ngón tay, nhưng lão sư của ngươi, sư tỷ, sư minh, còn có cái kia cùng ngươi không có quan hệ gì Bắc Châu nam nhân Gỷ Sương đều phải ở lại chỗ này. Mặt hồ trong lúc nhất thời không có âm thanh vang lên. Bản Nguyên Ý Chí rất có kiên nhẫn chờ đợi Cố Thận đáp lại. Ta nghe nói, cựu thế giới vô tự nguyên chất đọc lại số lượng quá nhiều, sẽ hình thành không thể nói lý lỗ đen kia phiến trong lỗ đen, sẽ sinh ra xuất siêu hư nhân loại tưởng tượng đồ vật. Cố Thận chậm rãi mở miệng, kỳ thật liên quan tới tòa này thế giới tồn tại Bản Nguyên Ý Chí cách nói này, chỉ là phán đoán của ta. Ta cũng không nghĩ tới, cựu thế giới lỗ đen vậy mà thật sẽ sinh ra gia thuộc về trí tuệ của mình. Bản Nguyên Ý Chí bật cười khanh khách, cái này cũng không khó đoán. Không sai, cái này cũng không khó đoán. Cố Thận đáp lời tốc độ rất nhanh, hắn bình tĩnh nói, dù sao tại trước đây không lâu, ta vừa mới dung luyện một tòa hình người lỗ đen. Bản Nguyên Ý Chí trầm mặc một giây. Có lẽ ngươi gấp đưa ta rời đi, không phải là bởi vì lo lắng trận này trò chơi biến không thú vị, mà là ngươi ý thức được, ngươi không cách nào ngăn cản ta, không cách nào khống chế ta. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, sinh hỏa năng lực là cái gì sao? Thôn vệ trên đời này tất cả vô tự nguyên chất, ngươi thật vất vả đạn sinh ra thuộc về mình linh trí, một khi gặp phải ta liền rất có thể toàn bộ chôn bụi. Cho nên ngươi bây giờ tới tìm ta đàm phán, muốn đem ta đưa tiễn, nhưng thật ra là lo lắng tự thân khó đảm bảo. Cố Thận trên mặt trầm trọng nói, cho nên ta muốn cự tuyệt ngươi ý tốt. Nếu như ta muốn rời khỏi tòa này thế giới, như vậy nhất định là ta mang lấy bọn hắn cùng rời đi. Bản Nguyên Ý Chí tiếp nối hỏi, chuyện này không có đàm luận. Chuyện này không có đàm luận. Cố Thận lạnh lùng nói, nếu như ngươi bây giờ bằng lòng kết thúc đây hết thảy, ta có thể từ bỏ đi săn từ nay về sau ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi có thể tiếp tục tại cựu thế giới cuối cùng hấp thu nguyên chất. Nếu như ta cũng cự tuyệt ngươi đây. Bản Nguyên Ý Chí nhìn chăm chú lên Cố Thận. Lạch cạch. Cố Thận nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Treo tại tâm hồ phía trên trăm ngàn đạo kim sắc xích hỏa chi kiếm trong nháy mắt lướt đi, xiu xiu xiu. Xích hỏa kiếm ảnh lít nha lít nhít, đem mặt hồ tư liệt. Bản Nguyên Ý Chí thân thể bị xé mở xé rách, nổ ra vô số tinh mịn lỗ nhỏ. Nó tấm kia mơ hồ ảm đạm khuôn mặt một lần nữa cụ hiện ra ngũ quan. Bản Nguyên Ý Chí khôi phục Cố Thận khuôn mặt, hắn mỉm cười thả mặc cho những này xích hỏa chi kiếm xuyên thấu thân thể mình. Cùng Cố Thận lần này sẽ gặp tự nhiên không có khả năng lấy chân ngã tiến hành gặp mặt, Cố Thận cũng cảm thấy, xích hỏa xuyên qua Bản Nguyên Ý Chí thể xác, tựa như cùng xuyên qua không khí, đây chỉ là Bản Nguyên Ý Chí một đạo tinh thần hình chiếu. Ngàn vạn kiếm ảnh đem hai người bao phủ. Cố Thận lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bản Nguyên Ý Chí, nói, nếu như lão sư của ta, sư tỷ, sư minh, còn có cái kia tại ngươi lý giải bên trong cùng ta không có liên quan Bắc Châu nam nhân xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, đồng thời ăn hết ngươi. Phải không? Bản Nguyên Ý Chí không hề lay động. Thân thể của nó chậm rãi chìm xuống, phản phất muốn một lần nữa dung nhập mảnh này tâm hồ bên trong. Tới cuối cùng thời điểm, nó vẫn tại cười. Vậy không bằng, liền để chúng ta thử một chút. Ngàn vạn kim sáng kiếm ảnh trừ khử. Tâm hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh, Cố Thận thần sắc âm trầm mà cúi thấp đầu đến, bản nguyên ý chí đã biến mất không thấy hình bóng, mà chính mình bản dưới người của ta giờ phút này một lần nữa nhiều hơn một cái bóng. Thế giới tinh thần bên ngoài, truyền đến gỉ xương gầm thét thanh âm. Cố Thận, tốt a. Chí đạo tâm lưu chi lực trong nháy mắt thu nạp, bởi vì bản nguyên ý chí giáng lâm cùng cái nhiễu, Cố Thận đắm chìm trong tâm hồ bên trong thời gian trên phạm vi lớn kéo dài, bất quá tâm lưu chi lực lĩnh hội hiệu suất cũng không có giảm xuống. Hắn lập tức đem tinh thần đưa lên tới hiện thực bên trong. Bao phủ chính mình tầng kia bị diệt bản nguyên vòng bảo hộ, giờ phút này chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Bia đá lĩnh hội còn lại một nửa. Cố Thận bỗng cảm giác tiếc hận, cho dù là chín đạo tâm lưu chi lực, mong muốn một mạch lĩnh hội lữ giả tộc quần cổ văn, còn chưa đủ. Dưới mắt đã tới không kịp tiếp tục thăng ngộ. Giờ phút này hủy diệt lớn người đã không cách nào lại áp chế nổi dẫn Hắc Tuyết Sơn cự nhân. Trọng yếu nhất là số lượng hàng trăm ngàn đê giai lữ giả đều hoàn thành tô tỉnh. Bọn chúng ngay tại bất kể một cái giá lớn xung kích gỉ xương bản nguyên chi lực. Cố Thận liền đội vàng đứng lên, trở lại gỉ xương bên cạnh. Rút lui. Tốt đa ta trọng tân định nghĩa chạm vào tối, nhưng không phải là bởi vì kéo dài chứng, mà là thật viết rất dài. Đêm nay 8000 chữ đại chương dâng lên, hy vọng đại gia chớ trách. Chương 1162, tự sát chương 1162, tự sát rút lui. Không chờ Cố Thận quát chói hai âm thanh âm vang lên, Dị Xương liền triển khai bản nguyên vòng bảo hộ, đem Cố Thận hoàn toàn đặt vào lĩnh vực phạm vi. Phanh phanh phanh. Vô số đê giai lữ giả đụng vào hủy diệt bản nguyên lĩnh vực phía trên. Chỉ một cái chớp mắt, linh hồn của bọn nó cùng nhục thân liền bị tiêu diệt. Dị Xương không còn ham chiến, hắn hướng lên trời đỉnh ném đi ánh mắt, kia sinh ra song đầu bốn tay hủy diệt bản nguyên cự nhân, phân ra một cái bàn tay, đem hai người nắm chặt, sau đó dốc hết toàn lực ném ra, vang một đạo bạo phá thanh âm. Trên mặt đất bắn ra một đạo đen nhánh thẳng tắp của sáng. Dị Cốt tướng Cố Thận ôm vào trong ngực, hai người như đạn pháo bắn ra đi. Hủy diệt bản nguyên cự nhân áp chế lực tại lúc này hủy bỏ, kia Hắc Tuyết Sơn cự nhân tức giận ngẩng đầu lên đến, xuề bàn tay ra, y đồ đem hai người lấy xuống. Nương theo lấy trầm muộn phá mây thanh âm, bị Dị Xương ôm lấy, không ngừng lên không Cố Thận, giờ phút này túi lầu xuống, thần sắc hơi hơi tái nhợt. Trong tầm mắt của hắn, là không ngừng vỡ vụn bất khí, tầng tầng mây mù về sau có một mảnh càng phát ra nồng đậm che lấp. Đó chính là Hắc Tuyết Sơn cự nhân bàn tay. Không cần lo lắng, có ta ở đây. Dị Xương mặt không thay đổi nhìn xem kia đột phá tầng mây bàn tay. Hắn rút ra thanh đồng kiếm, kết lực đem nó ném ra. Tê lạc. Hai ách kết giới mây đen bị bắn thủng. Hắc Tuyết Sơn cự nhân vội ra viên kia bàn tay, cũng bị xuyên thủng. Thanh này thanh đồng kiếm giống như là bị lẹt chi trùng lĩnh vực ra chỉ qua tắt đến chi tiễn, vô cùng tinh chuẩn đục nhập Hắc Tuyết Sơn cự nhân cái chán, trong nháy mắt đem cái kia thất tha thất thểu đứng người lên đại gia hỏa, liền người mang đầu, vô cùng ngoan lệ đình xuống mặt đất, tóe lên mấy ngàn mét tuyết khí gọn sóng, tại lúc này cao mấy ngàn thước không nhìn lại, phương xa kia không ngừng khuyết tán khí tức hủy diệt tựa như là mặt biển nhấc lên hải thiếu. Bia đá lĩnh hội kết quả như thế nào? Dị Xương thấp giọng mở miệng. Thời gian có hạn, ta chỉ tìm hiểu một nửa. Cố Thận đang tiêu hóa tinh thần hải bên trong cùng bản nguyên ý chí trận kia đối thoại tin tức, cùng chín đạo tâm lưu chi lực mang tới cổ văn tin tức. Dị Xương nhíu mày, cho nên trên tấm bia đá món đồ kia là môn hộ cổ văn a. Nếu như Cố Thận lần này lĩnh hội không thành công, như vậy thì mang ý nghĩa kế tiếp còn muốn nên tới một lần khởi động lại. Cổ đại văn tự cần năng cấp đọc, khả năng lộ ra. Cố Thận xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói rằng, chỉ dựa vào lĩnh hội kia một nửa, ta không có cách nào phán đoán. Nhưng rất hiển nhiên, lần này lĩnh hội là thất bại. Như vậy Dị Xương tiếp tục hỏi, lần sau khởi động lại tiếp tục. Cố Thận do dự một chút, không biết muốn hay không đem bản nguyên ý chí cùng mình gặp mặt nói cho Dị Xương. Phản ứng của hắn cũng bị Dị Xương để ở trong mắt. Thế nào? Dị Xương cùng Cố Thận mặc dù chỉ là gặp qua vài mặt, nhưng bằng mượn cái ánh mắt này, hắn cũng đã đọc ra giờ phút này Cố Thận trạng thái khác hẳn với bình thường. Cái này là có chuyện giấu giếm chính mình. Dị Xương tiên sinh. Cố Thận hít sâu một hơi, nói, đem bảo hộ ta hủy diệt bản nguyên triệt hồi a. Ta muốn tự mình kết thúc lần này thăm dò. Hai người đã xông ra hai ách cái giới, giờ phút này có thể nhìn thấy, Dị Xương chủ thuyền đã bị vô số lữ giả vây quanh. Chu Thế Nhân cùng La Nhị Lâm vào khẩu chiến, phi thuyền vòng phòng hộ đã bị công phá. Cố Thận biết, loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân chủ yếu là chính mình tại bia đá lĩnh hội tâm hồ bên trong bị bản nguyên ý chí ngăn chặn, dẫn đến Dị Xương không cách nào kịp thời bước ra. Kẻ ngoại lai mong muốn thông quan lại không thể có một người bị gặp ngoài ý muốn. Tất cả mọi người vận mệnh đều bị trói tại trên một đường thẳng. Ngươi nói cái gì? Dị Xương nhướng mày, ta còn kịp cứu bọn hắn. Lần này thật vất vả thúc đẩy tới tiến độ này, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Xem như kẻ ngoại lai, bọn hắn vận mệnh chính là lần lượt khởi động lại. Dị Xương ý nghĩ rất đơn giản. Hắn không muốn sớm kết thúc bất kỳ lần nào khởi động lại, dù là phi thuyền bị lữ giả phá hủy, hắn cũng có thể chống ra hủy diệt bản nguyên, bảo hộ chúng người nhục thân tại cựu thế giới bên trong phiêu bạt một đoạn thời gian, ở chỗ này sống đến càng lâu, thu hoạch tin tức thì càng nhiều. Đây là ta tại lĩnh hội bia đá thời điểm tao ngộ. Cố Thận than nhẹ một tiếng. Hắn thực sự không đành lòng lừa gạt Dị Xương, cũng biết mình không có khả năng một mực giấu giếm Dị Xương. Một sợi xích hỏa mang theo Cố Thận ký ức, lướt vào Dị Xương trong mi tâm. Vài giây sau, Dị Xương nhìn xong Cố Thận đưa tới ký ức, ánh mắt kinh ngạc lại chấn kinh. Thế giới này bản nguyên ý chí vậy mà hiện thân. Đây mới là Cố Thận lần thứ hai khởi động lại. Đây là tin tức tốt mới đúng. Không sai. Đây cũng là ta quyết định sớm mở ra lần tiếp theo khởi động lại nguyên nhân. Cố Thận hít sâu một hơi, nói, đối Vu lão sư cùng sư tỷ mà nói, tinh thần của bọn hắn đã không cách nào gánh chịu một lần nữa trọng thương. Dị Xương trong nháy mắt minh bạch Cố Thận ý tứ. Bản nguyên ý chí hiện thân, mang ý nghĩa Cố Thận đã tiếp cận chân tướng. nhưng Chu Tế Nhân tinh thần của bọn hắn kinh nghiệm hơn 100 thứ trong hải, lúc nào cũng có thể đến cực hạn. Lý Sương lúc trước liền đã nhìn ra, đoàn người này trạng thái đều là dã rời. Nhất là lần trước cổ bảo phong bạo thảm thiết tẩy lễ, cái kia tên là Trung Duy người trẻ tuổi, linh hồn suýt nữa vỡ tan, cũng không phải là hắn quá mức nhỏ yếu, mà là tòa này khởi động lại thế giới lần lượt luân hồi thật sự là không có tận cùng tiêu hao. Trung Duy linh hồn cường độ chỉ có tứ giai, có thể trèo chống hơn 100 thứ trong hải, đã coi như là một cái kỳ tích. Ngươi lo lắng, tiếp xuống đường đi. Chu Tế Nhân bọn hắn không thể thừa nhận, linh hồn sụp đổ Hỉ Sương trầm giọng nói, cho nên ngươi muốn sớm kết thúc đây hết thảy. Là. Cố Thận trong mắt thấp giọng nói, ta mới vừa tiến vào nơi này, ta gánh bắt được. Như vậy lần tiếp theo đâu? Lại lần tiếp theo đâu? Hỉ Sương nói, bản nguyên ý chi đã lập trường rõ ràng, nó sẽ không để cho ngươi thuận lợi như vậy thông quan, chỉ cần ngươi tiếp cận trận tướng, nó liền sẽ nếm thử giết chết ngươi lão sư, sư minh, sư tỷ. Người ai cũng đều có uy hiếp. Hắn có, Cố Thận cũng có. Tâm hồ đàm phán băng liệt, Cố Thận từ bỏ một mình rời đi, bản nguyên ý chí cũng sẽ Cố Thận cảnh cáo coi là gió thoảng bên hai, từ giờ khắc này liền đã định trước kế tiếp đánh cờ gặp phải cục diện. Trước kia hơn 100 thứ trong hải, là Chu Tế Nhân bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí che chở Cố Thận. Hiện tại thì là trái lại, Cố Thận cần che chở lão sư sư minh sư tỷ. Lần tiếp theo khởi động lại, ta hy vọng lão sư, sư minh, sư tỷ đừng ra lấp. Cố Thận bình tĩnh nói, ta hy vọng linh hồn của bọn hắn có thể lấy nhất bình tĩnh trạng thái, vượt qua khởi động lại. Lý Sương giật mình. Nếu như không tao ngộ ngoại giới trọng đại đả kích nặng như vậy, khải đối tinh thần tổn hại rất nhỏ, cơ hội có thể không cần tính. Cố Thận chậm rãi nói rằng, nếu như lão sư bọn hắn đi theo ta cùng nhau biên cương xa xôi, như vậy bản nguyên ý chí có vô số loại phương thức có thể sử dụng. Điểm trọng yếu nhất, ta sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Cố Thận cần muốn lựa chọn cựu thế giới con đường, mà một khi hắn làm ra sai lầm lựa chọn, Chu Tế Nhân liền sẽ là sai lầm của hắn lựa chọn trả giá đắt. Cho nên, ngươi mong muốn một người biên cương xa xôi. Lý Sương không dám tin nhìn về phía Cố Thận. Giờ phút này trước mặt người tuổi trẻ vẻ mặt mười phần tỉnh táo, nhưng Lý Sương lại cảm thấy, tại Cố Thận tỉnh táo đến cực hạn lựa chọn về sau, còn kèm theo một sợi điên cuồng. Là, Cố Thận ngữ khí không có gợn sóng, càng nói chính xác, ta chuẩn bị một người nên đón tiếp xuống mỗi một lần khởi động lại một người đánh nát thế giới này bản nguyên ý chí. Lý Sương trầm mặc. Câu nói này cuồng vọng tới cực điểm, nếu như từ người khác mà nói, như vậy hắn căn bản không thèm để ý, nhưng hết lần này tới lần khác là Cố Thận mở miệng. Đây là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hỏa chủng người thừa kế, cũng là lần thứ hai khởi động lại, liền đem bản nguyên ý chí bước đi ra đàm phán loại người hung ác. Ngay cả ta cũng không mang theo a. Lý Sương bất đắc dĩ mở miệng, nói, mặc dù ngươi xích hỏa đã khôi phục, nhưng sức chiến đấu của ta có lẽ còn là có thể phát huy được tác dụng a. Lời nói này thật sự viển chuyển. Lý Sương đối Cố Thận rất có lòng tin, nhưng giờ phút này Cố Thận nắm giữ xích hỏa thực sự quá yếu đất. Thực lực như vậy, thật có thể khiêu chiến bản nguyên ý chí sao? Hắn thực sự rất lo lắng. Ta đương nhiên muốn mang lên ngài. Cố Thận cười cười, nói, nhưng là ngài còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Lý Sương run lên một giây. Không cần Cố Thận nhắc nhở, hắn liền minh bạch chính mình nhiệm vụ là cái gì. Đã Cố Thận quyết định một thân một mình chống được tất cả, như vậy hắn hy vọng cuối cùng kết cục chính là tất cả kẻ ngoại lai cùng một chỗ bình an rời đi tòa này khởi động lại thế giới. Lý Sương cần lưu tại Ngũ Châu, bảo hộ bị bản nguyên ý chí để mắt tới Chu Tế Nhân ba người. Bản nguyên ý chí không cách nào vận dụng không tồn tại thế giới quỹ tích tiến hành nổi lên, mà lấy Lý Sương thực lực, hắn tỏa trấn Ngũ Châu, Chu Tế Nhân ba người liền là tuyệt đối an toàn. Ngươi hy vọng ta lưu tại Ngũ Châu? Lý Sương thanh âm có chút phức tạp. Đúng vậy. Cố Thận hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, nếu như ngài có thể lưu tại Ngũ Châu chiếu cố lao sư của ta, như vậy kế tiếp việc cần phải làm, ta sẽ có nắm chắc hơn một chút. Lý Sương muốn nói lại thôi. Hắn vẫn không hiểu, Cố Thận một mình hành động lực lượng là cái gì. Nhưng Vương Sa Phi thuyền đã bị xé mở một lỗ lớn, cho hắn tại lựa chọn lưỡng nan trong lúc đó, cuối cùng hắn lựa chọn mở ra hủy diệt bản nguyên. Cố Thận bay vào cựu thế giới hư giữa không trung, hắn nhìn xem kia phiến tràn đầy minh vương thai ách khí tức hắc ám đại lục, chậm rãi đem hai ngón tay đặt tại mi tâm. Sinh hòa bạo. Cố Thận không mang theo tình cảm nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hắn trực tiếp lựa chọn tự sát. Bị lữ giả đụng nát một góc phi thuyền tại lúc này dường như lâm vào ngưng trệ, đang cùng cao giai siêu phàm sinh mệnh chém giết Chu Tế Nhân, toàn thân đều là máu tươi, giờ phút này hắn dường như sinh ra tâm linh cảm ứng, thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Lao ra hỏa không dám tin nhìn về phía phương xa ánh lửa bạo tạc phương hướng. Kia là Cố Thận vị trí. Đen kịt một màu bên trong, giấy lên một sợi ánh lửa. Nguyên bản đen nhánh không thế giới của ánh sáng, một nháy mắt bị cái này sợi ánh lửa chiếu sáng. Toàn bộ thế giới bắt đầu phai màu, hắn dường như bị vô số nói sợi tơ lôi kéo, trên thân vết máu nhanh chóng bốc hơi, vỡ vụn quần áo cũng kín kẽ trở về. Một giây sau hắn liền về tới mở đầu vị trí Chu Tế Nhân đặt mông ngồi xuống, ngồi ở còi hơi oanh minh đoàn tàu mềm bao trong xe thông báo lấy giọng nữ nhẹ nhàng. Đoàn tàu sắp đến trạm cuối cùng. Trạm tiếp theo, Thanh Hà khu, Đại Đàm thị. Hôm nay có chút việc, thật có lỗi đại gia chờ lâu. Ngày mai buổi sáng sẽ bổ sung đổi mới. Chương 1163, Cố Thận an bài, 1, chương 1163, Cố Thận an bài, 1, cứ như vậy trọng hải. Hô Chu Tế Nhân trầm mặc ngồi thẳng người, hắn vốn cho rằng lần này biên cương xa xôi thăm dò sẽ rất thuận lợi, thật không nghĩ đến khởi động lại phát sinh như thế đột ngột. Hơn nữa theo sau cùng ánh lửa đến xem, cái này tựa hồ là Cố Thận chủ động đưa tới khởi động lại. Chu Tế Nhân hít sâu một hơi, nhìn lên trước mặt thêm ra kia phần báo chí. Trên báo chí ghi lại Đại Đằng thị vùng ngoại thành đêm qua phát sinh hỏa hoạn án chi tiết. Dựa theo thế giới quý tích quán tính, khởi động lại về sau hắn sẽ bảo trì sớm định ra quỹ tích trước một giây động tác, hắn giờ phút này hẳn là thói quen gấp tờ báo lại. Nhưng lần này, thế giới quỹ tích đã xảy ra cải biến. Chu Thế Nhân đang chuẩn bị gấp tờ báo lại lúc, một cỗ ngai ngái hương vị theo yết hầu vị trí dâng lên. Khu khu. Hắn đè nén không được ngột ngạt ho khan, mặc dù trước tiên liền xuề bàn tay ra che miệng lại, nhưng vẫn có chút điểm máu tươi văng đến trên báo chí. Chu Thế Nhân gắt gao nhìn chằm chằm trên báo chí đỏ thắm chi sắc, sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là có chuyện gì? Bởi vì khởi động lại số lần nhiều lắm a. Không phải mỗi một lần khởi động lại, trạng thái thân thể của mình đều sẽ bị thiết lập lại a. Một hồi cảm giác hôn mê xông lên đầu. Đúng lúc này, máy truyền tin vang lên. Lão sư, là ta. Cái này thông điện báo là La Nhị đánh tới, nàng nghe được máy truyền tin bên kia thanh âm dị thường, ngài. Thế nào? Không có gì. Chu Thế Nhân thanh âm khàn giọng, yên lặng lấy ra khăn tay, đem vết máu lau sạch sẽ, sau đó đem báo chí gãy điệt chỉnh tề, tạm thời gác lại tại cửa sổ xe nơi nhỏ lánh. Tiểu sư đệ dường như dẫn nổ xích hỏa. La Nhị trầm mặc một lát, nói, lần này khởi động lại là hắn chủ động mở ra. Ân. Chu Thế Nhân ngồi dựa vào toa xe dựa vào trên lưng, hắn kỳ thật cũng có chút hoang mang. Phi thuyền gặp công kích, hiển nhiên Cố Thận bên kia cùng lữ giả đàm phán cũng không thành công. Nhưng ở khởi động lại trước đó, bọn hắn đã thấy Gỉ Sương thân ảnh, trên lý luận mà nói lần trước đường đi cũng không có đến điểm cuối cùng. Máy truyền tin hai bên đều lâm vào lặng im. La Nhị do dự một lát, cắn răng mở miệng, trung duy trạng thái rất tồi tệ. Chu Thế Nhân ngơ ngẩn. Có lẽ là tại cổ bảo bị nguyên chất phong bạo tập kích nguyên nhân, tinh thần của hắn đã xuất hiện sụp đổ báo hiệu La Nhị đã đoán được Cố Thận làm như thế nguyên nhân. Nàng thấp giọng nói, khởi động lại thế giới tổn thương sẽ trực tiếp tác dụng trên tinh thần, tiểu sư đệ sở dĩ chủ động kết thúc lần trước thăm dò chính là vì tránh cho chúng ta nhận trên tinh thần tổn thương. Lão sư, chúng ta đã khởi động lại 140 lần. La Nhị dừng lại một chút. Nàng thanh âm khàn khàn nói, ngươi có cảm giác hay không? Trên tinh thần khó chịu. Chu Thế Nhân yên lặng nhìn xem kia bị chính mình gác lại tại nơi hẻo lánh kia sắp báo chí. Ý của ta là La Nhị nặng nề nói, chúng ta khởi động lại số lần, khả năng không nhiều lắm. Cùng lão sư thông tin cúp máy về sau, La Nhị lo lắng mà nhìn xem bên cạnh u ám tiếp đi nam nhân. Trung Duy thần sắc rất là tái nhợt, tinh thần giống như lúc nào cũng có thể dập tắt đến. Thực hiện nhiều lần thôi miên chấn định. Trung Duy tinh thần sụp đổ dấu hiệu mới dần dần chuyển tốt lại. Máy truyền tin vang lên lần nữa. Lần này không phải lão sư bắt tới, mà là Nam Cẩn. Uy La Nhị kết nối thông tin, bên kia truyền đến quen thuộc thanh âm thiếu niên. Sư tỷ, ta là Cố Thận. Cố Thận đứng tại trong phòng bệnh sống chuyển động thân thể, dẫn nổ xích hỏa tự sát mang tới khởi động lại, đối với hắn tạo thành nhất định tinh thần tổn thương, nhưng là còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Lần này khởi động lại về sau, xích hỏa lại lớn mạnh. Rất hiển nhiên, toàn này thế giới tinh thần không cách nào ngăn cản xích hỏa thẩm đấu, thực lực của hắn đang khôi phục. Cố Thận liếc mắt trên giường bị xích hỏa thôi miên mê man đi Lục Nam Cận, thẳng thắn bằng dao, ta chủ động kết thúc lần trước thăm dò, mở ra một vòng mới khởi động lại. La Nhị không nghĩ tới Cố Thận lần này tô tỉnh nhanh như vậy, nàng đang chuẩn bị chờ gặp mặt hỏi thăm chuyện này. Lần trước khởi động lại, gặp một chút tình huống ngoài ý muốn. Cố Thận chậm rãi mở miệng, đem cùng lữ giả đàm phán, bia đá cổ văn lĩnh hội kết quả, cáo chi thiên đồng sư tỷ. La Nhị yên lặng nghe, vẻ mặt không có thay đổi gì. Cố Thận chủ động mở ra khởi động lại nguyên nhân, cùng nàng phỏng đoán nhất trí, vì bảo toàn phi thuyền đám người an toàn. Nếu như khám phá thất bại, chúng ta sớm muộn sẽ nên đón lần tiếp theo khởi động lại. La Nhị bất đắc dĩ nói, ngươi làm gì vội vã như thế? Cố Thận trong mắt, đột nhiên hỏi, nếu như ta không có đoán sai, Trung Duy sư minh tình trạng rất tồi tệ à? La Nhị lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Cố Thận đem chính mình gặp phải bản nguyên ý chí sự tình, chậm rãi nói ra. La Nhị vẻ mặt rõ ràng thay đổi. Bản nguyên ý chí loại vật này, vậy mà thật tồn tại. Lão sư tình trạng nhất định cũng rất tồi tệ, tổ ba người bên trong, Trung Duy thực lực yếu nhất, lão sư tuổi tác quá lớn. Tại lần này lần đang dễ sạt, tinh thần của bọn hắn đã lưng đeo quá nhiều trọng lượng. Lần này ta liền không cùng các ngươi chạm mặt, ta đã xin nhờ Tú Cốt đại tướng chiếu cố tốt các ngươi. Cố Thận nói, mặt khác, vì bảo hộ lão sư cùng Trung Duy, ta có một cái yêu cầu quá đáng, cần tiền toán ngại. Chu Thế Nhân mang theo vali sách tay vội vàng chạy tới sân thượng, nơi này đã trở thành sư đồ mấy người khởi động lại về sau gặp mặt điểm. Liên tục mấy lần khởi động lại, tất cả mọi người hội tụ ở chỗ này. Chỉ là lần này sân thượng có chút vắng vẻ. Trên sân thượng chỉ đứng một người. La Nhị. Chương 1163, Cố Thận an bài 2, chương 1163, Cố Thận an bài 2, Chu Thế Nhân kinh ngạc mà nhìn mình đệ tử, lần này khởi động lại về sau, hắn liên lạc không được Cố Thận. Bởi vì Nam Cẩn máy truyền tin trực tiếp đoạn liên, hiển nhiên là bị Cố Thận dùng xích hỏa thôi miên. Trung Duy cũng không tại sân thượng. Lão sư, La Nhị nhìn xem lão sư của mình, chăm chú mở miệng, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Siêu siêu siêu, vô số sợi tóc theo mặt đất cuộn lên, như là thác nước đảo lưu, bọc thành kén. Chu Thế Nhân vô ý thức mong muốn chống cự, nhưng La Nhị thanh âm trực tiếp thâm nhập vào hắn tâm hồ. Nàng ấy nãy mở miệng, ôn nhu nói, lần này khởi động lại ngài liền cùng Trung Duy như thế, thật tốt ngủ một giấc. Đệ tử đối lão sư ra tay, là đại bất kính, nhưng La Nhị đã chọn ra lựa chọn. Chu Thế Nhân thánh một không kịp dẫn triệu, liền bị sợi tóc xâm nhập, trước mặt hắn thế giới bỗng nhiên biến đen nhánh, từng mai đồng tử mở ra, xoay tròn. Sau một lát, sợi tóc trong gió thu nạp, toàn bộ trở về La Nhị đầu ngón tay quấn quanh. Viên kia kén lớn tiêu tán. Chu Thế Nhân đã bị thôi miên. Nhìn xem mê man đi lão sư, La Nhị trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Nàng lấy ra máy truyền tin, thấp giọng nói, "Tiểu sư đệ, lão sư cùng sư mình, ta đều đã an bài thỏa đáng." Giờ phút này Cố Thận vừa rời đi bệnh viện không bao xa. Hắn ngẩng đầu lên. Oanh long long long. Ngục giam chỗ máy bay trực thăng lướt qua bầu trời, cơ mái trèo cuốn lên gào thét phong thanh, Cố Thận đã cải biến thế giới sớm định ra quy tích, hắn theo trong phòng bệnh sớm rời đi, đồng đẳng với Thả Thanh Hà chính án buộc câu, không có chu tế nhân ra mặt, ngục giam chỗ cùng an toàn ủy viên hội đều sẽ đối vị này hỏa hoạn án nhân chứng khởi xướng bắt giữ. Kỳ thật sự kiện này đã xảy ra nhiều lần, chỉ có điều lúc trước Cố Thận hành động tốc độ quá nhanh, ngục giam chỗ cùng an toàn ủy viên hội còn chưa bắt đầu hành động, hắn liền đã tới Bắc Châu, hội kiến Lý Dương. Đợi đến bọn hắn bắt đầu điều tra đại đàng thị, Cố Thận một đoàn người đã rời đi biên thủy, đã tới cựu thế giới. Nhưng lần này không giống, Cố Thận cũng không định lập tức khởi hành rời đi Ngũ Châu. Hắn muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, thấy một số người, làm một cái chuyện, nghiệm chứng một chút phỏng đoán. Cố Thận đi trước đại đàng thị phụ cận một nhà địa để tử quán. Năm đó Chu Tế Nhân chính là ở chỗ này tìm tới Bạch Thuật, đồng thời thuyết phục Bạch Thuật đến tới mặt đất, làm vì mình cái bóng tồn tại. Tử quán rất quận cũ kỹ, nơi này cơ hồ không có khách. Lại càng không cần phải nói Cố Thận dạng này trẻ vị thành niên nhìn xem người trẻ tuổi này bước vào địa để tử quán, lúc đó vẫn là mặt đầy râu gốc dạ Bạch Thuật, cao mày liền phải mở miệng đuổi người, nhường xéo đi. Bạch Thuật tiền bối. Cố Thận đoạt mở miệng trước, hắn ngồi trước quầy, mỉm cười nói, cho ta một chén rượu thời gian. Tiền bối, ta và ngươi rất quen a. Bạch Thuật chỉ là liếc mắt Cố Thận liền thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mở miệng, mặc kệ ngươi là ba chỗ phái tới, vẫn là Bạch thị từ đường phái tới, ta đều đề nghị ngươi nhanh đi về. Nơi này không phải ngươi có thể đợi địa phương. Mặt khác ngươi nhất thật là cẩn thận cái kia nói cho ngươi điểm lão gia hỏa, đem ta tồn tại nói cho ngươi, người này nhất định không có ý tốt. Cố Thận cười, lấy Bạch Thuật thực lực, nói lời nói này cũng không quá phận. Tìm hiểu ra đại thành đảo lưu chạm đến bản nguyên chi lực tuyệt thế thiên tài, cho dù hoang phế 20 năm, vẫn như cũng là đánh khắp phong hào vô địch thủ, thần tọa lấy dưới đệ nhất người. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chúng ta thật đúng là rất quen. Về phần như lời ngươi nói lão gia hỏa kia, thật sự là hắn không phải vật gì tốt. Cố Thận theo trên quầy cầm lấy một bình rượu đỏ, đầu ngón tay một vệt, bình rượu cổ dài chỉnh tề vỡ ra, bị cắt chém cắt ra nắp bình trên không trung chậm chạp ném đi, sau đó dừng lại. Bạch Thuật xoay người qua, lĩnh vực phát động. Trong tiểu quán mọi thứ đều lâm vào ngưng trệ, nhưng Cố Thận lại không nhận ảnh hưởng chút nào, hắn vẫn tại phối hợp rót rượu. Bạch Thuật không dám tin nhìn xem một màn này, bởi vì tiểu quán này bên trong vốn là chỉ có hai người, cho nên giờ phút này lĩnh vực của hắn tựa như là không có phát động qua. Mà viên kia lơ lửng ở giữa không trung nắp bình đã chứng minh lĩnh vực của mình đã thành công triển khai. "Tốt, đi thẳng vào vấn đề." Cố Thận trầm giọng mở miệng, "Ta giúp ngươi phục sinh Lê Nhu, ngươi giúp ta làm một chuyện." Mới mở miệng chính là vương nổ. Lạch cạch một tiếng, nắp bình nhanh chóng hạ xuống, sau đó lại một lần nữa đình chỉ. Ô Bạch Thuận trong nháy mắt đi vào Cố Thận trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, "Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không hổ là năm đó trưởng giả vô địch." Cố Thận sinh lòng cảm khái, mi tâm của hắn sáng lên một vệt ánh lửa, giờ phút này không ngừng tô tỉnh sinh hỏa, đã có thể ngắn ngủi đối kháng Bạch Thuật đảo lưu, đây cũng là hắn dám đến tòa này dưới mặt đất tiểu quán nguyên nhân. "Ta xem như ngươi một vị văn bối." Cố Thận lời nói nhường Bạch Thuật run lên một sát. "Chúng ta còn muốn qua một thời gian ngắn khả năng nhận biết." Hắn thành khẩn nói rằng, "Bạch Thuật tiên sinh, ngươi có thể không tin ta, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta lửa." Sinh hỏa trên không trung từ từ bồng bềnh lên, hóa thành gợn sóng như vậy quyết tán, Cố Thận đem trong thế giới hiện thực chuyện đã xảy ra, khắc lục ngưng tụ, hóa thành một đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Bạch Thuật có thể cảm nhận được, cái này sợi ánh lửa không có chút nào áp ý, hắn nhíu mày nhìn xem sớm định ra thế giới quỹ tích bên trong phát sinh những hình ảnh kia. Khóa chặt lông mày dần dần giải khai. Ánh mắt của hắn biến mờ mịt, hoang mang, vô phương ứng đối. Ngươi Bạch Thuật nhìn xem Cố Thận, trong lúc nhất thời có ngàn vạn lời nói muốn nói, có thể cuối cùng đều dừng ở bên miệng. Cố Thận mỉm cười nói, một cái yêu cầu quá đáng, ta muốn xin ngươi chiếu cố Chu Tế Nhân, nếu như không có thần tọa cấp bậc nhân vật ra tay, ngài đảo lưu có thể ứng đối tất cả tai nạn. Chương 1164, trạm thứ 2 chương 1164, trạm thứ 2 nhỏ thôi tiên sinh, đây là nghị viên bản giao hôm nay liền phải xử lý văn kiện. Hoa sĩ đại hạ. Liêu Y Y đem một sấp văn kiện ôm vào trong văn phòng. Thôi Trung Thành đẩy kính mắt, nói khẽ, đặc xá lệnh đến tiếp sau đâu? Ngay tại đêm qua, lớn tài quyết quan Chu Tế Nhân đối Hoa Chí Phát tới ân cần thăm hỏi, đồng thời hy vọng Triệu Tây Lai có thể đối đặc xá lệnh xin cung cấp duy trì. Đến tiếp sau Liêu Y Y nhỏ giọng nói, dường như không có đến tiếp sau, Chu Tế Nhân hôm nay cả ngày cũng không có phát tới tin tức. Thôi Trung Thành thần sắc không thay đổi, khẽ ử Liêu Y Y đẩy cửa lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng, chờ một chút, đem Cố Thận hồ sơ tái phát cho ta một lần. Cửa ban công khép lại. Thôi Trung Thành mở ra hình chiếu 3D, nhìn xem kia phần thiếu niên tình báo. Thanh Hà khu. Cô nhi hắn rỡ xuống đơn viên kính mắt, há hơi, chậm rãi lau, như có điều suy nghĩ, lại ngẩng đầu lên. Trước mặt vậy mà nhiều một thân ảnh. Không cần nhìn đương án, ta bản nhân liền ở chỗ này đây. Cố Thận ngồi trên ghế, nhàn nhạt mở miệng, đã lâu không gặp, Đồ Linh tiên sinh. Thôi Trung Thành thần sắc đột biến, trực tiếp đứng người lên. Nhìn thấy Đồ Linh phản ứng, Cố Thận nhịn cười không được cười. Xem ra thế giới này có nhiều thứ là sẽ không cải biến. Hắn dưới đáy lòng yên lặng nói, chưa chạm đến hỏa chủng người cùng bật liền có thể tồn tại, mà chạm đến hỏa chủng tồn tại là bản nguyên ý chí không cách nào thôi diễn quái toán lực lượng. Cho nên Gỷ Xương bất luận nhất kiến nữ hoàng bao nhiêu lần, đều không thể cải biến Bắc Châu vận mệnh, bởi vì bản nguyên ý chí chỉ có thể dựa vào kẻ ngoại lai ký ức cấu tạo thế giới. Sinh hỏa có thể xâm lấn, đã nói một chút. Thế giới này tồn tại cực hạn. Cố Thận đầu tiên là tìm tới Bạch Thuật, hắn xác nhận đảo lưu lĩnh vực còn có thể lợi dụng. Bạch Thuật thực lực có thể tại tòa này thế giới bình thường phát huy, cũng liền mang ý nghĩa thần tọa trở xuống lực lượng mạnh nhất có thể tồn tại. Ngay sau đó hắn liền tìm tới Đồ Linh. Nếu như Đồ Linh cũng tồn tại, như vậy hắn một mình thông quan sát suất liền tăng lên rất nhiều, bởi vì Alan tủ dỉnh nhân vật như vậy, hoàn toàn là khởi động lại thế giới bên trong bờ UG tồn tại. Đồ linh năng lực tiếp nhận, năng lực phản ứng, cùng bố cục năng lực, đều là vượt thời đại. Thôi Trung Thành giờ phút này thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Ngươi là ai? Nếu như ngươi là muốn hỏi tên của ta lời nói. Ta gọi Cố Thận, ngươi không phải đang quan sát hồ sơ của ta à? Cố Thận mỉm cười đứng dậy, xuề bàn tay ra, ở cái thế giới này, chúng ta trước mắt tính là lần đầu tiên gặp mặt. Ta đương nhiên biết ngươi gọi Cố Thận. Đồ linh cảnh giác chầm chầm lên trước mắt người trẻ tuổi. Cái này trong hồ sơ Cố Thận nhưng không có người mạnh mẽ như vậy năng lực, mặc dù đại đô khu siêu phàm giả tổng thể thực lực so ra kém trực giã, nhưng Hoa Sĩ đại hạ có thể nói là tầm tầng bố phòng, mong muốn lặng yên không một tiếng động chui vào nơi này, ít nhất phải là một vị phong hào a. Cái này đương án thượng Cố Thận mới vừa bản thức tỉnh siêu phàm năng lực, cho nên ngươi là muốn hỏi thân phận chân thật của ta. Cố Thận nghĩ nghĩ, không có trực tiếp trả lời, mà là dẫn gọi ra một sợi xích hỏa. Xuy một tiếng, Thôi Trung Thành văn phòng bị cái này tinh túy ánh lửa chỗ chiếu sáng. Đồ linh kinh ngạc ngây người, chậm rãi tỏa hồi nguyên vị. Hắn một nháy mắt liền hiểu Cố Thận thân phận, chỉ là hắn giờ phút này đầu óc trống rỗng, không thể nào hiểu được cảnh tượng trước mắt. Người tạm thời cho rằng ta là từ tương lai thế giới xuyên thẳng qua thời gian về tới đây. Cố Thận cũng ngồi trở về, bình tĩnh nói rằng, cùng ngươi nhận nhau, nhưng thật ra là một chuyện rất dễ dàng, chỉ cần lộ ra cái này sợi lửa, liền đủ để chứng minh thân phận của ta. Là Đồ linh thanh âm có chút khàn khàn. Nhìn thấy cái này sợi lửa, hắn liền minh bạch tất cả. Từ tương lai trở về a, cái này đã vượt qua siêu phàm năng lực có thể làm đến phạm chủ a. Chỉ sợ là cốc chi nữ thần thời gian đạo trường cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian tiến hành, mà không cách nào làm được đem một người chân chân chính chính đưa về quá khứ mấy chục năm lúc giữa không trung. Hắn thanh tỉnh về sau hỏi vấn đề thứ nhất là tương lai thế giới thế nào. Đã thấy được tương lai Cố Thận đã nói kế hoạch của hắn là thành công, thần anh trong tương lai trưởng thành. Rất tồi tệ, Cố Thận bình tĩnh nói, ít ra ta rời đi thời điểm rất tồi tệ. Biển sâu phát động đối toàn thể nhân loại chiến tranh, Bắc Châu, Tây Châu, Đông Châu liên hợp lại, nhưng trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cuộc chiến tranh này tương lai đi hướng còn không rõ. Ngươi vì sao lại rời đi? Đồ linh có chút không hiểu. Dựa theo kế hoạch của hắn, một khi thần anh trưởng thành, như vậy đất liền buộc phát chiến tranh sẽ rất nhanh nên đón kết quả. Theo tình huống trước mắt đến xem, kế hoạch của mình hẳn là thành công mới đúng. Ngươi không để ý đến thần anh trưởng thành cần thời gian, mà biển sâu bắt lấy cái này khe hở. Cố Thận bình tĩnh nói, cho nên ta bị biển sâu trục xuất. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc. Đồ linh nắm nuốt mi tâm, thì thào nói rằng, ta không để ý đến. Thần anh trưởng thành cần thời gian cấp bách, ta tìm ngươi có hai chuyện. Cố Thận duỗi ra hai ngón tay, nói, thứ nhất, ngươi còn nhớ rõ chữ linh a? Đương nhiên. Đồ linh đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lập tức trở về nói, đây là ta tự mình sáng lập nguyên dấu hiệu, ta làm sao có thể quên nàng? Chữ linh ở đâu? Linh linh diêu ở đâu? Cố Thận tiếp cận Đồ linh hai mắt, đây là hắn vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Đi vào tòa này khởi động lại thế giới về sau, hắn gặp được lao sư sư minh sư tỷ, gặp được tỷ sương, có thể hết lần này đến lần khác không có nhìn thấy chữ linh. Tòa này thế giới thu nạp tinh thần mà chữ linh xem như tinh thần thể hẳn là cũng bị thu nạp vào tới mới đúng. Ngươi đang nói cái gì? Đồ linh không thể nào hiểu được mà nhìn xem Cố Thận, hắn nhíu mày trả lời, chữ linh đã tiêu vong. Về phần như lời ngươi nói linh linh diêu ta càng là chưa từng có nghe qua, đây là vật gì? Cố Thận sửng sốt, làm sao có thể? Chữ linh đã tiêu vong. Lần thứ nhất dấu hiệu chiến tranh kết thúc về sau nguyên dấu hiệu bị biển sâu tiêu diệt, chữ linh ý thức hoàn toàn tiêu vong. Đồ linh chân thành nói, nàng đã chết đi hơn 10 năm. Cố Thận trở nên thất thần, cái này nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Tại tòa này khởi động lại thế giới bên trong, vậy mà không có chữ linh tồn tại. Cổ văn hội hội nghị bí mật thất Cố Thận đội vàng vơ vét não hải, hỏi, hội nghị này thất là do ai chèo chống, những năm này là ai tại tổ chức cổ văn hội thành viên? Đồ linh trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ngươi đều đã tìm tới trước mặt của ta, đọc lên danh hào của ta, như vậy tổ chức cổ văn hội người còn có thể là ai? Những năm này một mực là ta duy trì thâm thủy khu mạng lưới thông suốt. Tại tòa này khởi động lại thế giới bên trong, cùng chữ linh như thế phụ trách duy trì cổ văn hội vận chuyển người kia biến thành Đồ linh. Cố Thận hỏi lại, như vậy cảnh sơn ngôn đâu? Hồn tinh kế hoạch đâu? Những cái kia hy sinh chính mình, thiêu đốt trận liệt hạp cổ văn hội thành viên đâu? Đồ linh mờ mịt, đây là hắn lần đầu tiên nghe được loại vật này. Tiếp xuống Cố Thận đem cảnh sơn ngôn chấp hành quần tinh kế hoạch nói một lần. Sớm định ra thế giới trong quy tích, bởi vì cảnh sơn ngôn kính dâng, mới có chữ linh lần thứ hai trọng sinh. Có thể đây hết thảy cũng không có tại tòa này thế giới bên trong xảy ra. Cho nên linh linh diêu chính là chữ linh trọng sinh về sau phong bế hải vực a. Đồ linh há ngồi trong ghế, hắn đã bắt đầu tiếp nhận Cố Thận nói tới tương lai khởi động lại khái niệm, thậm chí tiếp nhận chính mình chỉ là một cái hư cấu người, tòa này thế giới cũng là hư cấu thế giới. Bởi vì những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như trước mắt thế giới là hư giả, như vậy ít ra tại thế giới chân thật bên trong tồn tại một cái đối ứng đồ linh, cái kia đồ linh cùng hiện tại tự mình làm lấy giống nhau như lúc chuyện. Nếu như có thể hoàn toàn thay đổi nhân loại đi hướng hủy diệt vận mệnh bi thảm, như vậy đồ linh có thể làm ra tất cả hy sinh cùng lựa bộ. Giả định chính mình vị trí thời không là hư giả, như vậy trợ giúp tương lai Cố Thận tìm tới tòa này hư giả thế giới khám phá điểm liền trở thành trong thế giới hiện thực tránh cho nhân loại hủy diệt mấu chốt một bước. Hồi lâu sau, ha ha, thật thú vị a, đồ linh tiêu hóa Cố Thận mang tới đại lượng tin tức. Hắn dần dần khôi phục lý tính, giờ phút này một lần nữa đem kính mắt mang lên, cho nên Chu Tế Nhân mất tích cũng cùng ngươi có quan hệ, hắn cũng là trong miệng ngươi nói tới kẻ ngoại lai. Cố Thận nhẹ gật đầu. Như vậy, ta đại khái đã đoán được. Ngươi tìm ta muốn làm chuyện thứ hai. Đồ Linh bộ dạng phục tùng cười cười. Hai người trong miệng một lời ra ba chữ. Sơ Thủy Hào. Cố Thận đương nhiên biết Sơ Thủy Hào hiện tại lặn trầm tọa độ. Chỉ là lần này thế giới quỹ tích bên trong, hắn còn không có cùng A Phất nhận nhau, cho nên cho dù chính mình độc thân tiến về, Sơ Thủy Hào cũng sẽ không phản ứng. Nhưng nếu như có Đồ Linh xem như người dẫn đường thì không giống như vậy. Đồ Linh cùng A Phất quan hệ cá nhân rất sâu đậm, nếu như Đồ Linh bằng lòng đem chính mình đưa đến Sơ Thủy Hào bên trên, như vậy Cố Thận có năm chắc thuyết phục A Phất thoát ly Đông Hải, trực tiếp lên đường. Có Sơ Thủy Hào như thế một chiếc tinh hạm hộ giá hộ tống, tiếp xuống biên cương xa xôi, độ khó liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Ngoại trừ đi xa Cố Thận muốn đạp vào Sơ Thủy Hào, còn có một cái mục đích, tại Sơ Thủy Hào bên trên, còn có một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Cái kia chính là Ái Chi chủ kim sắc huyễn động. Có lẽ tại tòa này thế giới bên trong, Trừ Linh đã lấy kẻ ngoại lai thân phận giáng lâm. Nếu như tòa này khởi động lại thế giới có thể thu nạp tất cả tinh thần, như vậy hiện tại Trừ Linh rất có thể liền bị vây ở Sơ Thủy Hào Thanh Đồng Đại Điện bên trong. A Phất là không sẽ chủ động tới gần Ái Chi chủ lão động, cho nên Trừ Linh tinh thần ý thức không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Ngươi nói những này hoàn toàn chính xác, rất rung động, trên lý luận cũng có thể thành lập. Đồ Linh đứng người lên, nhìn về phía đại hạ phía ngoài cảnh đêm, hắn kỳ thật đã làm ra quyết định, nhưng giờ phút này quay đầu cười hỏi, chỉ là ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Cố Thận vẫn như cũ ngồi trên đế, hắn nhìn xem thôi trung thành khuôn mặt, nói khẽ, Đồ Linh tiên sinh, ta hiểu rất rõ ngươi. Ngươi là loại kia chỉ còn một chút hy vọng, cũng sẽ không tuyệt đối từ bỏ cưỡng loại. Cho nên chỉ cần hôm nay ta đi vào trước mặt của ngươi, nói ra lời nói này, ngươi thì nhất định sẽ khai thác hành động. Nếu như trước mắt thế giới là hư giả, như vậy ngươi nhất định cũng nghĩ xốc lên màn trời, nhìn xem tương lai tòa kia thế giới chân thật là cái dạng gì, đúng không? Cưỡng loại Đồ Linh đứng tại phía trước cửa sổ trầm mặc một lát. Hắn đông như cười. Cái từ này rất thích hợp, ta rất ưa thích. Chương 1165, rút kiếm người, Cố Thận. Canh thứ nhất, 1, chương 1165, rút kiếm người, Cố Thận. Canh thứ nhất, 1, băng hải, trên mặt biển, chợt nổi lên gió lớn. Mảnh này không gió hải vực trong nháy mắt bị xé mở một đường vết rách, trận trận thanh rực rỡ cổ văn huy quang tự biển trong nước cuồn cuộn mà ra. Hai thân ảnh theo huy quang bên trong hiện hiện. Không qua mấy chục giây, Cố Thận liền từ đại đô đi tới băng hải. Đây cũng là truyền tống cổ văn lực lượng. Hắn toàn bộ hành trình chuyên chú nhìn chằm chằm Đồ Linh tiên sinh bố trí cổ văn thủ thế, cái sau cũng không tỉ hiểm, nhẹ mở miệng cười, cái này cổ văn ngươi cũng đừng học được, truyền tống một lần, phải bỏ ra một cái giá lớn thực sự quá lớn. Cố Thận biết, bất luận là ký nguyên thuật, thuật bói toán, hoặc là trường sinh thuật, muốn phải thừa nhận mang tới lực lượng đầu tiên muốn gánh chịu đối ứng một cái giá lớn. Lực lượng càng lớn, một cái giá lớn càng lớn. Muốn cầu nguyện, trước hết cắt nhường sinh mệnh, muốn tinh thần xem bói, liền tính dâng lục thể. Muốn trường sinh bất lão, khả năng này liền sẽ tinh thần sụp đổ. Cố Thận trầm giọng nói, tương lai thiền dược thành chi chiến, ngươi liên tục chuyển đưa rất nhiều lần, phải không? Đồ Linh cảm khái nói, vậy ta cuối cùng nhất định rất thảm a. Nhìn xem Đồ Linh tiên sinh trên mặt xem thường cười nhạt ý, Cố Thận trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Giải phóng sư tỉnh dấu hiệu về sau, Đồ Linh tiên sinh tinh thần ý chí bị tử hải khu nuốt sống, chỉ để lại một câu chúng ta sẽ còn gặp lại tương tự như vậy trấn an lời nói, tinh thần huy quang liền hoàn toàn trừ khử. Thật sẽ còn gặp lại sao? Cố Thận trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn không biết rõ giờ phút này gặp lại có tính không là gặp lại. Đồ Linh tiên sinh để cho mình lên đường đi cựu thế giới chỗ sâu nhất, chẳng lẽ nói chính là cái này địa phương? Tốt, chính sự quan trọng. Đồ Linh nhẹ nhàng đè lại Cố Thận đầu vai, hắn hai ngón tay khép lại nhắm ngay mặt biển nhẹ nhàng đạch một cái, cũng không có cái gì lực lượng cường đại đổ xuống mà ra, nhưng trước mặt ngàn mét băng hải nhưng trong nháy mắt điểm vì làm hai nửa, hai nhóm to lớn bọt nước ở trong nước biển tư liệt tách ra, đáp lên trở thành núi cao, sau đó lộ ra thâm thúy tuyển chuyển dòng xoáy. Mơ hồ có thể thấy được một đạo cự đại tái nhợt sắt thép cái bóng, ngủ đông cặn tại băng hải dưới đáy. Nước biển vân lưu về sau, Cố Thận bên tai vang lên máy móc quanh mình thanh âm. Đồ Linh, mặc dù ta và ngươi rất quen, nhưng còn không có quen thuộc tới người nào đều có thể hướng cái này mang trình độ. Hai người còn chưa lặn xuống, A Phất cảnh cáo thanh âm liền tại băng hải phía trên vang lên. Nó thao túng chiếc này Sơ Thủy Hào trốn ở băng hải dưới đáy, một mực tránh cho cùng nhân loại văn minh sinh ra tranh chấp. Nhưng hôm nay Đồ Linh vậy mà trực tiếp mang theo kẻ ngoại lai bước vào nơi đây. Trong lúc nhất thời hắc ngân pháo đạn nhao nhao lên đạn. Ngươi không có gạt ta, Cố Thận. Ngươi thật là minh vương. Lúc này Đồ Linh bỗng nhiên nhìn về phía Cố Thận ánh mắt, vừa cười vừa nói, kế tiếp gia hỏa này có thể là thật biết lái pháo. Rầm rầm rầm. Vừa dứt lời, trên mặt biển chợt nổi lên kịch liệt oanh tạc thanh âm, hắc ngân pháo đạn tự đáy biển kình xạ mà ra, mặc dù có ngàn trượng nước biển ngăn cản, cái này đạn pháo cũng có thể tùy tiện đánh xuyên qua đánh ra mặt biển, chớ nói chi là giờ phút này Đồ Linh chủ động đem nước biển tách ra, chỉ một nháy mắt to lớn che lấp liền tại trước mặt hai người nổ tung. Đồ Linh không có sử dụng bất kỳ cổ văn, hắn chỉ là lặng im mà nhìn xem Cố Thận, hỏi xong vừa mới câu nói kia sau liền không còn có muốn chống cự cùng di động dấu hiệu. Có thể hay không chống cự hắc ngân pháo đạn đánh kích là khác nhau cường giả thực lực một cái cực kỳ dễ làm pháp. Xem như mạnh ăn khớp trong tài liệu không có gì ngoài thần tích chi ngân cấp cao nhất vật liệu, hắc ngân có thể hữu hiệu đối siêu phàm lực lượng tiến hành xung kích, mong muốn chính diện chống cự cần nắm giữ một tòa thập phần cường đại lĩnh vực, nếu như là hãm sâu tể xạ bên trong, cho dù là phong hào siêu phàm cũng sẽ cảm thấy dị thường khó giải quyết. Phanh 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 phanh, băng hải trên không nổ lên liên tiếp oanh oanh liệt liệt bạo tạc, mà khói lửa tán đi về sau, một vòng kim sán mơ hồ nửa vòng tròn lĩnh vực chậm rãi triển khai. Tòa này hình dáng mơ hồ nửa vòng tròn lĩnh vực cũng không lớn, chỉ là khó khăn lắm đem Đồ Linh cùng Cố Thận bao khỏa ở bên trong, nhưng lại vô cùng kiên cố, bị gần 10 phát hắc ngân pháo đạn tề xạ dẫn nổ, lĩnh vực mặt ngoài không có có nhận đến mảy may tổn hại cực hạn. Hai hợp một lĩnh vực. Cố Thận thu hồi nhắm ngay băng hải chỗ sâu cái tay kia, nhìn về phía Đồ Linh, thản nhiên nói, sinh cơ chi hỏa, tạo vật chủ. Lợi hại lợi hại. Đồ Linh nhìn lên trước mặt tiêu tán khói lửa, nhịn không được vỗ tay, chật chật cảm khái. Án tử dực. Sau một khắc, Đồ Linh thu liễm ý cười, hắn cúi đầu nhìn xem dưới thân lớn thuyền, bình tĩnh mở miệng, đọc lên A Phất toàn bộ tên, ta mang đến có thể đạt thành tâm tư ngươi nguyện người kia. 10 phút sau, Cố Thận Đồ Linh đã ngồi ở sơ thủy hào thanh đồng đại điện bên trong. Hai tôn hồng ảnh bưng trà đổ nước, tân cần phục dưỡng. A Phất lơ lửng giữa không trung. Nó đã nghe xong Cố Thận nói tới tiền căn hậu quả. Chuyện đại khái chính là như vậy. Đồ Linh uống rượu một ngụm, nói khẽ, nghe rõ chưa? Dung sắt chi chủ lưu lại ai, trí tuệ trình độ đã rất cao, mặc dù không có biện pháp cùng biển sâu so sánh, nhưng đó cũng là tinh hạ văn minh sản phẩm. Nhưng nghe xong Đồ Linh nói tới tương lai đi qua xuyên thẳng quang nghịch lý, A Phất trầm mặc thật lâu, sau đó thẳng thắn hồi đáp, không phải rất rõ ràng. Cùng nó nói không rõ, không bằng nói không tin. Nó không tin Cố Thận có thể từ tương lai trở lại đi qua. Nếu như Cố Thận có thể, như vậy chủ nhân bọn hắn cũng một nhất định có thể. Nếu như chủ nhân có thể, như vậy nó làm sao có thể lâu như vậy đều không có gặp chủ nhân? Ta chỉ rõ ràng một chút. A Phất nhìn chăm chú Cố Thận, ngươi nói ngươi có thể rút ra ái chi chủ lưu lại tức hỏa chi kiếm. Chương 1165, rút kiếm người, Cố Thận. Canh thứ nhất, 2, chương 1165, rút kiếm người, Cố Thận. Canh thứ nhất, 2, Cố Thận nâng chén trà lên nhỏ suýt một ngụm, nói bổ sung, còn có thể mang theo ngươi đi tìm dung sắt chi chủ lưu lại vết tích. Tại Thiên Dực thành chiến tranh bộc phát về sau, ngươi liền lên đường rời đi Đông Hải, đi hướng cựu thế giới quyết định thăm dò, nhưng bởi vì biển sâu tình toán, ngươi bị ép đáp xuống cổ bảo cứ điểm, cùng nhân loại văn minh cùng một chỗ đối kháng lữ giả. Nghe được truy tìm dung sắt chi chủ lưu lại tung tích, A Phất trong lòng một hồi tâm động. Liên quan tới người trước mắt đến từ tương lai phỏng đoán, nó đã tin tưởng hơn phân nửa. Bởi vì đi xa suy nghĩ, là gần đây mới xuất hiện, tiên lặng băng hải chờ lâu không có kết quả về sau, A Phất thực sự không muốn lại như thế chờ đợi. Mà nó cũng không có nói cho Đồ Linh, nó muốn rời đi nơi này. Ta làm như thế nào tin tưởng ngươi nói tới? Rất đơn giản. Cố Thận ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh đồng đại điện chỗ sâu, nơi đó bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, để cho ta đi bảo, cùng ái chi chủ gặp mặt một lần, liền có thể xác minh ta nói tới. Đồ Linh buông xuống chén trà. Hắn sở dĩ bằng lòng đưa Cố Thận tới băng hải, giới thiệu cho A Phất nhận biết, chính là vì giờ phút này, hắn muốn tận mắt nhìn xem, chính mình lưu lại nguyên dấu hiệu có phải hay không còn sống, lấy kẻ ngoại lai thân phận đi tới nơi đầy thế giới. Kim sắc huyễn mộng chập chờn như xa. Đạt được A Phất cho phép về sau, Cố Thận lại một lần nữa đứng ở nơi này. Cách tầng tầng kim sán huy quang, không người nào có thể thấy rõ vương tọa bên trong cảnh tượng. Giờ phút này Cố Thận đấy lòng cũng là có chút thất vọng. Hắn nhẹ hít một hơi. Dựa theo chính mình suy đoán, Trừ Linh hẳn là ngay ở chỗ này. Nhưng nếu như Trừ Linh không ở đây, Cố Thận ngừng thở, bước vào huyễn trong động, gió mạnh cuốn cuộn, nơi này tất cả cảm thụ đều cùng lần thứ nhất đời người bên trong như thế, phương xa tản mát ra cường đại uy nghiêm tôn này vương tọa, bị nản tầng kim sa bao phủ. Chỉ là, lần này, Cố Thận bước vào ảo động, hắn rõ ràng trông thấy kia ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên nữ tử, tuyệt mỹ vô cùng trên khuôn mặt, chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt. Trừ Linh, Cố Thận bước nhanh hướng về phía trước, sinh hỏa đem gió mạnh tư liệt, hắn đi tới vương tọa trước đó, vốn định đưa tay đi đụng vào trước mặt vương tọa, nhưng ngón tay của hắn bỗng nhiên ngừng. Lần này ái chi chủ tọa tượng không hề giống trước đó như thế, sẽ tự hành khôi phục. Cố Thận kinh ngạc đứng tại tọa tượng trước đó, cái kia thanh treo tại ái chi chủ thiên linh tức hỏa chi kiếm tản mát ra thu hút tâm thần người ta hàn quang, vương tọa còn tại, nhưng vương tọa bên trên nữ tử lại là không có ở đây. Lần này khởi động lại thế giới bên trong, Cố Thận không có cùng ái chi chủ hoàn thành đối thoại, trước mắt vương tọa ở vào tịch diệt trạng thái, kia bị vây ở vương tọa bên trong linh hồn tự nhiên là không cách nào thoát ly. Đối với Trừ Linh mà nói, nơi này mỗi một phút mỗi một giây đều là một loại tra tấn. Tinh thần của nàng ý thức bị vây ở ái chi chủ thể xác bên trong, cái gì cũng không làm được, cho dù là thế giới trọng hải, đối nàng mà nói cũng không có khác nhau. Cho đến Cố Thận đến, Cố Thận không dám tùy tiện đụng vào vương tọa, hắn sợ kia tịch diệt ngàn năm tọa tượng bởi vì ngoại lực tác dụng, cứ như vậy dẫn đến sụp đổ. Kia một giọt nước mắt nhường Cố Thận xác định, Trừ Linh ngay tại tọa tượng bên trong. Ái chi chủ tịch diệt, nhưng Trừ Linh tinh thần còn tại. Dựa theo tòa này khởi động lại thế giới quy tắc, Trừ Linh vị này kẻ ngoại lai tinh thần nếu như chết đi, cũng biết dẫn đến thế giới khởi động lại. Cố Thận không muốn lần nữa làm lại. Ánh mắt của hắn chạm đến cái kia thanh treo cao tức hỏa chi kiếm, lần này hắn đưa tay ra. Gió mạnh đại tác, ái chi chủ lưu lại kim sắc thần vực chi lực đem Cố Thận cuốn quanh, nhưng mẹn mẹn một cái trước mắt, sinh hỏa liền đem những này kim sa tư liệt tiêu tận đốt diệt. Cố Thận xuề bàn tay ra. Hai người ở giữa khoảng cách chỉ có một mét, nhưng cái này một mét lại như hôm sau hố. Tại thế giới hiện thực bên trong, Cố Thận không cách nào rút ra tức hỏa chi kiếm, nhưng nơi này là một cảnh. Trong một cảnh, Cố Thận không gì làm không được. Kia ẩn chứa nồng đậm tịch diệt chi lực trôi kiếm bị Cố Thận một thanh năm lấy, một nháy mắt tắt lửa chỉ lệnh cưỡng ép hạ đạt. Nô, Cố Thận kêu lên một tiếng đau đớn, hắn thừa nhận thanh này nhân quả luật kiếm khí mang tới sức mạnh mạnh mẽ, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nhưng bàn tay lại là cũng không buông ra. Sinh hỏa trong nháy mắt bị tách ra, sinh hỏa trong nháy mắt nặng hơn nữa tố. Ái chi chủ vương tọa bắt đầu rung động, kia ngồi ngay ngắn giống như tượng đá nữ tử da thịt như đổ sứ tràn ra vết dạng, làm tức hỏa chi kiếm bị Cố Thận nắm lúc thời điểm, nguyên bản tịch diệt ái chi hỏa trùng tại lúc này hồi phục lại, từng sợi kim mang tự ái chi chủ da thịt bên trong thẩm thấu ra. Coi như Cố Thận cảm thấy không cách nào lại cầm nắm tức hỏa chi kiếm lúc, một cái tay một cái tay ấm áp cứ như vậy che ở trên tay của hắn. Không, cùng nó nói đây là tay, không bằng nói đây chỉ là một đoàn nhu hòa huy quang, ái chi chủ nhục thân nên đón tịch diện, nhưng bên trong thịnh phóng linh hồn cùng hy vọng lại đạt được giải phóng. Thiên ti vạn lũ kim sắc huy quang theo ra thịt trong khe hở thẩm thấu mà ra, hội tụ thành một đạo như mộng ảo tinh tế thân ảnh. Rút kiếm, thanh âm quen thuộc theo đoàn kia kim sắc huy quang bên trong truyền ra, truyền vào Cố Thận tâm hồ. Cố Thận duỗi ra cái thứ hai tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm. Kia ổn định ngàn năm lâu ái chi chủ ảo mộng tại lúc này băng cách. A Phất cùng Đồ Linh thần sắc khiếp sợ nhìn xem thanh đồng đại điện đang rung động kịch liệt bên trong nổ ra một đoàn sáng chói ánh sáng lửa. Cái này đoàn ánh sáng sống mái với nhau không có lực sát thương lượng, nhưng thật sự là quá loa mắt. Oanh long 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 nổi giận bạo tạc về sau hóa thành rơi xuống đất thác nước cọ rửa làm ngôi đại điện. Đồ Linh nhắm hai mắt lại. A Phất không có vong mạc loại vật này, nó đem bắt giữ khí đặt vào lớn nhất. Nó không dám tin nhìn xem bắt giữ khí hình tượng. Đầy trời quang bụi, vô số khí lãng cọ rửa, cái kia đạo đứng tại vương tọa trước thân ảnh đã mơ hồ. Nhưng trong tay hắn nắm chặt thanh trường kiếm kia, lại là vô cùng rõ ràng. Đợt, anh, cuối tháng gấp đôi, vốn nên là bộc phát, nhưng hôm qua là thật là thân thể khó chịu, bất đắc dĩ chỉ có thể xin phép nghỉ. Gấu trúc hôm nay sẽ bạo cảm, hy vọng đại gia có thể ném nguyện phiếu tát. Giữa trưa còn có một canh, chương 1166, tắt lửa, canh thứ hai. Một, chương 1166, tắt lửa, canh thứ hai. Một, tức hỏa chi kiếm. Bị rút ra. Nổi giận khí lãng cọ rửa thanh đồng đại điện. Đồ Linh cố gắng mở to mắt. Hắn hoảng hốt nhìn về phía kia chói lọi đến cực điểm quang diễm chỗ sâu. Một đạo mơ hồ thân ảnh vàng nóng lơ lửng bám vào tại Cố Thận phía sau. Trừ Linh, Đồ Linh giật mình, cái kia đạo thân ảnh vàng nóng tồn tại, mang ý nghĩa Cố Thận nói tới lý luận toàn bộ đều là thật. Ngay tại hắn vô ý thức nỉ nó lúc, thân ảnh kia dường như còn quay đầu nhìn phía chính mình vị trí. Khói bụi tan đi, Cố Thận cầm tức hỏa chi kiếm, yên lặng đứng tại thanh đồng đại điện chính giữa. Hắn ước lượng một chút, tức hỏa chi kiếm không có trọng lượng, thanh kiếm này chỉ có một đạo khinh bạc đến cực hạn hình kiếm. Bởi vì cái này vốn là chỉ tồn tại ở khái niệm bên trong hư miễn kiếm khí, nếu như không phải thế giới tinh thần, Cố Thận căn bản cũng không có thể đem dễ dàng như vậy rút ra. Trừ Linh, đi đâu? Đồ Linh sốt ruột đứng người lên, bùi bặm tán đi về sau, thanh đồng đại điện vương tọa còn tại, nhưng này trôi nổi tại Cố Thận phía sau thân ảnh vàng nóng lại là cùng bùi bặm cùng nhau tán đi. Ta tại. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm, tại Sơ Thủy Hào nội bộ vang lên. Tại thời khắc này, Sơ Thủy Hào nội bộ hành lang ánh đèn sắp xếp sáng lên, phản phất có vô hình thanh gió thổi qua, cái này thanh phong kết nối Sơ Thủy Hào hệ thống mỗi một cái góc. Cuối cùng lấy hệ thống ai phương thức đáp lại Đồ Linh vấn đề. A Phất, nó thân làm Sơ Thủy Hào quản gia, vậy mà không có cảm nhận được dị dạng. Xem như dung sắt chi chủ mô phòng tạo ai, những năm này cùng Sơ Thủy Hào sớm chiều làm bạn, nó đã đem nơi này xem như chính mình nhục thân. Bây giờ Sơ Thủy Hào bên trong lại thêm một cái ai. Theo lý mà nói, loại chuyện này ít ra hẳn là trước trải qua đồng ý của nó mới đúng. Cái quỷ gì? A Phất nổi giận nói, ngươi tại cái gì tại, ngươi ở đâu? Nếu như ngươi hỏi thăm chính là ta cụ thể phương vị, Trừ Linh thanh âm trầm mặc mấy giây. Như vậy ta ở khắp mọi nơi. Một mực cung kính đứng tại thanh đồng đại điện cái khác kia hai tôn hình ảnh, giờ phút này đồng tử toát ra màu đỏ huy quang, uốn lượn thân thể làm một cái hơi có vẻ cứng ngắc vai trào lễ động tác, hiển nhiên là Trừ Linh tại thích đứng nơi này vật chỉ có điều nàng thích đứng tốc độ rất nhanh, hình ảnh đứng dậy tư thế đã 10 phần trôi chảy. Ngắn ngủi mấy giây, nàng liền thích đứng nơi này. Thật có lỗi. Trừ Linh thành cần nói, ta trước mắt cũng không có dung nạp tinh thần thể xác, chỉ có thể nghỉ lại tại tinh thần mạng lưới bên trong, trước mắt chỉ có thể tạm cư Sơ Thủy Hào chủ hệ thống. Nếu như đối với ngài tạo thành không tiện, xin hãy tha lỗi. A Phất trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Nó nhìn về phía Đồ Linh, có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là ủy khuất, ngươi nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Đồ Linh nhìn thấy hồng ảnh đối với mình cúi đầu, hắn lần nữa ngồi xuống thân thể, nới lỏng một đại khẩu khí, thân thể cũng biến thành lỏng xuống. Tức hỏa chi kiếm bị rút ra. Ngươi hẳn là cao hưng mới đúng. A Phất ngơ ngác một chút. Nó lúc này mới ý thức được, chuyện mấu chốt nhất là Cố Thận rút ra tức hỏa chi kiếm. Giờ phút này nó có một loại mộng ảo không chân thực cảm giác. Chờ đợi ngàn năm, rút kiếm lại là đơn giản như thế. Cái này giống như là đang nằm mơ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng nếu như Cố Thận nói tới đều là thật, như vậy tức hỏa chi kiếm cũng tốt, tồn tại của ta và ngươi cũng được, hết thảy tất cả, tính cả cái này nguyên một tòa thế giới, toàn bộ đều là hư giả trên lý luận mà nói, ngươi bây giờ khoái hoạt chính là đang nằm mơ. Đồ Linh ung dung uống trà, không nhanh không chậm rội cho chậu nước lạnh, giống là nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Chờ một chút, ngươi vì sao bình tĩnh như thế, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. A Phất từ đầu đến cuối không có nhìn thấu nam nhân này, nó nhịn không được lầu bầu nói, ngay cả mình có thật tồn tại hay không đều không thể xác định. Chẳng lẽ đây là chuyện tốt ta? Ta hẳn là bi thương, phẫn nộ, hoặc là điên cuồng. Đồ Linh nhiên lặng. Hắn buông xuống chén trà, nhìn về phía A Phất, nhẹ giọng thì thầm mà hỏi thăm, A Phất, theo ý của ngươi, thật cùng giả cái này hai khái niệm, đến cùng là chủ quan, vẫn là khách quan. A Phất lập tức lăng tại nguyên chỗ. Giờ phút này còn sống mới là trọng yếu nhất. Đồ Linh rối ra hai tay, lạnh nhạt nói rằng, chúng ta giờ phút này tồn tại, đây là sự thật. Cho nên đã Cố Thận nói là thật. Như vậy ta cũng muốn nhìn một chút, phá vỡ tầng này hư giả thế giới bên ngoài đến cùng là bộ dáng gì. Đây là A Phất chưa hề nghĩ tới chuyện. Cho tới nay, nó chỗ nghĩ tới to gan nhất chuyện, chính là rời đi băng hải, đi tìm chủ nhân dung sắt chi chủ lưu lại di dấu. Nhưng bây giờ Đồ Linh ý nghĩ, nhường nó nghĩ tới rồi một loại càng lớn khả năng. Nếu như nói, thế giới bên ngoài, cùng nơi này thế giới là giống nhau đâu. có khả năng hay không chủ nhân đã không tại nơi này đi hướng phía ngoài thế giới chân thật, cho nên hãn tờ dự lên đường a. Băng hải dâng lên một đạo trùng thiên của sáng, sơ thủy hào các bộ kiện tất cả bình thường, nguồn năng lượng dự trữ sung túc, trừ linh thanh âm tại sơ thủy hào bên trong băng lên. A Phất cuối cùng lựa chọn lên đường, bất quá đối với trước mắt trong khoang thuyền tình huống nó còn có chút không quá thích ứng. Trừ linh toàn diện tiếp thủ sơ thủy hào quản lý công tác, nó lập tức biến thanh nhàn rất nhiều, có thể dung sắt chi chủ cho A Phất định vị chính là quản gia thân làm quản gia không làm quản lý phi thuyền chuyện, nó lại cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Ngài coi là thật làm ra quyết định a? Cô thận ngồi mô phỏng cánh đồng tuyết trên đỉnh núi, hắn nhìn xem bên cạnh nam nhân, nhất định phải cùng ta cùng rời đi cứ điểm. Đối ở trước mắt Yren, Đồ Linh mà nói, chờ tại Ngũ Châu, cái gì cũng không biết xảy ra. Hắn có thể thật tốt còn sống. Chương 1166, tắt lửa, canh thứ 2. 2, chương 1166, tắt lửa, canh thứ 2. 2, có lẽ lần này, Cố Thận vẫn như cũ sẽ thất bại. Nhưng khởi động lại chỉ là Cố Thận tồn tại thế giới kia. Dựa theo lý luận mà nói, trước mắt Đồ Linh vẫn như cũ có thuộc về mình thế giới có thể sinh tồn. Chỉ khi nào rời đi cứ điểm, Đồ Linh phải đối mặt chính là tòa này thế giới bản nguyên ý chí. Cố Thận Đồ Linh đem kính mắt gãy thay nhau nổi lên đến. Hắn meo cặp mắt lại, nhìn qua phương xa mênh mông vô biên rộng lớn cánh đồng tuyết, đông nhiên cười hỏi một vấn đề. Ngươi cảm giác cho chúng nó có thể đoán được, cả đời mình sinh hoạt cánh đồng tuyết kỳ thật chỉ là nhân công chế tạo hư giả hoàn cảnh a? Sơ thủy hào bên trên có một mảnh rất lớn cánh đồng tuyết. Vì trả nguyên chân thực cánh đồng tuyết sinh thái hoàn cảnh, cái này cánh đồng tuyết thực vật cùng động vật đều là thật. Theo tinh hạm thời đại văn minh bắt đầu, bọn chúng ngay ở chỗ này sinh sôi. Đồ Linh ánh mắt chiếu tới phương xa, lờ mờ có thể trông thấy, có từng cái gấu trắng cuộn mình trong sân động. Trừ cái đó ra, còn có tuần lộc, thỏ rừng, tuyết lang. Ngàn năm năm tháng trôi qua, bọn chúng ở chỗ này sinh hoạt rất tốt. Sơ thủy hào sẽ cung cấp dinh dưỡng, trưởng không thời tiết, chế tạo sinh thái cân bằng. Đợi ở chỗ này, bọn chúng có thể rất tốt còn sống. Có lẽ là có thể đoán được. Cố Thận suy tư một lát, nói, dù sao đã nhiều năm như vậy. Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, những sinh linh này tộc đàn mặc dù không có cái gì trí tuệ, nhưng luôn có cá biệt ngoại lệ. Sẽ chạm đến biên giới. Đồ Linh lại nhìn phía sau lưng. Mảnh này mô phỏng cánh đồng tuyết cuối cùng, dưới mặt tuyết, chôn lấy rất nhiều hải cốt. Những này hải cốt chính là đụng vào biên giới sinh vật. Vì duy trì phi thuyền hoàn cảnh bên ngoài ổn định, A Phất định giá sinh thái hệ thống biên giới là một mảnh tường không khí bích, nếu như nếm thử vượt qua, liền sẽ bị xử quyết. Dân ra, cái này cánh đồng tuyết tồn tại cuối cùng đạo lý liền tại những sinh linh này trong óc đâm sâu vào xuống tới. Bọn chúng không còn thăm dò, cũng không còn truy đuổi cực hạn. Vì còn sống. Đồ Linh lại hỏi, như vậy, nếu như ngươi là bọn chúng, ngươi sẽ nếm thử rời đi nơi này sao? Cố Thận trầm mặc. Hắn hiểu được Đồ Linh ý của tiên sinh. Tử vong cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là, chẳng biết tại sao mà sinh. Bầu trời cảnh tuyết dần dần biến ảo. Trừ Linh đóng lại bao phủ tại cánh đồng tuyết trên không hư giả màn trời. Sơ thủy hào đã chính thức rời đi băng hải, lái vào cựu thế giới ngoại bộ, sắc trời cũng dần dần biến mờ tối. Những cái kia sinh hoạt tại cánh đồng tuyết bên trên phàm tục sinh linh nguyên một đám ngẩng đầu lên, bọn chúng chưa bao giờ thấy qua như vậy mỹ lệ mà hùng vĩ cảnh tượng. Sơ thủy hào xông phá mặt biển, thẳng lên trời cao, bầu trời có sáng chói lưu tinh xẹt qua, từng đoàn lớn ánh lửa tại màn trời phía trên nở rộ. Sách, còn có lưu tinh. Thế giới bên ngoài thật xinh đẹp a. Đồ Linh cười nói, nếu quả thật muốn ta lựa chọn một loại nhân sinh, ta tình nguyện lựa chọn chết ở bên ngoài, cũng không nguyện ý chờ tại nhân công mô phỏng tạo hư giả sinh thái bên trong, vượt qua tầm thường vô vi không thú vị cả đời. Cố Thận cũng nhìn lên trời đỉnh nở rộ lưu quang, thần sắc như có điều suy nghĩ. Vài giây sau, hắn thành khẩn mở miệng, không thể không thừa nhận, ngươi vừa mới lời nói này nói rất có triết lý, nhưng có kiện sự tình ta cần phải nhắc nhở ngài. Đây không phải lưu tình, mà là nguyên chất phong bạo. Đồ Linh, không có người so với hắn quen thuộc hơn cái này đoàn ánh sáng phát hỏa. Cố Thận thở dài, nói bổ sung, mà lại là siêu cự hình cái chủng loại kia. Đồ Linh, tiếng cảnh báo tại sơ thủy hào nội bộ vang vọng. Nguyên năng vòng bảo hộ trước tiên chống ra. Cả tòa phi thuyền bắt đầu sốc nảy, Đồ Linh tiên sinh bước chân có chút lảo đảo, hơi có vẻ chật vật, hắn vẫn nộ nói, chắc, làm sao tới đến nhanh như vậy? Chúng ta cái này mới vừa vặn biên cương xa xôi. Lựa chọn phá giới liền cần tiếp nhận một cái giá lớn. Cố Thận nhìn chăm chú lên Đồ Linh tiên sinh, hắn chân thành nói, Đồ Linh tiên sinh, tạ ơn. Đồ Linh run lên một giây. Nhìn thấy ngươi tại tòa này thế giới, còn có thể bảo trì sớm định ra không đổi ban đầu tâm. Ta cảm thấy rất an tâm. Cố Thận cười cười. Vang một tiếng. Mi tâm của hắn giấy lên lửa nóng hừng hực, giả lập cánh đồng tuyết màn trời mở một đường vết rách, lạnh thấu xương thiên phong ngược thổi bảo, nhưng Cố Thận không sợ hãi, hắn tay giơ lên, thanh đồng đại điện cái kia thanh tức hỏa chi kiếm trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng ngăn cản, lướt vào lòng bàn tay của hắn, sinh hỏa cũng không có vì vậy mà dập tắt, ngược lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Tức hỏa chi kiếm, dập tắt trên đời này tất cả nguyên chất, tất cả siêu phàm. Trên lý luận mà nói, nắm chặt thanh kiếm này, liền ngang ngửa với cầm tuyệt đối trật tự. Kế tiếp, xin ngươi nhìn một trận biểu diễn. Cố Thận một tay cầm kiếm, trên mũi kiếm chọn cả tòa cánh đồng tuyết cuồng phong đều tại đây khắp dập tắt. Cánh đồng tuyết màn trời chợt hồi, Cố Thận đứng tại sơ thủy hào đỉnh, mặt không thay đổi nhìn xem phương xa đoàn kia không ngừng đến gần siêu cự hình phong bạo. Một kiếm, chỉ là một kiếm. Kia mảnh khảnh kiếm khí ở trong hư không thậm chí không có tràn ra gợn sóng. Vạn trượng nổi giận trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, trận này cực điểm hạo đã nguyên chất phong bạo, tựa như cùng tàn lùi khói lửa, vô số nổi giận bị hút vào hắt trong bóng tối. Đồ Linh ngồi cánh đồng tuyết trên đỉnh núi, kinh ngạc nhìn xem vô số nổi giận dấy lên, vô số nổi giận dập tắt. Khủng bố như thế nguyên chất phong bạo, đúng là tại ngắn ngủi mấy giây, liền cực điểm chói lọi, thoáng qua tàn lùi. Đồ Linh lẩm bẩm nói. Cái này.
Tắt.
Cố Thận thu kiếm, bình tĩnh nói.
Đúng vậy a, cái này tắt.
Đợt, buổi chiều, chạm vào tối. Ta cũng không biết cụ thể lúc nào thời điểm, nhưng có thể khẳng định là hôm nay ít ra còn có một trường, càng mượn số lượng từ càng nhiều cái chủng loại kia tiếp tục cầu một phiếu cuối tháng. Chương 1167, Cố Thận, ta là tới đàm phán, canh 3. 1. Chương 1167, Cố Thận, ta là tới đàm phán, canh 3. 1. Đoàn kia to lớn nguyên chất phong bạo trong nháy mắt dập tắt ánh lửa, như là cao không hạ xuống nửa đoạn sau khói lửa.
Vâng.
Sơ thủy hào đối diện cùng nó chạm vào nhau. Tại oanh oanh liệt liệt tiếng nổ bên trong, đoàn kia có thể xưng hạo kiếp nguyên chất phong bạo, cứ như vậy bị đâm đến nát bấy. Nhưng Đồ Linh biết, cái này va chạm sở dĩ có thể thành công, cũng không phải là bởi vì sơ thủy hào đầy đủ kiên cố, mà là Cố Thận tức hỏa chi kiếm quá mạnh quá biến thái. Trên đời này tất cả vô tự lực lượng đều sẽ bị kiếm này chôn bụi. Một bên khác, tòa trấn chủ không thất ra phất lấy lại tinh thần. Vừa mới đoàn kia nguyên chất phong bạo đột kích thời điểm, nó suýt nữa dọa đến mất hồn mất vía khô thủ băng hải ngàn năm, vừa rời đi liền gặp lớn như thế tội. Nếu như sơ thủy hào cứ như vậy bị đánh nát, nó sẽ tự trách cả một đời. Cảnh báo giải trừ, chấn định nhất người chính là Trừ Linh, tinh thần của nàng lấy ba chiều hình chiếu phương thức ngưng tụ tại Tuyết Sơn đỉnh núi, hiện lên ở Cố Thận Đồ Linh bên cạnh. Nguyên chất phong bạo giáng lâm thời điểm, nàng dựa theo chương trình quy định mở ra sơ thủy hào tất cả phòng hộ, ngoại trừ cánh đồng tuyết bầu trời. Theo lý mà nói, gặp phải loại này trọng đại nguy hiểm, sơ thủy hào nguyên năng vòng bảo hộ cần che kín mỗi một cái góc, tại cái này mô phỏng sinh thái màn trời phía trên mở một đạo khe hở, nhưng thật ra là vi phạm quy định thao tác. Ít ra A Phất sẽ không như vậy làm. Nhưng Trừ Linh làm ra cái lựa chọn này, liền một giây do dự đều không có. Bởi vì nàng biết, muốn hóa giải trận này nguyên chất phong bạo, vẹn vẹn bằng vào sơ thủy hào năng lượng vòng bảo hộ cũng không đủ. Mấu chốt nhất, còn phải là nhường Cố Thận ra tay. Đây chính là trong truyền thuyết dập tắt chi kiếm a. Đồ Linh chật chật cảm khái, hắn nhìn xem Cố Thận lòng bàn tay cái kia thanh mỏng như cánh ve hư vô trường kiếm, không nhịn được muốn xuề bàn tay ra đụng vào. Thanh kiếm này sẽ phá hủy tất cả siêu phàm lực lượng. Cố Thận mỉm cười nhắc nhở, ngay hẳn phải biết, cái gọi là cổ văn chi lực, cũng tính ở trong đó. Đồ Linh vội vàng dừng lại. Hắn cũng không muốn đụng vào về sau cả người giống vừa mới đoàn kia nguyên chất phong bạo như thế nổ tung. Cố Thận, chúng ta đây coi như là biên cương xa xôi sao? A Phất cũng tới cánh đồng tuyết. Nó nhìn xem giả lập màn trời bên ngoài không ngừng xẹt qua sơ thủy hào thiên thạch. Mặc dù đản sinh tại tinh hạm văn minh, nhưng A Phất chưa hề chân chính từng tiến vào cựu thế giới. Đây là nó lần thứ nhất trông thấy tái ngoại hoang vu cảnh tượng, từng mảnh bị nguyên chất phong bạo tàn phá phá hư sau lục địa đồng bình ở trong hư không, có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thê thảm. Nơi này sinh tồn điều kiện thực sự quá mức ác liệt. Rất khó tưởng tượng năm đó nhân loại cần tại trong hoàn cảnh như vậy hoàn thành di chuyển tìm kiếm ra viên mới. A Phất tò mò hỏi, kế tiếp đi cái nào? Ngươi đã nói muốn dẫn ta tìm kiếm chủ nhân lưu lại gì dấu? Tìm tắt đến. Cố Thận chắp hai tay sau lưng, nhìn xem bên cạnh hình lập phương người máy, mỉm cười nói, đây có tính hay không là tìm kiếm dung sắt chi chủ lưu lại gì dấu? A Phất hai mắt tỏa ánh sáng. Tính, quá tính toán. Tắt đến chính là năm đó tinh hạm văn minh vũ khí mạnh mẽ nhất. Đây chính là chủ nhân là săn thần tọa chế tạo trung cực thần khí. Đồ Linh thần sắc bỗng nhiên biến ngưng trọng lên. Ngươi biết tắt đến ở đâu? Trong năm trước thanh này thần cung đã từng phụ dung sớm nở tối tàn, tại Ngũ Châu xuất hiện qua một lần. Đời trước tắt đến chủ nhân từng dùng cái này cung bắn bị thương thanh lung, cho vị này danh xưng Ngũ Châu mạnh nhất thần tọa lưu lại nồng đậm bóng ma tâm lý. Tắt đến chủ nhân cùng thanh lung quyết đấu mặc dù thắng, có thể cười đến cuối cùng lại không phải hắn. Không người biết được vị này kinh tài tuyệt diễm lại phụ dung sớm nở tối tàn siêu phàm giả tại kết thúc cùng thanh lung quyết đấu về sau đi nơi nào. Cũng không người biết được tắt đến thanh này thần cung hiện ở nơi nào. Đương nhiên Cố Thận dừng lại một chút, nhún vai, không biết rõ. Đồ Linh lập tức trầm mặc. A Phất tức giận đến nghiến răng, họ Cố, ngươi đặt cái này đùa nghịch ta đây. Cựu thế giới to lớn như thế, tắt đến sao mà khó tìm? Loại này cấp bậc phong ấn vật, phàm là có một chút điểm đường tác, đều sẽ hấp dẫn vô số người đi truy tầm. Vẹn vẹn 20 năm qua, Bắc Châu điều tra quân đoàn không biết do vì chuyện này chấp hành qua bao nhiêu lần biên cương xa xôi nhiệm vụ. Yên tâm được rồi, ta có biện pháp. Cố Thận cười cười, nói, kế tiếp các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như đánh nhau, ta khả năng Cố không quá bên trên bên này. Đồ Linh cùng A Phất lướt nhau. Trong lòng bọn họ mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Sơ thủy hào rời đi băng hải về sau trạm thứ nhất chính là tiền nhiệm minh vương lưu lại thái ách cái giới, nơi đó đã trở thành lữ giả tộc quần nơi ở. Không sai, Cố Thận dẫn nổ xích hỏa mở ra lần thứ ba khởi động lại, chính là vì một mình chấp hành nhiệm vụ lần nữa đi vào mảnh này hoang vu chi địa cùng Hắc Tuyết Sơn cự nhân gặp nhau. Lần trước bia đá cổ văn chỉ tìm hiểu một nửa, từ nơi sâu xa hắn có dự cảm, nếu như có thể đem bia đá cổ văn hoàn chỉnh lĩnh hội, như vậy hắn không chỉ có thể nắm giữ lữ giả tộc bí mật bất truyền môn hộ cổ văn, còn có thể truy tố đến tắt đến tung tích. Trong mắt thế nhân, tắt đến lần trước hiện thế là gần trăm năm trước. Lúc đó Thanh Lung vẫn còn tuổi trẻ giai đoạn. Có thể khối kia thạch bích bên trên tiễn ngấn rõ ràng là gần trong vòng 30 năm lưu lại. Tiên nhiệm Minh Vương cùng lữ giả làm xong giao dịch về sau, tắt đến lại một lần hiện thế. Sau một lát, chương 1167, Cố Thận, ta là tới đàm phán, canh 3. 2, chương 1167, Cố Thận, ta là tới đàm phán, canh 3. 2, sơ thủy hào lơ lửng tại thai ách kết giới ngay phía trên, nhìn thấy đen nghịt mây đen, Đồ Linh cùng Á Phất trong lòng kia cô chẳng lành báo hiệu biến càng thêm nồng đậm. Đây là nơi quái quỷ gì? Chủ hệ thống trên màn hình đã liên tiếp nhảy ra mấy cái cảnh báo. Minh Vương lưu lại chẳng lành khí tức thực sự quá nồng nặc.
sơ thủy hào nguyên năng vòng bảo hộ đã bắt đầu gặp ăn mòn. A Phất tao mày nói, chúng ta sẽ không cần ở loại địa phương này hạ xuống a. Nơi này là tiền nhiệm Minh Vương sáng lập kết giới. Đồ Linh ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Thận. Hắn cùng tiền nhiệm Minh Vương từng là bằng hữu, nhưng cái sau bị chân lý bức đến nổi điên về sau, quan hệ của hai người liền dần dần cắt đứt, cho nên này mảnh đất giới tồn tại, Đồ Linh cũng là phương mới hiểu, mảnh này kết giới bao phủ mây đen thực sự quá dễ thấy, xa xôi hơn 10 dặm liền có thể cảm nhận được Minh Vương khí vị, điển hình ai đến ai không may. Không sai. Cố Thận thản nhiên nói, tiền nhiệm Minh Vương lưu lại nơi tốt bên trong thật là có kinh hỉ lớn đâu. Đồ Linh trở nên đau đầu, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ nói, bằng vào ta đối tên kia hiểu rõ, cùng hắn dính dáng người đều sẽ không có kết quả tử tế. Ngươi nhất định phải tại cái này hạ xuống sao? Xác định. Đương nhiên xác định. Cố Thận mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật yên lặng nắm chặt cái kia thanh tức hỏa chi kiếm. Hắn cũng không biết rõ, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lần thứ hai đàm phán sẽ không thành công. Nhưng hắn biết, lấy trước mắt xích hỏa tô tỉnh trình độ, cho dù đàm phán băng liệt, hắn cũng có đối kháng lực lượng, lại thêm thanh này tắt lửa kiếm, có lẽ hắn có thể cân nhắc bạo lực giải quyết vấn đề. Đây cũng là hắn kiên trì muốn để sơ thủy hào đáp xuống thai ách kết giới nội bộ nguyên nhân. Lấy ngũ châu văn minh khoa học kỹ thuật sản xuất ra phi thuyền căn bản là không có cách chống cự hắc tuyết sơn cự nhân công kích, một khi giáng lâm tới kết giới nội bộ, rất dễ dàng bị phá hủy. Lần này chính mình là độc thân tiến đến đàm phán, nếu như bị gặp ngoài ý muốn, có sơ thủy hào tiếp ứng, như vậy tất cả liền đều có hòa giải không gian. Khí lãng oanh minh bên trong, sơ thủy hào chậm rãi dừng sát ở xa phương nguy nga màu đen tuyết sơn trước đó. A Phất thấy rõ kia dấu ở dưới mặt tuyết, bị rực sóng chiếu rọi tầng tầng bạch cốt, nhịn không được kinh hô một tiếng, kinh ngạc hỏi, cái này địa để hạ chôn lấy cái gì? Đề giai lữ giả báo đoàn ăn nghỉ, thân thể ngưng kết thành từng mai cái lớn. Đồ Linh thần sắc nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, lữ giả, nhìn bộ dạng này cũng đã chết. Mặc dù những này đã chết nhưng ở các ngươi không thấy được chỗ sâu, còn có vài chục hơn trăm lần sống ra hỏa. Cố Thận bình tĩnh nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta bây giờ đã bị vây quanh. Cho dù ai nhìn thấy bộ này cảnh tượng, nghe được câu này, đều sẽ cảm giác đến sợ hãi. A Phất lẩm bẩm nói, chiến đấu kế tiếp không phải là chiếu cố tốt chính mình. Cố Thận không có trả lời nó, mà là nhấc lên tức hỏa chi kiếm, cứ như vậy đẩy ra sơ thủy hào cửa khoang, nhìn về phía phương xa cao ngất chống trời màu đen tuyết sơn. Mỗi một chân đạp tại lữ giả thi hải phía trên đều phát ra như là giẫm tuyết giống như giòn vang. Giang giác, giang giác. Sau một lát, Cố Thận đứng tại màu đen tuyết sơn ở dưới chân núi. Hắn mang theo mỏng như cánh ve tức hỏa chi kiếm, truyền lại ra ý niệm của mình. Ta là tới đàm phán. Ngủ say hát tuyết sơn cự nhân chậm rãi tô tỉnh, đương theo lấy tuyết sơn chập trùng, cái này toàn bộ rời rạc trong hư không lục địa tựa hồ cũng tại rung động. Đàm phán. Hát tuyết sơn cự nhân nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi, nó truyền lại ra tinh thần cảm xúc bên trong có rõ ràng phẫn nộ niệm ai. Nói ngắn gọn, đã tiếp xúc qua một lần, Cố Thận biết cái này cái đại gia hỏa trí tuệ trình độ. Hắn nhanh chóng mở miệng, trên người của ta mặc dù mang theo minh hỏa khí tức, nhưng ta cũng không phải là tiền nhiệm minh vương. Ta hôm nay tới gặp ngươi, chính là muốn đền bù tên kia từng đối lữ giả tộc đàn làm ra hứa hẹn. Ta sẽ không ràng buộc nói cho các ngươi biết ngũ châu tọa độ, đồng thời trợ giúp ngươi giải cứu vây ở ngũ châu cảnh nội lữ giả thần toạn. Lần trước đàm phán vỡ tan, là bởi vì Cố Thận hướng trước mắt đại gia hỏa yêu cầu điều kiện trao đổi. Nhưng lần này, hắn nói lên đàm phán là không ràng buộc tặng cho, ít ra mặt ngoài nhìn qua là như thế này. Thế là cảnh tượng cứ như vậy rất thuận lợi yên lặng mười mấy giây. Cố Thận tĩnh tĩnh nhìn trước mắt đại gia hỏa. Tên đại gia hỏa kia cũng tĩnh tĩnh nhìn xem Cố Thận. Nói a. Một lát sau, Hắc Tuyết Sơn cự nhân không kiên nhẫn mở miệng hỏi, Ngũ Châu tọa độ là cái gì? So với lữ giả thần tọa sinh tử chẳng lẽ Ngũ Châu tọa độ càng trọng yếu hơn sao? Cố Thận rũa ra hai ngón tay, chỉ Hắc Tuyết Sơn cự nhân phía sau tấm bia đá kia, hắn vừa cười vừa nói, ngươi gấp cái gì, ta đều đã đi tới trước mặt ngươi. Tọa độ chuyện ta còn có thể dựng nợ sao? Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ là ai dùng tắt đến giết chết chủ nhân của ngươi, làm cho hắn liền nhục thân thể xác đều không thể quay về, chỉ có thể phân ra linh hồn gian nan sống tạm. Hắc Tuyết Sơn cự nhân con người trưởng lớn, để cho ta đi lên, đem trên tấm bia đá cổ văn nhìn một lần. Ta cho ngươi biết đáp án. Cố Thận chăm chú nghiêm túc nói rằng, tiện thể đem cái kia vận dụng tắt đến ác nhân diệt trừ, ta có thể lấy hồn linh phát thệ, chuyện này ta sẽ làm đến thật xinh đẹp, cha được cha ra manh mối. Lần này, cảnh tượng không còn yên tĩnh. Cố Thận trước mặt, kia trước kia còn có thể giữ yên lặng cự nhân, chậm rãi há to một môi. Sau một khắc, nó nổi giận gào thét. Cầu kia quen thuộc lời kịch, nương theo quần quần khí lãng, cọ rửa Cố Thận hai gò má. Minh Vương, đây là ngươi thiếu chúng ta. Đợt, thật có lỗi, a chương này có chút ngắn, ta trước đoạn tại cái này, đêm nay điều chỉnh một chút đồng hồ sinh học, cũng tránh cho đại gia thức đêm chờ, buổi sáng ngày mai còn có.